Chương 21, Địa hệ ma pháp, hạ. Lâm Lôi tức thì chuồn về phòng mình, sau đó từ bên trong đóng chặt cửa phòng lại. Rất nhanh cởi giày ra. Nó nhảy tót lên giường ngồi, Đức Lâm ra ra, mau ra đây, giúp ta thì kiểm tra ma pháp thiên phú xem. Lâm Lôi trong lòng rất khẩn trương. Vừa rồi trong lúc còn đang ăn, trong lòng nó cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chỉ thấy một đạo lưu quang mênh mang từ bàn lòng trì giới thoát ra. Hạ xuống bên giường, biến thành Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười ha hả nói, Lâm Lôi, đừng có gấp. Điều đầu tiên ta muốn nói với ngươi là, bởi vì không có công cụ chuyên môn để tiến hành thi kiểm tra, nên ta chỉ có thể kiểm tra thiên phú của ngươi về địa hệ ma pháp sư. Còn về phần các hệ khác, không có công cụ thì ta cũng chẳng có cách nào kiểm tra được. Chỉ có thể thi kiểm tra về địa hệ ma pháp thiên phú. Lâm Lôi trong lòng có chút thất vọng. Nó cũng từng nghe qua là muốn thi kiểm tra thiên phú thì cần phải có một số công cụ chuyên môn. Chỉ là nó cứ nghĩ rằng Đức Lâm Kha Úc Đặc là thánh vực ma đạo sư. Chắc là phải có một số thủ thuật riêng. Địa hệ thì làm sao? Lâm Lôi, ta nói cho ngươi biết, địa hệ chính là hệ mạnh nhất trong số các hệ địa. Hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, hắc ám. Đức Lâm Kha Úc Đặc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên đối với địa hệ vô cùng tự tin. Dù sao thì ông ta bản thân cũng là một địa hệ thánh vực ma đạo sư. Lâm Lôi có phần không tin. Các hệ hẳn là giống như hình bình hành. Địa hệ làm sao lại có thể mạnh nhất được? Đức Lâm ra ra, ta sao lại nghe nói là hỏa hệ ma pháp công kích cực mạnh? Còn hắc ám hệ thì công kích vô cùng quỷ dị. Vậy thì làm sao mà địa hệ lại là mạnh nhất được? Nó nhíu mày nói. Đức Lâm Kha Úc Đặc vốn hòa ái thân thiện, lúc này bỗng có chút tức giận bất mãn kêu lên, Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay. Giữa các hệ ma pháp, nếu đơn thuần chỉ xét về lực công kích thì mỗi hệ lại có những mặt mạnh riêng. Ví dụ như hỏa hệ. Cấm kỵ ma pháp thiên hỏa liệu nguyên. Địa hỏa phần thành một chiêu mà xuất ra thì cả một tòa thành trì to lớn sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ. So với thủy hệ, cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ mà xuất ra, sẽ giết chết hơn 10 vạn dân cư chỉ trong nháy mắt. Còn như lôi hệ, cấm kỵ ma pháp thiên lôi diệt thế xuất ra thì sẽ có ngàn vạn đạo lôi điện cuồng phách, ai có thể tồn tại được. Phong hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt phong bạo mà phóng ra thì toàn bộ thiên địa chẳng khác nào một cơn lốc đao. Kết quả là... Đức Lâm Kha Úc Đặc thở dài một hơi. Lâm Lôi trong lòng phát run. Nó cứ luôn cho rằng hỏa hệ ma pháp công kích là mạnh nhất. Bây giờ thì xem ra điều đó chỉ là lời nói cho vui. Vô luận là hệ nào, tới tầng cấm kỵ ma pháp thì đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Địa hệ thì sao? Lâm Lôi không hề quên địa hệ. Đức Lâm Kha Úc Đặc tự tin đáp, địa hệ còn có thể khác được sao? Địa hệ cấm kỵ ma pháp vẫn thạch thiên hàng vừa xuất ra. Vô số khối vẩn thạch khổng lồ từ trên trời nện xuống, chỉ trong nháy mắt cả một tòa thành chỉ cũng có thể trở thành hoang phế. Còn có cấm kỵ ma pháp thiên băng địa liệt một chiêu mà xuất ra thì mặt đất rung động chẳng khác nào sóng biển, phòng ốc sụp đổ. Địa nứt vỡ, những tảng nham thạch phun trào, người chết vô số. Lâm Lôi chú tâm nghe đến nín thở. Địa hệ. Đồng thời cũng có cấm kỵ thủ hộ ma pháp mạch động thủ hộ có phạm vi phòng ngự trên diện rộng. Mạch động thủ hộ một khi xuất ra thì toàn bộ thành trì khắp trên trời. Dưới đất, bốn phương tám hướng đều được phòng ngự, không thể tấn công được. Cho dù đối phương có thi triển thiên lôi diệt thế cũng đều có thể ngăn cản. Đức Lâm Kha Úc Đặc giảng giải một cách sung sướng, sau đó cười cười nói, đương nhiên những thứ ta nói đều là phạm vi hủy diệt của công kích. Chứ không đơn thuần chỉ là công kích ma pháp. Lâm Lôi gật gật đầu. Nó có thể hiểu được những lời Đức Lâm Gia Gia nói đều là một số dạng hủy diệt của các loại cấm kỵ ma pháp. Đức Lâm Gia Gia, dường như địa hệ cấm kỵ ma pháp thực sự có rất nhiều. Chuyện này là thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đức Lâm Kha Úc Đặc kiêu hanh cười cười đáp, Lâm Lôi, điều này người không hiểu được đâu. Kỳ thực các hệ ma pháp cũng hầu như đều giống nhau. Chỉ có trong hoàn cảnh đối địch thì mới khác nhau mà thôi. Ví dụ như trong đại dương thì có vùng thủy vực, thủy hệ ma pháp cực mạnh. Tại những nơi phong đặc, phong hệ ma pháp cực mạnh. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được chút ít. Lâm Lôi. Địa điểm chiến đấu của ma pháp sư tại đại lục hầu như toàn là trên mặt đất có phải không? Mà mặt đất lại là nơi mà địa hệ ma pháp sư chiếm được tiện nghi nhất rồi. Đức Lâm Kha Úc Đặc trên mặt nở nụ cười, chỉ cần chân đứng trên mặt đất thì địa hệ ma pháp sư tự mình đã có được chỗ dựa lớn nhất rồi. Lâm Lôi giật mình. Mỗi hệ ma pháp sư thì đều có những địa điểm mà bọn có thể phát huy được khả năng tối đa. Tại Ngọc Lan Đại Lục, địa điểm để các ma pháp sư chiến đấu đương nhiên hầu hết là trên mặt đất, tự nhiên là địa hệ ma pháp sư chiếm được nhiều ưu thế nhất. Các hệ ma pháp đều lấy việc hấp thu các nguyên tố trên trái đất để dung nhập vào cơ thể, đối với việc cải thiện thân thể thì điều đó là tốt nhất. Mẹ trái đất đối với chúng ta cũng hết sức nhân từ. Nước Lâm Kha Úc đặc vẻ mặt hiện ra một tia kính ngưỡng. Khi địa hệ ma pháp sư chúng ta tọa trên mặt đất, có thể cảm nhận được sự rộng lớn của đại địa, cảm nhận được mạch đập của đại địa, cảm nhận được sự quan tâm của đại địa đối với chúng ta. Địa hệ ma pháp sư, nói về công kích thì trong các cấm kỵ ma pháp có thể tính đến đại địa thủ vệ, xét đến tính hủy diệt thì có thiên băng địa liệt. Vẫn thạch thiên hàng, luận về phòng ngự, trong cấm kỵ ma pháp có thể kể đến một loại phòng ngự trên diện rộng là mạch động thủ hộ. Còn nếu chỉ đơn thuần là đơn thể phòng ngự thì có đại địa thủ hộ thánh khải, là dạng đơn thể phòng ngự mạnh nhất của địa hệ ma pháp sư. Nước Lâm Kha Úc đặt trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Đơn thể phòng ngự. Nước Lâm ra, địa hệ ma pháp thì đơn thể phòng ngự là mạnh nhất sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói, đánh giá các biện pháp phòng ngự của địa hệ ma pháp sư, thì lúc mới đầu, thông thường nhất là thổ thuẫn. Tương đất cũng vậy. Mà một khi đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư liền có thể thi triển ra đại địa thủ hộ thánh khải. Đây là một dạng ma pháp không ngừng phát triển. Tại ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư, thánh giác bao phủ toàn thân là do nham thạch cấu thành. Đến khi đạt đến thất cấp ma pháp sư thì thánh giáp này do ngọc thạch cấu thành. Trong khi đạt đến bát cấp ma pháp sư thì thánh giáp này được cấu thành từ tinh ngọc. Đạt tới cửu cấp ma pháp sư thì thánh giáp liền đạt đến giai vị bạch kim cấu thành. Trở thành thánh vực ma pháp sư. Thi triển đại địa thủ hộ thánh khải thì thánh giáp sẽ do kim cương cấu thành, phòng ngự rất mạnh. Nói đến đây, Đức Lâm Kha Úc đặt vẻ mặt có phần đắc ý cười. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thầm than. Địa hệ ma pháp sư đích xác là một hệ mạnh phi thường. Đại địa thủ hộ thánh khải đạt tới thánh vực thì hoàn toàn là do kim cương hình thành. Lâm Lôi hiểu rõ kim cương thì vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, kim cương của đại địa thủ hộ thánh khải này không phải là kim cương bình thường mà là do ma pháp hình thành. So với kim cương bình thường thì còn cứng hơn. À, đúng rồi. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới hai vị thánh vực cường giả đã chiến đấu trên bầu trời Ô Sơn Trấn. Nhớ rõ lúc đạo kiếm quang của vị lục y trung niên nhân bổ vào thân người mặc áo cho, khiến cho bảo trên người hắn vỡ vụn. Để lộ ra bên trong một bộ chiến giáp giống như là bằng kim cương. Vị thánh vực ma pháp sư tên gọi Lỗ Địch kia đã dựa vào kiện thánh giáp kim cương nọ để chống lại một chiêu công kích của Đế Long. Đó có phải là cấp bậc kim cương của đại địa thủ hộ thánh khải không? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ngay đến cả kiếm quang công kích của thánh vực chiến sĩ cũng đều có thể ngạnh kháng. Từ đó có thể tưởng tượng ra lực phòng ngự của nó. Cho nên ta mới nói địa hệ ma pháp là hệ mạnh nhất trong các hệ. Đức Lâm Kha Úc đặt tròm râu trắng phất hơ, hiển nhiên là vô cùng tự đắc. Chương 22, Xuân Khứ Thu Lai, Thượng. Ký thực. Không riêng gì địa hệ ma pháp mà mỗi một hệ ma pháp đều có những nét độc đáo riêng của mình. Mà Đức Lâm Kha Úc đặt lại là một thánh vực ma đạo sư. Chuyện tôn sùng một hệ cũng là điều rất bình thường. Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi, nghe ông ta nói mà trong lòng mình mông biết bao nhiêu là cảm xúc. Đức Lâm ra, người mau mau kiểm tra cho ta đi, xem ta có địa hệ ma pháp sư thiên phú hay không. Lâm Lôi hiện tại đã không còn có thể kìm lòng được nữa. Đức Lâm Kha Úc đặt mỉm cười, được, ta lập tức kiểm tra cho ngươi. Ta trước tiên phải nói với ngươi, thiên phú của ma pháp sư chủ yếu dựa trên hai phương diện. Cho nên quá trình kiểm tra của ta cũng sẽ chia làm hai giai đoạn. Đức Lâm Kha Úc đặc lúc này trong lòng cũng dấy lên một sự hưng phấn. Sống trong bản Long Chi giới tịch mịch đến hơn 5.000 năm, bây giờ lại có một đứa trẻ đáng yêu để dạy dỗ, ông ta đương nhiên là rất vui rồi. Ma pháp thiên phú chia thành hai phương diện, bản thân hòa hợp đối với thiên địa nguyên tố mạnh hay yếu, cùng với tinh thần lực cao hay thấp. Đức Lâm Kha Úc đặc bắt đầu những bài giảng đầu tiên về phương diện ma pháp. Hai phương diện này thì có tác dụng gì? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đức Lâm Kha Úc đặc từ tốn giảng giải, Lâm Lôi, trước khi hỏi điều này, ta hỏi ngươi trước, một vị ma pháp sư nếu muốn thi triển ma pháp thì cần phải dựa trên phương diện nào? Ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi lập tức đáp. Lâm Lôi đã từng thấy vị thần bí ma pháp sư trên lưng tấn mãnh long kia khi thi triển ma pháp. Rõ ràng là miệng có lẩm nhẩm những tràng ma pháp chú ngữ. Sai. Ta thấy rõ ràng lúc ma pháp sư thi triển ma pháp đều có niệm ma pháp chú ngữ mà. Lâm Lôi phản bác lại ngay. Đức Lâm Kha Úc đặt đốt tròm dâu bạc, đắc ý nói, ma pháp sư muốn thi triển ma pháp, yếu tố quan trọng nhất chính là ma pháp lực trong cơ thể cùng với tinh thần lực. Nếu tinh thần lực đủ mạnh, thậm chí còn có thể phát ra ngay mà không cần phải niệm ma pháp chú ngữ, nhưng đó cũng chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi. Ủa? Phát ra ngay? Lâm Lôi nghi ngờ nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc. Lúc này nó cảm thấy, một thế giới ma pháp thực rộng lớn đang từ từ hiện ra trước mắt mình. Chỉ có điều ma pháp thế giới thì vẫn còn rất mơ hồ như lúc trước mà thôi. Mà Đức Lâm Kha Úc Đặc thì đang từ từ vén mở cái màn bí mật của thế giới ma pháp ấy ra. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười gật đầu, đúng, muốn thi triển được ma pháp thì đầu tiên cơ thể cần phải cung ứng đủ ma pháp lực. Được sự khống chế của tinh thần lực, ma pháp lực sẽ hấp dẫn được càng nhiều thiên địa nguyên tố hơn để hình thành nên ma pháp. Thiên địa nguyên tố. Lâm Lôi sửng sốt. Đức Lâm ra, thi triển ma pháp cũng cần phải hấp thu thiên địa nguyên tố từ bên ngoài sao? Ha ha, điều đó là đương nhiên, Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng một ma pháp khổng lồ chỉ đơn thuần dựa vào ma pháp lực trong cơ thể là có thể đạt đến được hay sao? Không thể nào. Lấy ví dụ với một cấm kỵ ma pháp, thánh vực ma pháp sư trong cơ thể ma pháp lực chỉ chiếm có 1% mà thôi, còn lại đến 99% đều là năng lượng thiên địa nguyên tố. Nói thế này, ma pháp lực trong cơ thể trên thực tế chỉ đơn thuần là để luyện hóa thiên địa nguyên tố. Ma pháp lực có thể gọi là tướng quân. Còn thiên địa nguyên tố còn lại là tiểu binh, được ma pháp sư dùng ma pháp lực trong cơ thể dẫn ra ngoài, tiếp tục khống chế càng nhiều thiên địa nguyên tố để hình thành nên ma pháp có uy lực kinh người. Đã hiểu chưa? Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Ồ, ta hiểu rồi. Lâm Lôi cười gật đầu. Ma pháp lực trong cơ thể ma pháp sư thì giống như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, còn thiên địa nguyên tố thì là đám thiếu niên chúng ta. Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc một mình có thể lãnh đạo cả một đám thiếu niên chúng ta huấn luyện, ông ta cũng có thể lãnh đạo đám thiếu niên chúng ta tiến hành công kích. Chiến đấu. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười gật đầu, đúng, cho nên ma pháp lực trong cơ thể ma pháp sư là rất quan trọng. Nếu lượng ma pháp lực không đủ thì không thể nào phát ra ma pháp. Lâm Lôi cũng gật đầu. So với ma pháp lực, tinh thần lực lại càng quan trọng hơn. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói, ngươi giờ cũng biết, tinh thần lực trên thực tế chính là linh hồn lực, đó là một loại năng lực khống chế. Lâm Lôi, ngươi nói xem, nếu đại lượng ma pháp lực mà hấp dẫn càng nhiều thiên địa nguyên tố, như vậy sẽ có rất nhiều năng lượng. Nếu không có tinh thần lực khống chế, vậy thì sẽ tạo ra kết quả gì? Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt vuốt tròm râu bạc trắng. Lặng lặng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhíu mày suy tư. Đức Lâm ra. Lâm Lôi trầm ngâm nhíu mày đáp, ta từng xem qua một ít binh pháp ở trong sách. Trong đó có nói qua. Muốn cầm địch thì trước hết phải cầm vua. Ví dụ như thổ phỉ, nếu giết được thủ lĩnh thổ phỉ, thì đại quân thổ phỉ sẽ tự ta giã mà tháo chạy. Vậy tinh thần lực cũng giống như thủ lĩnh thổ phỉ đối với thủ hạ có năng lực khống chế. Nếu không có tinh thần lực khống chế đại lượng thiên địa nguyên tố của ma pháp lực thì đám năng lượng này cũng sẽ biến thành bạo loạn. Đức Lâm Kha Úc Đặc nở nụ cười. Ha ha, Lâm Lôi, thực thông minh. Ông ta cười tươi như hoa. Đúng, đại lượng ma pháp lực. Thiên địa nguyên tố, qua sự khống chế của tinh thần lực cuối cùng hình thành nên ma pháp. Đôi khi muốn thi triển được ma pháp cực mạnh thì yêu cầu đối với tinh thần lực là rất cao. Cho nên cần phải có ma pháp chú ngữ phụ trợ. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi cảm thấy trước những ma pháp nguyên lý khổng lồ kia mới chỉ bắt đầu dần dần hiểu được. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhìn nó cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, đó chỉ là những nguyên lý cơ bản. Thế giới ma pháp chính thức so với những gì người tưởng tượng thì còn phức tạp hơn nhiều. Dựa vào ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, làm sao để hình thành nên ma pháp, đó mới là điều quan trọng nhất. Không có ma pháp lực thì làm sao mà có thể phát ra ma pháp? Vậy thì phỏng có ích lợi gì đâu? Đức Lâm Kha Úc Đặc một tràng dài than vãn, ma pháp thế giới là một thế giới vô cùng phức tạp. nghiên cứu ma pháp cũng gian nan phi thường. Tuy nhiên, dưới sự cạnh tranh của các quốc gia, các ma pháp sư vẫn một mực chuyên tâm nghiên cứu các tân hình ma pháp. Kỳ thực, các quốc gia đều nghiên cứu xem làm thế nào để thông qua ma pháp lực có thể khống chế được các thiên địa nguyên tố bất đồng với nhau, hình thành nên các ma pháp bất đồng. Có điều thí nghiệm của ma pháp sư rất nguy hiểm, ma pháp càng có tính hủy diệt thì lại càng khó để thí nghiệm. Nhiều khi còn khiến cho người khác bị tai nạn. Đức Lâm Kha Úc đặc cười nói, bình thường thì tại các ma pháp học viện chỉ có thể học được từ cấp 1 đến cấp 6 ma pháp. Còn cấp 7, 8, 9 cho đến thánh vực ma pháp thì đều thuộc loại có tính chất cần phải giữ bí mật, trừ phi ngươi gia nhập một quốc gia thì mới có thể học tập được chút ít ma pháp. Lâm Lôi đã từng đọc qua rất nhiều bộ sách nên trong lòng cũng có thể hiểu được. Nếu không có ai dạy ngươi thì cho dù ma pháp lực có nhiều, tinh thần lực có cao tới đâu cũng thi triển không ra một ma pháp. Đức Lâm Kha Úc Đặc tiếp tục cười nói, sự huyền bí của mỗi một loại ma pháp chủ yếu nhất chính là làm thế nào để khống chế được ma pháp lực. Thiên địa nguyên tố để hình thành nên ma pháp. Trải qua vô số năm nghiên cứu, thăm dò, ma pháp cũng đã hình thành nên một hệ thống cơ sở gần như là hoàn mỹ. Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt vuốt tròm dâu bạc, ha hả cười nói, người sau này không cần phải khuất phục trước một quốc gia hay một đại nhân vật nào hết. Bởi vì ta có thể dạy ngươi ma pháp cấp 7, cấp 8, cấp 9 cho đến cấp thánh vực. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Nó cảm thấy chính mình đang bước vào một con đường mới. Dưới sự chỉ dẫn của Đức Lâm Gia Gia, mình đã không còn cần đi trên con đường chiến sĩ nữa, mà đã bước sang một con đường huyền bí hơn. Uy lực lớn hơn đó là con đường ma pháp sư. Lại đây nào, trước hết ta kiểm tra sự hòa hợp giữa thân thể với nguyên tố của ngươi một chút. Ngươi trước tiên hãy khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến nhập vào minh tưởng trạng thái. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhẹ nhàng nói. Minh tưởng trạng thái. Lâm Lôi cảm thấy lúc này chống ngực mình như đang đập mạnh hơn. Thiên phú của mình rốt cuộc là thế nào nhỉ? Đừng lo lắng, ngươi cần phải chú ý mà cảm thụ, xem cảm nhận được điều gì, đến lúc đó hãy nói cho ta biết. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này nhắm mắt lại, cố gắng để cho lòng mình yên tĩnh trở lại. Đừng lo lắng, cứ làm như ta nói là được. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhẹ giọng nói. Minh tưởng chính là nền tảng của ma pháp sư. Vô luận là hấp thụ thiên địa nguyên tố luyện hóa thành ma pháp lực hay là nâng cao tinh thần lực thì đều phải trải qua minh tưởng. Lúc đầu thì minh tưởng là tương đối khó khăn và nguy hiểm, tuy nhiên có thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Kha Úc Đặc hỗ trợ. Lâm Lôi có thể tương đối là dễ dàng. Lần đầu tiên đại khái là trải qua khoảng nửa giờ nhập định, Lâm Lôi rốt cuộc cũng tiến vào trạng thái minh tưởng. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhìn thấy Lâm Lôi đã tiến vào minh tưởng trạng thái, lạnh nhạt cười rồi lập tức vung tay lên. Nhất thời một lượng lớn địa hệ nguyên tố bắt đầu tụ tập xung quanh Lâm Lôi. Bình thường ở một nơi thì địa hệ nguyên tố mật độ cũng không khác nhau lắm. Nhưng lúc này dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của Đức Lâm Kha Úc Đặc đã khiến cho địa hệ nguyên tố xung quanh Lâm Lôi dày đặc lên đến gấp trăm lần. Nếu dưới điều kiện như thế này mà vẫn không cảm nhận được địa hệ nguyên tố thì đến một chút hy vọng cũng không có. Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lâm Lôi đã hoàn toàn tiến nhập vào minh tưởng trạng thái, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nó cho tới bây giờ vẫn không hề biết rằng xung quanh mình lại có nhiều điều thần kỳ đến như vậy. Vô số những điểm sáng màu thổ hoàng lượn lờ ở xung quanh. Dây đặc và nhiều đến phát sợ. Chương 23 Xuân Khứ Thu Lai, hạ. Lâm Lôi, có cảm nhận được không? Giọng Đức Lâm Kha Úc Đặc nhẹ nhàng vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm Gia Gia, ta có thể cảm thấy có rất nhiều thổ hoàng quang điểm, rất nhiều nhiều lắm, vô cùng dày đặc. Dưới bàn tay ta hình như có tới hơn trăm điểm sáng màu vàng, nhiều lắm. Lâm Lôi cảm nhận được xung quanh có rất nhiều thổ hoàng quang điểm bay lượn. Trong lòng hết sức vui mừng. Đức Lâm Kha Úc Đặc nghe thấy điều này. Trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy từ từ làm theo như ta nói. Đừng suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng thôi. Đức Lâm Kha Úc Đặc giống như đang thôi miên, trong chốc lát khiến cho minh tưởng trạng thái của Lâm Lôi lại khôi phục trở lại. Đồng thời ông ta cũng giải thoát sự trói buộc đối với các địa hệ nguyên tố, lập tức mật độ của các địa hệ nguyên tố ở xung quanh lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Tứ minh tưởng trạng thái đã được khôi phục. Lâm Lôi chỉ cảm thấy toàn thân mình thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống như trước đây. Thậm chí chìm vào trạng thái thanh tĩnh. nó có thể cảm nhận được sự ba động của một số địa hệ nguyên tố ở xung quanh. Mặc dù không có minh tưởng trạng thái thì vẫn có thể cảm nhận được. Đức Lâm ra ra, ta bây giờ có thể cảm nhận được sự ba động của những thổ hoàng quang điểm này. Thực sự, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Lâm Lôi lúc này rất hưng phấn. Lần đầu tiên bước vào thế giới của ma pháp sư. Lâm Lôi trong lòng kích động phi thường. Ngươi nói gì? Bây giờ cũng có thể cảm nhận được. Đức Lâm Kha Úc Đặt vô cùng kinh hãi. Bởi mật độ của địa hệ nguyên tố đã trở lại trạng thái bình thường, mà Lâm Lôi lúc này cũng không có ở minh tưởng trạng thái. Vốn là đang thanh tĩnh mà lại cảm giác được, có thể thấy rằng lực hòa hợp của thân thể Lâm Lôi với các nguyên tố. Đức Lâm ra ra, người tại sao lại không nói gì vậy? Lực hòa hợp giữa thân thể với các nguyên tố, từ giờ sẽ gọi là nguyên tố thân hòa lực, của ta thế nào? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nó hiện tại hoàn toàn không hề biết biểu hiện của mình tốt hay xấu. Tốt lắm, vô cùng tốt, nguyên tố thân hòa lực của ngươi rất cao. Đức Lâm Kha Úc Đặt trên mặt tràn ngập nụ cười. Theo như ta được biết thì kể cả trong 1000 ma pháp sư cũng rất khó tìm ra người nào nguyên tố thân hòa lực lại cao được như ngươi. Thực sự, Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim mình như nhảy vọt ra ngoài, kích động đến chẳng biết nên nói gì cho phải. Đương nhiên, nguyên tố thân hòa lực chỉ là một phần, tinh thần lực mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chỉ cần có thời gian, ma pháp lực vẫn có thể được nâng cao, riêng tinh thần lực lại hạn chế, là trở ngại lớn nhất đối với việc nâng cao trình độ của ma pháp sư. Đức Lâm Kha Úc Đặc nghiêm túc nói. Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Bây giờ kiểm tra đến phần thứ nhì. Xem tinh thần lực của ngươi cao hay thấp. Đức Lâm Kha Úc Đặc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết, tinh thần lực là vô cùng quan trọng. Đức Lâm ra ra, ta phải làm gì? Nó nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc, chuẩn bị sẵn sàng. Không cần làm gì cả. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười. Ách! Lâm Lôi sửng sốt. Ta là linh hồn, còn ngươi là chủ nhân của bàn long chi giới, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mạnh yếu trong tinh thần lực của ngươi. Căn bản là không cần kiểm tra. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta! Tinh thần lực của ta thế nào? Lâm Lôi nín thở. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tinh thần lực của ngươi gấp 10 lần so với đám bạn cùng trang lứa xung quanh. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nói. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trào dâng một trận vui sướng. 10 lần A đây không phải là một con số nhỏ. Nhưng Đức Lâm Kha Úc Đặc lại tiếp tục nói, ma pháp sư thường thì trong vạn người mới có một. Nguyên nhân chủ yếu là vì yêu cầu đối với tinh thần lực tương đối cao. Ma pháp sư thông thường thì tối thiểu phải đạt đến mức gấp 5 lần so với những người đồng trang lứa. Còn đạt đến mức gấp 10 lần so với những người cùng độ tuổi thì cũng chỉ được xem như là ma pháp sư thuộc nhóm trung bình mà thôi. Lâm Lôi vốn đang hưng phấn bỗng chợt tiểu xỉu. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường dạy, người sau này tối đa cũng chỉ có thể đạt đến ngũ cấp. Lục cấp ma pháp sư mà thôi. Tuy nhiên, nếu người dạy ngươi là ta thì có thể khác. Đức Lâm Kha Úc Đặc khẽ nhướng mày một chút. Trong mắt ánh lên nét tự tin. Lâm Lôi đột nhiên giật nảy mình. Đúng a, Đức Lâm Kha Úc Đặc chính là thánh vực ma đạo sư. Chỉ cần Lâm Lôi ngươi cố gắng đạt tới bát cấp ma pháp sư, ta tuyệt đối tự tin có thể đào tạo ngươi trở thành cửu cấp ma pháp sư. Còn về phần thánh vực ma pháp sư thì sẽ phụ thuộc vào ngộ tính cùng với những kỳ ngộ của chính ngươi. Đức Lâm Kha Úc Đặc nghiêm lệ nói, ngươi nếu tự mình không phân đấu. Sợ rằng đến lục cấp ma pháp sư cũng chẳng thể đạt được, đến lúc đó cũng chẳng trách được ai. Có một đạo sư tốt. Đó cũng chỉ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình. Đức Lâm ra ra, người yên tâm. Ta sẽ không để người phải thất vọng đâu, cũng sẽ không để cho cha ta, để cho gia tộc bà lỗ khác phải thất vọng. Trong lòng Lâm Lôi lúc này lại hiện lên những linh vị trong tông đường, cùng với những sự tích vĩ đại vẫn còn khắc sau những tấm linh vị ấy. Trong hiện vinh quang của gia tộc ba lỗ khác, Lâm Lôi trong lồng ngực trào dâng lòng nhiệt huyết. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ bắt đầu chính thức dạy ngươi. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt chớp chớp. Giây phút này, trong ông ta lại tràn ngập sự tự tin của một thánh vực ma đạo sư. Từ ngày thứ nhì, Lâm Lôi bắt đầu cuộc sống khổ tu đầy gian khổ. Bởi không thể đem sự tồn tại của Đức Lâm Kha Úc Đặc nói cho cha mình. Lâm Lôi sáng sớm và đêm tối vẫn tiếp tục tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Buổi sáng thì vẫn y hệt như trước, đến trước mặt cha ôn luyện chính trị, tông giáo, lễ nghi, binh pháp, địa lý, nghệ thuật trên mọi phương diện học tập. Chỉ có buổi chiều vốn là khoảng thời gian được tự do. Lâm Lôi lại chạy lên phía đông bắc của tiểu trấn trên Ô Sơn, trốn ở một nơi yên tĩnh để học với Đức Lâm Khá Úc Đặc. Dưới sự dìu dắt của Đức Lâm Khá Úc Đặc, có thể lĩnh hội được tri thức về ma pháp, cố gắng học tập ma pháp đồng thời tăng cường luyện hóa ma pháp lực. Chỉ còn có mỗi buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Lôi lại tiếp tục bỏ ra phần lớn thời gian để tiến vào minh tưởng. Mỗi ngày, thời gian ngủ của Lâm Lôi chỉ có 6 giờ. Thời gian khác của nó đều là ở chiến sĩ huấn luyện, học tập tri thức, huấn luyện ma pháp, minh tưởng mọi phương diện. Ngàn vạn lần cần phải biết rằng 6 giờ để ngủ là không đủ. Trên thực tế, mỗi ngày minh tưởng rèn luyện tinh thần lực đều rất mệt mỏi, so với người bình thường thì còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Lâm Lôi mỗi ngày ngủ 6 giờ đều là ngủ rất sâu. Sung thực, sung đến cực độ. Với kiểu sống như thế này, thời gian từng ngày trôi qua. Sự tiến bộ của Lâm Lôi là điều hiển nhiên, thậm chí có thể xem như là một loại biến đổi. Trong suốt quá trình khắc khổ phấn đấu này có một lần thu nạp địa hệ nguyên tố vào trong cơ thể. Từ cơ thể luyện hóa xuất ra ma pháp lực thực kinh hỉ, cũng có lần minh tưởng quá độ, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều dẫn đến trạng thái suýt hôn mê. Còn có một lần khác chính thức thi triển ra địa hệ ma pháp thực kích động, cho dù những ma pháp ban đầu chỉ là để mặt đất sinh trưởng ra một cái cây chỉ có 20 ly thước đột nhiên dài ra. Trở thành một tiểu địa đồ thứ. Từng bước phấn đấu. Nghị lực cùng tốc độ của Lâm Lôi cũng khiến cho Đức Lâm Kha Úc Đặc, Thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước của Phổ Ngang Đế quốc trong lòng than thở không thôi. Bởi vì mỗi ngày không ngừng tiến hành chiến sĩ huấn luyện, Lâm Lôi thân thể cũng ngày càng rắn chắc, bởi hấp thụ địa hệ nguyên tố luyện hóa ma pháp lực cùng việc thường xuyên minh tưởng. Khí chất của Lâm Lôi cũng trở nên trầm tĩnh, bình ổn hẳn lên. Những biến hóa của Lâm Lôi cũng khiến cho phụ thân Hoắc Cách cùng đám Hy Nhĩ Mạn cực kỳ kinh ngạc. Kinh hỉ. Xuân qua thu tới, trước mắt đã bước qua mùa thu. Khoảng cách tới kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh cũng chỉ còn có gần 1-2 tháng. Trong tông đường ở hậu viện phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc, phu, lau chùi sửa sang lại cho sạch sẽ, giờ đi tu luyện ma pháp thôi. Hôm qua ta cũng đã thi triển được hám địa thuật thành công rồi, thực là tốt quá. Lâm Lôi lúc này tâm tình vô cùng sảng khoái. Cất bước ra khỏi tông đường rồi đóng đại môn của tông đường lại. Trên con đường đá phủ kín rêu phong, Lâm Lôi đi đứng thực nhẹ nhàng. Tựa hồ không hề phát ra một tiếng động. Đây gần như là một loại thực lực của địa hệ ma pháp sư, bởi đại địa đối với địa hệ ma pháp sư mà nói cũng chính là suối nguồn. Nên họ hoàn toàn có thể bước đi mà không tạo ra âm thanh. Ủa? Lâm Lôi nhướng mày. Lỗ tai giật giật. Lâm Lôi quay đầu về hướng khoảng sân của một cổ ốc phía xa xa nhìn lại, có tiếng động. Lập tức rón rén tiến lại phía đó. Lâm Lôi bước tiến vô cùng nhẹ nhàng. Bình thường trong khi di chuyển đã có thể không phát ra tiếng động, lúc này lại có phần chủ động nên lại càng chẳng có chút tiếng vang nào. Từng bước tới gần. Khi Lâm Lôi bước tới khoảng sân để nhìn vào sau khe cửa đó là cái gì? Đôi mắt nó lập tức mở to ra. Chỉ thấy một chú chuột màu đen dài chừng 20 ly thước đang gặm một tảng đá vỡ, thoáng chốc hắc sắc lão thử này thân ảnh vèo một cái đã phóng tới tảng đá xanh cách đó hơn 10 thước để trốn. Chú chuột màu đen toàn thân mềm mại, đôi mắt đảo liên tục, cái đuôi nhung nguyên quẻ, cực kỳ đáng yêu. Thậm chí hắc sắc lão thử này cũng chỉ dùng hai chân sau để đứng lên. Nhảy nhảy! Thực là một chú chuột nhỏ đáng yêu, tốc độ nhanh đến kinh người. Nấp đằng sau cửa, Lâm Lôi trong lòng thầm khiếp sợ. Chuột bình thường không thể nào mà to đến vậy, đồng thời cũng thường khiến cho người ta ghét, nhưng chú chuột này thì lại khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt có thần như biết nói, quan trọng nhất chính là lão thử này tốc độ quá nhanh. Tốc độ này e rằng ngay cả lục cấp chiến sĩ như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc cũng không đuổi kịp nữa. Sao lại nhanh vậy nhỉ? Lâm Lôi đã thấy hắc sắc lão thử đáng yêu này thân ảnh vừa chớp động một cái là đã phóng xa tới hơn 10 thước. Thực là kinh khủng. Đức Lâm Kha Úc Đặc từ trong bản Long Chi giới bay đến, đứng bên cạnh Lâm Lôi, có chút kinh ngạc nhìn hắc sắc lão thử, ảnh thử. Đó là ma thú ảnh thử. Trông thế này hẳn mới chỉ là một ma thú ảnh thử hay còn nhỏ. Ảnh thử. Ma thú ảnh thử. to như vậy mà vẫn là hãy còn nhỏ sao. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang phía Đức Lâm Kha Úc Đặc đang đứng bên cạnh. Ngoại trừ lúc trước đã từng thấy Huyết Thiết Ngưu, Sư Thiếu, Tấn Manh Long, Hắc Long là ma thú, đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy một ma thú khác là chú chuột đáng yêu này. Cũng là một ma thú ư. Sẽ trở thành một ma thú có thể phóng ra ma pháp. Chương 24, Ma Thú Ảnh Thử. Ma Thú Ảnh Thử. Đức Lâm ra ra. Rốt cuộc thì ma thú ảnh thử này có gì kỳ lạ? Nó là ma thú cấp mấy? Lâm Lôi dùng tâm linh trao đổi cùng Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đồng thời hướng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía ông ta. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười, cố ý làm bộ ho khan hai tiếng rồi mới chầm chầm truyền âm. Ma thú ảnh thử không thể xác định chính xác nó là ma thú cấp mấy được bởi vì chúng là cả một chủng tộc. Luật về chủng tộc, ma thú thuộc loài chuột chủ yếu được chia thành hai loại, một loại là phệ thạch thử, một loại là ảnh thử. Nhưng mặc dù là phệ thạch thử hay ảnh thử đi chăng nữa thì cũng đều là loài ăn tạng, vô luận là tảng đá, mẫu xương hay thậm chí là thịt thì chúng đều ăn tuốt. Lâm Lôi thầm gật đầu. Vừa rồi hắn đích xác là đã thấy ảnh thử màu đen đang gặm một tảng đá. Ma thú chủ yếu được chia làm 9 cấp. Nhất cấp ma thú là yếu nhất. Đương nhiên trên cửu cấp ma thú còn có thánh vực cấp ma thú. Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, trong nhóm phệ thạch thử thì yếu nhất là phệ thạch thử màu xám, từ nhất cấp đến tam cấp cũng đều là màu xám. Chỉ màu sắc là hơi có sự khác biệt. Đạt tới tứ cấp phệ thạch thử thì toàn thân chuyển sang màu bạc, đạt tới thất cấp thì bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện màu vàng. Phệ thạch thử màu vàng thì ít nhất cũng là thất cấp ma thú. Cao hơn có thể là bát cấp ma thú. Lâm Lôi, loài phệ thạch thử này vốn là một tộc vô cùng kinh khủng, chủ yếu là do số lượng quá lớn. Hàm răng thì cực kỳ sắc bén. So với chúng, răng của ảnh thử kém sắc bén hơn nhiều. Một khi đã xuất hiện vô số phệ thạch thử đánh úp lại thì cho dù là có hơn 10 vạn đại quân xem chừng cũng không thể chống đỡ được. Đức Lâm Kha Úc Đặc cảm thán thở dài một tiếng. Ông ta bất giác nhớ lại một trận tai nạn năm đó. Phệ thạch thử tuy tốc độ không bằng ảnh thử nhưng toàn thân lại cứng như cương thiết vậy. Cấp bậc càng cao thì phệ thạch thử toàn thân lại càng trở nên cứng rắn đồng thời hàm răng cũng thêm phần sắc bén. Đừng thấy chúng có cơ thể nhỏ mà xem thường, với số lượng lớn thì bọn chúng trở nên vô cùng kinh khủng. Vũ khí của binh sĩ quân đội không thể giết chết được phệ thạch thử trong khi phệ thạch thử thì lại dễ dàng gặm nhấm thịt binh sĩ. Đức Lâm khẽ than thở một tiếng. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng từ khắp núi rừng cây cối rậm rạp. Hàng đàn phệ thạch thử lao ra giống như hồng thủy tràn vào quân đội mà cắn xé. Nghĩ tới cảnh tượng đó khiến Lâm Lôi không khỏi rùng cả mình. Thực kinh khủng. Trong hai loại ma thú chuột này, phệ thạch thử mạnh hơn ở khâu phòng ngự cực cao, hàm răng thì cực kỳ sắc bén. Đồng thời số lượng của chúng cũng rất nhiều. Còn ảnh thử thì sao? Ảnh thử số lượng cũng không ít, tuy nhiên lại không nhiều bằng phệ thạch thử. Đức Lâm Kha Úc Đặc cứ như là một bộ bách khoa toàn thư, hình như cái gì cũng biết vậy. Vậy ảnh thử này thì có bao nhiêu lợi hại? Lâm Lôi thúc giục hỏi. Lúc này cách đó không xa có một hắc sắc ảnh thử, Lâm Lôi đương nhiên là muốn biết sự lợi hại của nó. Phệ thạch thử thì thấp nhất là cấp 1. Nhưng ảnh thử thì không giống như vậy. Ảnh thử thấp nhất cũng là tam cấp ma thú. Lông toàn thân đều là màu đen. Khi lông toàn thân biến thành màu xanh thì ảnh thử cũng đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma thú. Lúc toàn thân trở thành màu tím thì thấp nhất cũng là thất cấp ma thú, cao thì cũng có thể là bát cấp ma thú. Đức Lâm giảng giải rất rõ ràng. Lâm Lôi khe khe gật đầu. Luận về cấp bậc thì ảnh thử này không thể thấp hơn so với phệ thạch thử được. Đức Lâm ra ra. Theo như người nói thì ảnh thử tại tam cấp và tứ cấp thì đều có lồng bên ngoài màu đen, đến ngũ cấp mới biến thành màu xanh. Vậy tiểu ảnh thử này chính là tam cấp hoặc tứ cấp ma thú có phải không? Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc dò hỏi. Hắc sắc ảnh thử này không tầm thường. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhướng mày nói. Phệ thạch thử thì toàn thân phòng ngự mạnh. Hàm răng sắc bén nổi tiếng. Còn ảnh thử thì tốc độ cực nhanh, hàm răng cũng rất sắc bén. Tốc độ có lẽ đây là một ảnh thử có thực lực rất lớn. Tốc độ của nó quả là rất nhanh, trong nháy mắt mà đã vọt xa hơn 10 thước rồi. Tuy nhiên đối với ảnh thử mà nói thì cũng chỉ được xem là bình thường thôi. Lâm Lôi cho đến hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Đức Lâm Kha Úc Đặc gật đầu nói, ảnh thử chính xác là có tốc độ cực nhanh. nhưng một ảnh thử vẫn đang trong giai đoạn còn nhỏ mà đã có tốc độ đạt tới trình độ như của một ảnh thử trưởng thành thì đây là một điều không phải là tầm thường.
Đức Lâm Kha Úc Đặc trên mặt cũng có chút tếu ý không tầm thường. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc tiếp tục nói, đúng.
Mới trong giai đoạn còn nhỏ mà tốc độ đã đạt tới tốc độ của một tam cấp, tứ cấp ma thú ảnh thử thành niên, thì tới khi nó hoàn toàn trưởng thành.
Đoán chừng đạt tới thất cấp tử sắc ảnh thử là điều hoàn toàn có thể. Ta hoài nghi nó chính là con của một tử sắc ảnh thử.
Con của một tử sắc ảnh thử.
Lâm Lôi nghi hoặc.
Nhưng lông trên người nó chính xác là màu đen mà.
Đức Lâm Kha Úc Đặc nở nụ cười, Lâm Lôi.
Cho dù là tử sắc ảnh thử hay lục sắc ảnh thử thì khi sinh ra tiểu hài tử đều là màu đen thôi.
Chỉ có khi thực lực tăng lên, lông bên ngoài mới từ từ thay đổi. Màu lông chính là tượng trưng cho thực lực.
Lâm Lôi trong lòng giật mình, nguyên lai là như vậy.
Đức Lâm ra ra, dựa theo lời người nói thì ảnh thử này tốc độ thực là kinh người rồi. Hiện tại bây giờ ta cảm thấy so với Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc còn nhanh hơn một chút.
Vậy mà người nói chỉ tương đương với tứ cấp ảnh thử trưởng thành.
Tứ cấp ảnh thử tốc độ so với lục cấp chiến sĩ.
Nói đến đây, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói, Lâm Lôi, nếu không như vậy thì liệu có gọi là ảnh thử được không?
Đồng cấp bậc ảnh thử, khi chạy trốn, có thể bỏ xa đồng cấp bậc nhân loại chiến sĩ.
Ảnh thử vốn là một ma thú rất khó có được a. Đặc biệt là thất cấp ma thú tử sắc ảnh thử. Rất nhiều ma pháp sư muốn thu phục được một tử sắc ảnh thử, chỉ có điều tử sắc ảnh thử tốc độ quá nhanh.
Tử sắc ảnh thử trưởng thành vô cùng quý giá, khiến bọn họ khó mà thu thập được.
Ảnh thử có khả năng trở thành tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ có thể dễ dàng thu phục. Chỉ có điều khả năng vô tình gặp được một tử sắc ảnh thử còn nhỏ thì lại càng ngàn năm khó gặp.
Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi cũng có thể tưởng tượng. Tử sắc ảnh thử tối thiểu cũng là thất cấp ma thú.
Vậy thì tử sắc ảnh thử so ra cũng là cùng cấp bậc ngang với tấn manh long.
Lâm Lôi, tử sắc ảnh thử được coi là vương giả trong các ảnh thử, có thể hiệu lệnh được một lượng lớn ảnh thử.
Mặc dù số lượng ảnh thử không kinh khủng như vệ thạch thử nhưng cũng rất nhiều.
Tử sắc ảnh thử từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành đều có rất nhiều ảnh thử khác bảo vệ.
Đức Lâm Kha Úc Đặc liếc mắt nhìn hắc sắc ảnh thử đang trốn sau tảng đá màu đen ở đằng xa.
Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh như vậy.
10 thì có đến 8, 9 phần là tử sắc ảnh thử còn nhỏ, thực không hiểu là làm thế nào nó lại lọt vào bên trong gia tộc phủ đệ.
Xung quanh cũng không hề có ảnh thử trưởng thành bảo vệ.
Đức Lâm Kha Úc Đặc khẽ than.
Lâm Lôi cũng có ý kiến đồng thuận với lời Đức Lâm Kha Úc Đặc vừa nói.
Lâm Lôi.
Đức Lâm Kha Úc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị, với một thanh âm hấp dẫn nói, mặc kệ tử sắc ảnh thử còn nhỏ này vì sao lại ở đây?
Liệu ngươi có muốn thu phục được tiểu ảnh thử này không?
Ảnh thử sinh trưởng tốc độ là tương đối nhanh. Cho dù là tử sắc ảnh thử vẫn còn nhỏ nhưng ước chừng trong vòng 10 năm là có thể là hoàn toàn phát triển.
Đến lúc đó ngươi đã có thể tự mình có được một bát cấp ma thú rồi.
Lâm Lôi vừa nghe thấy. Trong lòng đã không khỏi động tâm.
Thất cấp, bát cấp ma thú muốn thu phục được là điều vô cùng khó.
Lại còn phải phân loại, một số ma thú lớn rất nhanh.
Một số lại lớn rất chậm.
So với long tộc, có một số loại rồng phải mất cả ngàn năm mới trưởng thành.
Người bình thường lại không có khả năng sống lâu như vậy.
Ảnh thử này thuộc loại sinh trưởng tương đối nhanh. Cần phải gặp được một tử sắc ảnh thử từ khi còn nhỏ, thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Ma thú càng lợi hại thì càng bảo vệ con mình hết sức kỹ càng, mặc dù không hiểu sao tiểu ảnh thử này lại mò tới căm cổ ốc của gia tộc mình nhưng tử sắc ảnh thử còn bé rõ ràng là đang ở trước mắt mình.
Đó là sự thực.
Lâm Lôi, chỉ cần có một tử sắc ảnh thử cho riêng mình, thì chẳng khác gì chính mình có cả một đội quân ảnh thử.
Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nhìn Lâm Lôi.
Chính vì thế, tử sắc ảnh thử này so với thất cấp, bát cấp ma thú còn có phần quý giá hơn.
Đức Lâm Kha Úc Đặc một mực cổ động xúi dục Lâm Lôi.
Mà một đứa trẻ mới có 8 tuổi như Lâm Lôi thì làm sao có thể nhịn được?
Đức Lâm ra ra, tử sắc ảnh thử này sao có thể thu phục được đây?
Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lòng không khỏi cảm mừng, tiểu Lâm Lôi nếu thực sự có thể thu phục được ảnh thử này, sau này ta cũng có chút yên tâm.
Đức Lâm Kha Úc Đặc nhận định rất rõ ràng ông ta vốn chỉ là một dạng linh hồn tinh thần thể, căn bản không có lấy một tia ma pháp lực. Một thánh vực ma đạo sư mà không có ma pháp lực thì đồng nghĩa với việc cũng chẳng có một chút lực công kích nào. Ông ta cũng không có cách nào bảo vệ được Lâm Lôi. Mà sống chung nửa năm qua, ông ta đã coi đứa trẻ tính tình thuần phát. Có nghị lực này nên như là cháu nội của Đức Lâm Kha Úc Đặc mình, tự nhiên muốn làm mọi phương pháp để nâng cao thực lực của Lâm Lôi. Lâm Lôi, yên nào. Đức Lâm Kha Úc Đặc nghiêm túc nói, cho dù là tử sắc ảnh thử vẫn còn nhỏ, tốc độ đã có thể so với tứ cấp ảnh thử trưởng thành. Ngay cả Hy Nhĩ Mạn thúc thúc của ngươi cũng không thể đuổi kịp. Ngươi căn bản là không có năng lực mạnh mẽ để thu phục. Hơn nữa ngươi cũng không thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi ngẩn ra. Cái đầu vừa nóng lên một chút đã từ từ lạnh xuống. Cười khổ nói, ta nhớ ra rồi. Muốn thu phục ma thú, trước tiên phải khiến cho nó chính thức thuần phục, tiếp theo là phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó thì tối thiểu phải đạt tới thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được. Lâm Lôi trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ai, thực lực kém, cho dù vận khí tốt gặp được tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ, cũng không có cách nào thu phục được. Chương 25, Bổn Biện Pháp, Thượng. Lâm Lôi, đừng nhụt chí. Ta mới chỉ nói ngươi không thể nào lấy cương mà thu phục được nó mà thôi chứ chưa có nói là không có cách nào để thu phục được a. Đức Lâm Kha Úc Đặc tự đắc cười nói. Nếu nó mà là một ảnh thử trưởng thành thì e rằng không có cách nào, nhưng... Nó lại mới chỉ là một ảnh thử con bé, thân là một thánh vực ma đạo sư, đối phó với một tử sắc ảnh thử con nhỏ. Ta vẫn còn có biện pháp khác, hơn nữa lại không cần ngươi phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi vốn lòng đang tê tái bỗng lại bừng sáng lên hy vọng. Ánh mắt sáng quắc lên nhìn về phía Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm ra ra, nói mau đi, rốt cuộc là biện pháp gì? Lâm Lôi kích động truyền âm nói. Đức Lâm Kha Úc Đặc tự đắc cười nói, rất đơn giản, kỳ thực linh hồn khế ước ma pháp trận là linh hồn khế ước thuộc loại khế ước chủ tớ. Người có thể khiến cho ma thú thần phục, tự nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà hiện tại chúng ta không có cách nào để bố trí chủ tớ khế ước. Chỉ có thể làm một cách đó là cùng ảnh thử này kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước? Lâm Lôi nghi hoặc nói, đó là cái gì? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ? Việc ngươi chưa từng nghe qua là chuyện hoàn toàn bình thường. Kể cả ở năm, 6.000 năm trước, vào thời đại mà ta đang sống. Số người biết đến bình đẳng khế ước cũng cực kỳ ít. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười cười nói, bình đẳng khế ước đại biểu cho mối quan hệ giữa ngươi cùng ma thú là ngang hàng. Trông thì có vẻ như không bằng chủ tớ khế ước, nhưng kỳ thực bình đẳng khế ước mới làm người cùng ma thú có thể trao đổi thân mật với nhau. Khiến cho ma thú càng thêm thực lòng hỗ trợ, từ đó phối hợp với nhau mới có thể hoàn thiện hơn được. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Ủa, Đức Lâm ra ra, nghe người nói như vậy thì bình đẳng khế ước có rất nhiều ưu điểm. Tại sao bây giờ đại đa số người ta lại không cần đến nữa? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc ha ha cười nói, bởi vì bình đẳng khế ước không phải là loại do con người bố trí mà là loại do ma thú tự mình kết thành. Ma thú tự nguyện kết thành. Lâm Lôi ngẩn ra. Trách sao lại không cần phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận, nguyên lai là do ma thú tự mình kết thành. Đức Lâm Kha Úc Đặc tiếp tục nói. Mỗi ma thú sau khi sinh ra thì đã có năng lực tự mình bố trí bình đẳng khế ước. Bất quá mỗi ma thú cả đời cũng chỉ có thể bố trí bình đẳng khế ước được đúng một lần, không giống như chủ tớ khế ước. Chỉ cần chủ nhân giải trừ khế ước là người khác lại có thể sử dụng chủ tớ khế ước để thu phục ma thú đó. Lâm Lôi gật gật đầu. Có điều để khiến ma thú cam tâm tình nguyện kết bình đẳng khế ước là rất khó. Đức Lâm Kha Úc Đặc trịnh trọng nói. Phải làm cho ma thú nghĩ rằng ngươi là người thân của nó, nghĩ rằng nó sẽ không rời bỏ ngươi đi, thì nó mới có thể cam tâm tình nguyện cùng ngươi kết bình đẳng khế ước. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ma thú trưởng thành có trí tuệ rất cao, nếu muốn tác động tới ma thú trưởng thành để nó nghĩ ngươi là thân nhân của nó thì cơ hồ là điều không thể. Đức Lâm Kha Úc Đặc cảm thán. Nhưng ma thú còn nhỏ thì không giống như vậy, cũng giống như loài người khi còn bé trí tuệ chưa phát triển. Rất dễ dàng lừa gạt. Đem thức ăn ngon cho nó sẽ thích ngươi. Đừng nói tới trí khôn của ma thú con bé, ma thú còn nhỏ trí lực so với trí tuệ của một đứa trẻ thì vẫn còn kém phát triển hơn nhiều. Chỉ cần ngươi thường xuyên cho nó ăn ngon để cho nó thích ngươi, sau đó cùng nó chơi đùa, thì chẳng bao lâu, ma thú còn nhỏ này sẽ thích ngươi. Đặc biệt là những ma thú còn bé bị lạc khỏi đàn thì lại càng dễ thu phục được. Nghe Đức Lâm Kha Úc đặc thuyết một tràng. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy bỗng trở nên sáng sủa. Nguyên lai là giống ý như một đứa bé a. Lâm Lôi nở nụ cười. Chuyện này thì nó vô cùng có kinh nghiệm. Từ nhỏ cùng đệ đệ Úc đốn chơi đùa, làm thế nào để dỗ trẻ con, Lâm Lôi đều đã từng thực hiện. Lâm Lôi, đừng quá tự tin. Nếu muốn chọc một ma thú còn bé thì cần phải rất chú ý, nếu không, nói không chừng ảnh thử sẽ cắn cho ngươi một cái. Đức Lâm Kha Úc đặc nhắc nhở. Cắn ta một cái. Lâm Lôi vừa nhìn sang hắc sắc ảnh thử kia, thấy nó gặm tảng đá cứ kẹt kẹt phát ra tiếng thì không khỏi dùng mình một cái. Dường như bình thường nó có thể gặm rất dễ dàng, Lâm Lôi không dám nghi ngờ gì về độ sắc bén của hàm răng ma thú ảnh thử. Vậy nên làm gì bây giờ? Nó cảm thấy không dám chắc lắm. Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên muốn làm theo bổn biện pháp của ta thì tự mình phải thực kiên nhẫn, ngàn vạn lần đừng có gấp quá. Đức Lâm Kha Úc đặc lúc này mới chậm rãi thuyết giảng bổn biện pháp. Lâm Lôi, ảnh thử là ma thú chuyên ăn tạng, tảng đá, khúc xương hay mẩu thịt đều ăn cả, nhưng thích nhất vẫn là thịt. Thịt nướng thì lại càng thích. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Cho nên ngươi phải lên Ô Sơn kiếm một ít thú nhỏ. Sau đó nướng ở một chỗ xa xa trên bãi cỏ. Nhớ kỹ rằng đừng nên cố gắng chủ động thân cận, mỗi lần đều cho nó ăn để nó chủ động thân mật với ngươi. Đức Lâm Kha Úc đặc cười nói, ngươi mà chủ động thân mật thì có thể khiến cho nó hoảng sợ, cuối cùng quay sang tấn công ngươi. Mà nếu nó đã thân cận với ngươi rồi thì không có gì nguy hiểm nữa. Phương pháp rất ngốc nghếch, nhưng lại cực kỳ an toàn. Đức Lâm Kha Úc đặc cười nói. Lâm Lôi giật mình. Phương pháp quả là rất ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đơn giản. Đức Lâm ra, ảnh thử này có thể chạy loạn đi thì sao? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nếu trong lúc mình nướng thịt mà ảnh thử lại chạy đi mất thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Điều này thì không ai có thể nói chắc được, nhìn vận khí của ngươi thì ta đoán rằng trong lúc đó nó sẽ không chạy đi đâu. Đức Lâm Kha Úc đặc nói. Được, vậy bây giờ ta đi săn dã thú. Lâm Lôi gật gật đầu rồi khẩn trương chạy ra phía ngoài. Cước bộ giẫm mạnh trên mặt đất xong lại khá kỳ quái là đến một chút âm thanh phát ra cũng không có. Đó chính là một đặc thù lớn của địa hệ ma pháp sư. Sau khi đã rời khỏi dãy cổ Úc, Lâm Lôi lại khôi phục lại cước bộ bình thường. Tiếng bước chân lại như trước vang lên. Lâm Lôi thiếu gia, lại lên Ô Sơn đấy à? Quản gia Hy Lý trong tay đang cầm một cái chổi nhìn thấy Lâm Lôi chạy mà không khỏi cười gọi với theo. Vâng. Lâm Lôi đáp lời rồi phóng thực nhanh ra ngoài. Nửa năm nay Lâm Lôi tựa hồ cứ quá buổi trưa là lại lên Ô Sơn tiến hành tu luyện ma pháp. Người khác không hề biết nó tu luyện ma pháp thì cứ nghĩ rằng chiều nào nó cũng mò lên Ô Sơn là để chơi đùa. Mùa thu. Trên Ô Sơn cây cối phần lớn đều trơ trụi lá, không được xanh tươi như trước. Tuy nhiên cũng vẫn có những cây phong thụ đỏ rực như những ngọn lửa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng vụt qua giữa núi rừng. Lâm Lôi cước bộ không hề gây ra một tiếng động, toàn thân di động rất nhanh. Trải qua nửa năm hấp thu địa hệ nguyên tố, nó không chỉ nâng cao được địa hệ ma pháp lực trong cơ thể mình mà đồng thời. Tố chất cơ thể cũng tăng lên không ít. Hiện tại, nó đã có thể sánh với những thiếu niên 15, 16 tuổi của Ô Sơn Trấn. Đã có thực lực của một nhất cấp chiến sĩ. Trên Ô Sơn có tương đối là nhiều thỏ, trong khi dã thú hung manh thì ngược lại khá là ít. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến người ta có thể yên tâm thả cho những đứa trẻ chạy rồng trên Ô Sơn. Dù sao thì Ô Sơn cũng thuộc loại núi nhỏ. Dã thú lớn còn ít chứ đừng nói gì đến ma thú. Lâm Lôi đột nhiên đình chỉ cước bộ, ánh mắt thấp xuống nhìn một chú thỏ hoang màu vàng đang gặm cỏ phía xa xa. Cho dù thỏ hoang có tính cảnh giác rất cao nhưng lúc này cũng không thể cảm giác được Lâm Lôi đang đi đến. Thỏ hoang phản ứng cực nhanh. Tốc độ cũng rất lẹ, phải dùng ma pháp thôi. Lâm Lôi bắt đầu ngưng thần, bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Nó cảm thấy giữa ngực mình một cỗ địa hệ ma pháp nhỏ bắt đầu được khởi động nổi lên. Những chiến sĩ bình thường thì đấu khí được tồn trữ tại vùng cách rốn chừng 10 ly thước, còn ma pháp sư thì ma pháp khí được chứa đựng tại vị trí ngay chính trung tâm của ngực.
Còn tinh thần lực, linh hồn lực, đương nhiên là chứa đựng ở trong não. Ma pháp chú ngữ vô luận là niệm to hay nhỏ thì đều không có sự cách biệt lớn.
Chỉ cần để cho tinh thần lực của mình theo ma pháp chú ngữ đạt tới trạng thái cần thiết là được.
Chỉ trong vài giây,
Lâm Lôi vốn nhớ rất kỹ ma pháp chú ngữ, đôi mắt bỗng đột nhiên rực sáng, nhắm thẳng vào con thỏ hoang nọ.
Địa hệ, nhất cấp ma pháp địa đột thứ.
Phúc, chỉ thấy một cây địa đột rất sắc bén đột ngột trực tiếp từ phía dưới bụng thỏ hoang lao lên.
Xuyên thẳng vào bụng nó, một dòng máu tươi tuôn trào, nhiễm hồng cả khoang bụng của thỏ hoang. Bị tấn công bất ngờ, thỏ hoang kịch liệt dãy rua, chỉ có điều càng dãy rua mạnh thì máu lại tuôn ra càng nhiều.
Chương 26, bổn biện pháp, hạ. Lâm Lôi từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, bàn tay ngay lập tức tóm lấy yết hầu con thỏ hoang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, con thỏ hoang vốn đang co quắp thống khổ dãy rua liền trở nên bất động. Thực lực so với nửa năm trước đã khá lên nhiều. Long huyết chiến sĩ huyết mạch tẩn chứa thị huyết cửu dần dần bắt đầu bộc lộ. Ta đã đạt đến nhất cấp chiến sĩ, nhất cấp ma pháp sư, cho nên nói về lực công kích ma pháp cũng khá mạnh mẽ.
Lâm Lôi cầm lấy con thỏ hoang, không khỏi cười cảm thán một tiếng. Ma pháp sư chủ yếu chia làm 9 cấp, đạt tới nhất cấp ma pháp sư tương đối dễ dàng. Mà theo cấp số gia tăng, việc luyện tập cũng càng tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí có rất nhiều ma pháp sư cấp 7. Cấp 8 thực lực rất lợi hại, tốn hao trăm năm quang âm đều khó có thể tăng cao một cấp. Mà ma pháp sư cấp 1, với người có tư chất tốt chưa đầy nửa năm là đạt được.
Cho dù tư chất không ra gì, chỉ cần điều kiện phù hợp trở thành ma pháp sư, 2-3 năm luyện tập cũng có thể trở thành nhất cấp ma pháp sư.
Cầm lấy con thỏ hoang đã chết, Lâm Lôi trực tiếp thẳng hướng dưới chân núi chạy tới. Lâm Lôi, người sao không nướng chín đi? Ma thú ảnh thử mặc dù rất thích thịt, nhưng thịt nướng là nó thích nhất. Đức Lâm Kha Úc đặc thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Đức Lâm ra ra, ngươi đừng có lừa gạt tiểu hài tử chứ.
Lâm Lôi vừa chạy vừa trêu tức nói.
Đức Lâm Kha Úc đặc ngẩn ra, hắn làm gì có cháu, đường đường là thánh vực ma đạo sư ai lại đi lừa gạt một tiểu hài tử chứ.
Anh, không đâu. Đức Lâm Kha Úc đặc thừa nhận như mọi lần. Lâm Lôi tự tin nói, người thường xuyên lừa tiểu Úc đốn còn gì.
Ta nói cho người biết, đối xử với một tiểu hài tử ngay từ đầu không nên quá tốt, nếu không tiểu hài tử sau này quen với việc đó rồi nó sẽ yêu cầu cái tốt hơn. Hiện tại ảnh thử hàng ngày chỉ gặm đá, ta bây giờ cho nó ăn thịt tươi nó nhất định sẽ vui sướng trước cung cấp cho nó thịt tươi khoảng 7-8 ngày.
Sau đó ta mới cho nó ăn thịt nướng khẳng định nó sẽ càng sung sướng hơn. Đức Lâm Kha Úc đặc đột một hiểu ra.
Năm xưa lão làm gì mà không rõ đạo lý này. Thống trị kẻ dưới quyền thời điểm đó cũng như vậy, chưa thưởng cho kẻ dưới chỉ một chút ít,
sau này mới cho những thứ tốt.
Nếu ngay từ đầu đã cung cấp những thứ quá tốt, ngược lại sau này khó có thể thỏa mãn mong muốn kẻ cấp dưới. Ta đã từng đọc sách về cái đạo lý này, nói về cách nuôi khỉ, sáng 3 chiều 4 rồi lại sáng 4 chiều 3 hiệu quả tốt đấy à.
Lâm Lôi hắc hắc cười nói.
Đức Lâm Kha Úc đặc đột nhiên hiểu được, mặc dù Lâm Lôi mới 8 tuổi dưới. Tuy nhiên không thể chỉ so sánh với một đứa trẻ bình thường khác.
Xem ra ba lỗ khắc gia tộc giáo dục đích xác là có hiệu quả. Đức Lâm Kha Úc đặc trong lòng có phần vị nể, giáo dục sẽ mở mang trí tuệ.
Song phần lớn gia đình bình dân không có điều kiện để tiếp thụ giáo dục, một số ma pháp học viện và chiến sĩ học viện đào tạo tốt cho dù thi tuyển có đạt kết quả tốt thì để nhập học vẫn cần phải có học phí.
Không phải gia đình thường dân nào cũng có thể đáp ứng được.
Cầm con thỏ hoang đã chết đi thẳng về nhà, người trong Ô Sơn trấn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Trên thực tế người ta đều không biết Lâm Lôi có thể thi triển địa đột thứ, chỉ biết rằng thường xuyên có mang thỏ hoang về nhà.
Lâm Lôi thiếu gia thực sự là lợi hại, vừa bắt được thỏ hoang kìa. Cư dân trên trấn nhỏ vui vẻ cười nói. Đi trên đường Lâm Lôi cũng cười lại đáp lễ. Không biết ảnh thử có ăn những thứ do con người mang đến không?
Hít sâu một hơi. Lâm Lôi đi vào hậu viện phủ đệ của gia tộc bao gồm toàn những căn phòng cổ. Từng bước một bước cẩn thận hướng tới chỗ ảnh thử mà áp sát, bước chân đến một chút thanh âm cũng không phát ra.
Trong chốc lát, Lâm Lôi lại một lần nữa tới gần nơi đó. Ảnh thử đâu rồi? Lâm Lôi nhìn về phía cái sân, trong cái sân có một chút đá vụn. Một ít lá khô rụng xuống.
một ít đá vụn dấu vết còn đang bị ăn dở thế mà nhìn quanh cả cái sân vẫn không thấy bóng của ảnh thử. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thất vọng, khó chịu, Đức Lâm ra ra, không thấy ảnh thử, ta mới đi có một giờ thôi mà. Ảnh thử bỏ đi rồi sao? Một đạo lưu quang từ bàn long giới chỉ bay ra, hóa thành Đức Lâm Kha Úc Đặc thân mặc một trường bào màu trắng. Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng cau mày nói, không đâu, mới có một giờ thôi mà, ảnh thử sao bỏ đi được. Đột nhiên, khắc suy một thực thanh yếu ớt, mỏng manh quen thuộc lại vang lên, Lâm Lôi con mắt sáng ngời, lập tức hướng đến cái sân của căn phòng nhỏ bên cạnh bước đến. Đi tới cánh cửa liền rõ ràng thấy cái bóng ảnh thử đen đen đang chạy khắp nơi gặm các tảng đá, phảng phất giống như một nhà điêu khắc. Mỗi một tảng đá đều gặm thành hình thù kỳ lạ quái trạ. Lâm Lôi đứng ở ngưỡng cánh cửa. Bịch! Lâm Lôi cố ý đá vào trên cánh cửa phát ra một chút tiếng vang. Toa! Hắc ác ảnh thử lắc mình, ngay lập tức trốn ra xa hơn 10 thước, hai đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía ngưỡng cửa. Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lôi, trong mắt nó tràn đầy cảnh giới. Đến đây, ta cho ngươi ăn. Lâm Lôi quay về ma thú ảnh thử mỉm cười. Rồi để con thỏ hoang tại cánh cửa. Ảnh thử có thể không hiểu được loài người nói gì nhưng có thể hiểu được hành động của Lâm Lôi. Ma thú có trí thông minh tương đối cao, nên hiểu được nụ cười mang hàm ý gì. Dù sao, ma thú cũng không phải là dã thú. Trí tuệ chúng so với loài người thì kém một chút, tuy nhiên một số ít ma thú cường đại thậm chí còn có phần xảo quyệt hơn. Không được sốt ruột, không được sốt ruột. Lâm Lôi trong lòng đối với chính mình khuyên bảo, sau đó liền cố nén tâm trạng rời đi. Ma thú ảnh thử nhìn thấy Lâm Lôi rời đi, còn lại một mình con thỏ hoang, ở chỗ nấp đợi trong chốc lát nhẫn nại không được liền hướng tới cánh cửa chạy đến. Đồng thời cũng hướng ra xa canh chừng, lúc này Lâm Lôi đã đi thực xa rồi, lại thấy ngay trước mặt một con thỏ hoang. Ma thú ảnh thử nhất thời hưng phấn liền đứng thẳng lên, cao hứng nhảy nhót một cách vui sướng. Chi chi ma thú ảnh thử trong miệng phát ra tiếng kêu vui sướng. Sau đó nhanh chóng bắt đầu cắn xé thịt thỏ hoang. Hàm răng sắc bén cắn xé đặc biệt rất nhanh, ma thú ảnh thử mặc dù cơ thể không lớn. So với con thỏ hoang thì có phần nhỏ hơn, nhưng ngoại trừ lớp da bên ngoài, toàn bộ cơ thể thỏ hoang đều bị nó ăn sạch sẽ. Ngay cả mảnh vụn của xương cũng không còn. Gơ tiểu ảnh thử hết hầu giật giật, sau đó xoa xoa cái bụng rất giống con người. Quả là thập phần hưng phấn a, tảng đá so với huyết nhục, rõ ràng huyết nhục mỹ vị hơn nhiều. Sau khi ăn xong, tiểu ảnh thử nhìn về hướng Lâm Lôi rời đi. Hình ảnh nhỏ bé ghi lại trong lòng tiểu ảnh thử, đối với cậu thiếu niên đó hảo cảm cũng tăng lên vài phần. Dù sao nó mới sinh không lâu. Mới chỉ là một ấu nhi ma thú, thậm chí trong lòng tiểu ảnh thử có chút chờ mong cái cậu thiếu niên đó liệu có mang đến cho nó một con thỏ hoang nữa hay à không. Trước bữa cơm tối ngày hôm đó, không biết tiểu ảnh thử có chịu ăn không? Lúc này Lâm Lôi đang đi ở giữa khu vực cổ ốc phía sau. Trực tiếp hướng đến cái khoảng sân lúc chiều hắn để lại con thỏ hoang. Lâm Lôi, yên tâm, nó là một con ma thú còn bé nên rất tham ăn. Đức Lâm Kha Úc Đặc thanh âm vui vẻ vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng có chút gật đầu, trong chốc lát đã đi đến ngưỡng cửa đó. Chỉ thấy tại đó ngoài ít máu còn một bộ da thỏ, còn về phần thịt thỏ hay ngay một mẩu xương vụn toàn bộ không có. Thấy như vậy, con mắt Lâm Lôi nhất thời phát sáng. Thực tốt quá. Lâm Lôi nắm chặt bàn tay. Bước đầu tiên vậy là đã thành công. Sau này chỉ cần kiên trì. Buổi chiều ngày thứ hai, Lâm Lôi giết chết một con thỏ hoang, một con gà lôi, con thỏ hoang để lại cho Hy Lý Gia Gia nướng chín chuẩn bị cho bữa tối. Về phần con gà lôi lại để lại chỗ cũ trên ngưỡng của cái sân của dãy cổ ốc. Này ma thú ảnh thử, đừng có nhìn ta một cách bất ngờ như thế. Lâm Lôi vui vẻ nói khi thấy ma thú ảnh thử trong sân đang nhìn hắn chằm chằm. Lâm Lôi, tình hình có vẻ được cải thiện rồi. Nó bây giờ nhìn thấy ngươi không có lập tức lẩn trốn, như vậy đối với ngươi địch ý đã không còn nhiều. Đức Lâm Kha Úc Đặc thấy vậy. Cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy cao hứng. Có thể gặp được một ma thú mới còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy thực là hảo vận. Thực không biết cha mẹ tiểu ảnh thử này ra sao. Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Lâm Lôi ném con gà lồi tại ngưỡng cửa. Quay về phía tiểu ảnh thử nói hai ba câu, cười cười như trước rồi bỏ đi, bất quá lần này đây không trực tiếp rời đi. Mà là đi một đoạn rồi quay đầu lại nhìn. Tiểu Ảnh Thử lẩn trốn một lúc rồi đi ra ngoài, vừa nhìn bốn phía, đã thấy xa xa là Lâm Lôi nhưng cũng không sợ hãi. Trực tiếp cúi đầu cắn xé con gà Lôi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Những ngày như vậy cứ tiếp tục diễn ra. Lâm Lôi mỗi ngày vẫn như trước không ngừng cố gắng tu luyện, đồng thời cũng thường xuyên tặng thỏ hoang hay loài vật khác cho Tiểu Ảnh Thử ăn. Cả Ô Sơn Trấn lẫn Hoắc Cách và đám người Hy Nhĩ Mạn đều không biết Lâm Lôi đang tu luyện ma pháp, và tất nhiên cũng không biết Lâm Lôi đang chiếu cố một con ấu nhi ma thú có thực lực cấp 4. Chỉ có Đức Lâm Kha Úc đặc biết rằng Lâm Lôi đang phát triển. Ô Sơn Trấn chỉ là một trấn nhỏ, Lâm Lôi có lẽ không thể ở đây lâu được. Nhìn Lâm Lôi đang trong trạng thái minh tưởng dẫn động ma pháp lực, Đức Lâm Kha Úc đặc trên mặt có một tia chờ mong. Sẽ có một ngày, nó sẽ mang theo Tử Sắc Ảnh Thử trưởng thành bước trên toàn Ngọc Lan đại lục rộng lớn mà dương oai. Chương 27, Học viện Ân Tư Đặc. Theo thời gian trôi đi, Ảnh Thử cũng cảm nhận ít nhiều được sự yêu mến trong tim nó đối với Lâm Lôi. Sự cảnh giới cũng không còn quá lớn, thậm chí đến ngày thứ 8, Lâm Lôi vừa để con thỏ hoàng còn chưa đi được hai bước. Ngay lập tức Tiểu Ảnh Thử liền đứng lên chạy ra ăn, cũng chi chi trực gọi Lâm Lôi. Ngày thứ 10. Hôm nay chính là thời điểm cho Tiểu Ảnh Thử nếm thử mùi vị thịt quay. Lâm Lôi nướng con gà Lôi rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ đứng lên, sau đó vui vẻ hướng về phía dãy cổ ốc ở đằng sau phủ đệ đi đến. Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng cùng Lâm Lôi sóng vai mà đi, chỉ là ngoại trừ Lâm Lôi, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy được ông ta. Đức Lâm Kha Úc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc có vẻ rất cao hứng, Lâm Lôi, đã 9 ngày rồi. Bây giờ Ảnh Thử đối với ngươi trái tim nó đến một chút sự cảnh giác cũng không còn. Hôm nay ngươi lại mang đến cho nó món thịt quay thơm ngon, nó khẳng định sẽ hưng phấn côn tả, quan hệ giữa hai người cũng sẽ càng thêm thân thiết. Lâm Lôi nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười. Khi Lâm Lôi vừa đi đến chỗ ngưỡng cửa, Chi Chi thình lình từ chỗ nấp Tiểu Ảnh Thử đi tới bên người Lâm Lôi. Hơn nữa còn nhảy về phía trước hướng tới Lâm Lôi không ngừng kêu lên. Ta còn chưa kịp rời đi nó đã chạy tới rồi. Hơn nữa lại không còn sợ ta chút nào. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Bên cạnh Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng cười mị mị nhìn Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của ông ta. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói, nhìn nó kìa. Tiểu Ảnh Thử đối với ngươi đã tương đối thân thiết rồi. Chi chi Tiểu Ảnh Thử con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bất mãn kêu lên. Hình như thúc giục Lâm Lôi mau cho nó ăn giống như mọi lần. Đừng có gấp. Lâm Lôi lôi con gà Lôi nướng từ trong cái túi ra. Mùi vị con gà nướng tỏa ra, đôi mắt đen nhỏ của Tiểu Ảnh Thử lập tức tỏa sáng, rồi sau đó tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này trong bụng cười một cách đau khổ. Lúc trước chính mình đem đến trước mặt Tiểu Úc Đốn một món ăn ngon. Tiểu Úc Đốn một mặt hô, ca ca, muốn một mặt đáng thương nhìn mình. Hình dáng đó với Tiểu Ảnh Thử bây giờ thực giống nhau. Ha ha, cho ngươi đây. Lâm Lôi ném con gà nướng cho Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử kêu lên một cách vui sướng. Không ngần ngại kẹp lấy con gà quay cắn một miếng nhỏ rồi ngay lập tức tốc độ cắn xé nhanh hơn. Gần như chỉ trong chốc lát, Tiểu Ảnh Thử với cơ thể nhỏ bé đã ăn sạch sẽ hết con gà Lôi nướng khá lớn. Ta thực sự không biết cái bụng ngươi to thế nào mà lại cho được cả con gà đó vào. Lâm Lôi đứng một bên cười than vãn. Tiểu Ảnh Thử lúc này ăn xong cực kỳ cao hứng, phấn khởi đứng dậy nhảy nhót. Hướng về Lâm Lôi chi chi kêu, hơn nữa hai chân trước còn ôm lấy đôi chân nhỏ của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiểu Ảnh Thử lần đầu tiên nếm qua thịt quay đối với nó càng thêm thân thiện. Lâm Lôi, hãy thử lấy tay vuốt dọc theo bộ lông của nó đi. Thông thường ma thú đều tương đối thích người thân thiết vuốt ve lông của nó. Đức Lâm Kha Úc Đặc đề nghị nói. Lâm Lôi thử thong thả đưa tay đặt ở trên đầu ma thú Ảnh Thử, Tiểu Ảnh Thử không hề tránh né, mà ngược lại nhắm đôi mắt nhỏ lim dim hưởng thụ. Lâm Lôi tâm trạng liền thả lỏng vuốt ve bộ lông Tiểu Ảnh Thử, mà Tiểu Ảnh Thử cũng thoải mái đón nhận. Tiểu tử này thực đáng yêu. Lâm Lôi đáy lòng cũng càng thêm thích Tiểu Ảnh Thử. Đức Lâm ra ra, ma thú cũng thực sự là kỳ lạ a, người nói xem tấn mãnh lòng cơ thể to lớn. Lân giáp cứng rắn, là thất cấp ma thú. Ma Tiểu Ảnh Thử tương lai lớn lên cũng có thể trở thành thất cấp ma thú. Cùng là thất cấp ma thú. Sự khác biệt sao lớn quá vậy? Lâm Lôi vuốt ve Tiểu Ảnh Thử, ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy dao động. không thể chỉ bằng vào vẻ bề ngoài mà phán đoán.
Có thể ngươi gặp trên đường một lão đầu bình thường nhưng nói không chừng hắn có thể một cước đạp phi long, một cái phất tay san phẳng cả một ngọn núi.
Đức Lâm Kha Úc Đặc cười mị mị nói. Lâm Lôi hiểu được đạo lý này. Không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá.
Nhìn tấn mãnh long, đơn thuần chỉ cần thấy nó có hình dạng to lớn, lân giáp bằng kim loại sáng bóng phát ra khí băng lãnh là biết nó lợi hại rồi.
Cũng không biết lúc nào con tiểu ảnh thử này nguyện ý theo ta ký kết bình đẳng khế ước.
Lâm Lôi thầm nói, hắn cũng không có cách nào thi triển ký kết bình đẳng khế ước trên thân ma thú.
Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi một cách bị động. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười cười, tình hình hiện tại tốt lắm. Nhớ kỹ là cần phải kiên nhẫn.
Được, ta biết mà.
Lâm Lôi cũng cười nói. Nháy mắt, Lâm Lôi cung cấp cho thức ăn cho tiểu ảnh thử đã 20 ngày rồi.
Giờ đây tiểu ảnh thử cùng Lâm Lôi có quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng không biết là tại sao, cho dù cùng tiểu ảnh thử đã thân mật đến mức không thể tách rời.
Nhưng nó vẫn như trước không có thi triển một dấu hiệu nào của bình đẳng khế ước. Đêm tối bao phủ cả đất trời. Cả Ô Sơn Trấn đã trở nên rất yên lặng. Giữa phòng khách phủ đệ ba lỗ khác gia tộc, nến được thắp sáng, chiếu sáng phòng khách.
Một nhà Lâm Lôi ba người cùng với quản gia Hy Lý cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài ăn cơm. Lâm Lôi, nghe nói con gần đây thường xuyên nướng thỏ hoang đem ra khu nhà cổ ở phía hậu viện đúng không?
Ăn được một nửa. Hoắc Cách buông đũa thìa, nhìn về phía Lâm Lôi lên tiếng nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Xem ra phải thành thực rồi.
Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, liền nhìn Hoắc Cách gật đầu nói, cha, do tại hậu viện con phát hiện một con vật rất đáng yêu.
Cực kỳ đáng yêu, cho nên con mới thường xuyên cung cấp thức ăn cho nó. Động vật đáng yêu. Tiểu Úc Đốn lập tức mắt sáng rực lên.
Ôi!
Hoắc Cách gật đầu, hậu viện nơi đó ít có người đi lại, có động vật cũng là điều có thể, được rồi. Không phải một tuần nữa tại Vương Đô Trung Tâm Phân Lai Thành sẽ diễn ra kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh sao, con chẳng lẽ không định tham gia à?
A, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới chuyện này. Một đạo khí lưu chỉ có Lâm Lôi có thể thấy từ bàn long giới chỉ bay ra.
Biến thành lão giả râu tóc bạc trắng Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc nhìn Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh là như thế nào?
Nhưng ngươi có thể không cần phải đi. Có ta dạy chẳng lẽ lại không bằng cái ma pháp học viện kia sao? Lâm Lôi cũng đồng ý Đức Lâm Kha Úc Đặc là thánh vực ma đạo sư. Ma pháp học viện thông thường chẳng lẽ lại để thánh vực ma đạo sư đến dạy học sao? Con nghĩ thế nào? Hoắc Cách vốn đang mỉm cười không khỏi sắc mặt lạnh xuống.
Mày cũng nhíu lại.
Tuy nhiên Hoắc Cách hiểu rõ rằng, Lâm Lôi từ khi nhìn thấy bắt cấp song hệ ma pháp sư chiến đấu với dòng binh tiểu đội liền muốn trở thành một ma pháp sư.
Sao lúc này đây lại còn ấp a ấp úng? Hoắc Cách trong lòng cũng là hy vọng chính nhi tử của mình có thể trở thành ma pháp sư.
Cha, con.
Không, Lâm Lôi, đáp ứng cha ngươi đi.
Đức Lâm Kha Úc Đặc nhướng mày, đột nhiên thay đổi nói.
Lâm Lôi những lời định nói ra liền dừng lại. Đồng thời nghi hoặc trong lòng dò hỏi, Đức Lâm ra ra, không phải để người dạy ta sao?
Để người dạy thì cần gì đi học ở ma pháp học viện?
Không phải tự nhiên lãng phí tiền học phí sao?
Không.
Đức Lâm Kha Úc Đặc trịnh trọng nói, ta đã hơn 5.000 năm không có cùng Ngọc Lan Đại Lục chính thức tiếp xúc. Lâm Lôi người phải biết rằng sau 5.000 năm Ngọc Lan Đại Lục đã có không ít ma pháp sư không ngừng nghiên cứu các loại hình ma pháp mới.
Không biết sau hơn 5.000 năm đó đã sản sinh biết bao nhiêu ma pháp mới rồi. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Hơn nữa Lâm Lôi người phải biết rằng,
Ô Sơn Trấn này không phải là nơi để ngươi dương oai, ngươi cần phải bước ra một vũ đài rộng lớn hơn để thỏa chí tăng đồng.
Đức Lâm Kha Úc Đặc trịnh trọng nói, vũ đài thực rộng lớn. Phải thực rộng lớn. Lâm Lôi tâm trạng không khỏi kích động.
Nó không kìm hãm được nhớ lại ma thú khổng lồ tấn mãnh long, nhớ lại tình cảnh kinh khủng lúc hỏa xà chi vũ buông xuống. Còn có vị thánh vực ma đạo sư Lỗ Địch dễ dàng khống chế chi chít những tảng đá to lớn nện xuống, thực là tình cảnh tai họa.
Tương lai.
Lâm Lôi tim đập, chống ngực không khỏi gia tốc, chính mình nếu cước đạp cự long bay lượn phía chân trời. Nắm trong tay năng lực hủy thiên diệt địa. Cái loại cảm giác đứng trên đỉnh núi nhất định phi thường tuyệt vời.
Nghĩ vậy, Lâm Lôi cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên.
Lâm Lôi, con đang suy nghĩ gì vậy?
Hoắc Cách có chút bất mãn.
câu hỏi của mình vậy mà Lâm Lôi lại không chú ý a, không có.
Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Hoắc Cách, vội vàng gật đầu trịnh trọng nói.
Cha, con trong lòng thực sự rất muốn trở thành một ma pháp sư, một tuần sau cha thu xếp cho con đến Vương Đô Phân Lai Thành tham gia kỳ thi ma pháp triều sinh đi.
Hoắc Cách nghe thế mới nở nụ cười.
Ma pháp sư, có phải là cái người biết thổi lửa không?
Tiểu Úc Đốn ở một bên vui sướng vỗ tay nói.
Úc Đốn, đó là chỉ là một màn vui thôi.
Không nên nhầm lẫn nó với ma thuật chân chính.
Hoắc Cách nghiêm túc nói.
Ôi!
Tiểu Úc Đốn phùng miệng không nói nữa.
Lâm Lôi cười cười, nhìn về phía Hoắc Cách nói, cha, ma pháp học viện có rất nhiều.
Vậy cái nào thì tốt?
Đúng rồi, ma pháp học viện cùng chiến sĩ học viện hỗn hợp có được không?
Hoắc Cách cũng nở nụ cười, kể ra thì.
Trên đại lục tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều có những học viện nổi danh.
Con nên biết, trong tứ đại đế quốc thì áo bố Lion đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất.
Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy thường thức hắn đã biết. Mà tại áo bố Lion đế quốc thì áo bố Lion học viện đứng đầu.
Hơn nữa còn là đệ nhất học viện chiến sĩ đứng đầu toàn Ngọc Lan đại lục.
Tuy nhiên nói về ma pháp học viện thì...
Hoắc Cách cười cười, ma pháp học viện đứng đầu cả Ngọc Lan chính xác là ở tại trung tâm thần thánh đồng minh của chúng ta.
Do Quang Minh giáo hoàng huyền thoại ân tư đặc đặt tên ân tư đặc học viện. Chương 28, ảnh thử bối bối, thượng.
Ân tư đặc học viện, đại lục đệ nhất ma pháp học viện, phàm là các ma pháp sư tốt nghiệp từ học viện ra thì ít nhất cũng đã là lục cấp ma pháp sư.
Ngay cả thất cấp ma pháp sư cũng không ít.
Nếu gia tộc ba lỗ khắc chúng ta mà xuất hiện một vị thất cấp ma pháp sư thì tối thiểu truyền thừa chi bảo của gia tộc có thể được mang trở về.
Hoắc Cách vừa nói vừa hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Lâm Lôi. Sự kỳ vọng của cha, Lâm Lôi có thể cảm nhận được.
Truyền thừa chi bảo.
Long huyết gia tộc truyền thừa chi bảo mà lại bị thất lạc ở bên ngoài.
Nỗi sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch.
Nó cảm thấy trái tim mình như đang mang nặng một trọng trách.
Thân là con em của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ, đều vì truyền thống từ ngàn đời của một gia tộc vĩ đại mà cảm thấy tự hào. Vậy mà truyền thừa chi bảo của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ lại bị thất lạc ở bên ngoài, đây có khác nào một sự sỉ nhục vô cùng lớn?
Vô luận là Hoắc Cách hay là các bậc tiền bối trong gia tộc suốt mấy trăm năm qua đều có chung một suy nghĩ như vậy, đều cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Đáng tiếc, gia tộc đang cất giấu chiến đao đồ lục lại không phải là một gia tộc bình thường.
Hơn nữa, ngày nay,
ba lỗ khác gia tộc đã quá suy yếu.
Ân Tư Đặc,
Quang Minh giáo đỉnh truyền kỳ giáo hoàng.
Đức Lâm Kha Úc Đặc đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên.
Đức Lâm Gia Gia, sao vậy?
Lâm Lôi nghi hoặc hỏi, Quang Minh giáo đỉnh truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc có lẽ cư dân của cả 6 đại vương quốc của thần thánh đồng minh.
15 công quốc cũng đều biết đến.
Lâm Lôi biết rất rành mạch sự tích về vị truyền kỳ giáo hoàng nọ của Quang Minh giáo đỉnh.
Làm cho địa vị của Quang Minh giáo đình tăng lên, hơn nữa còn một tay tạo ra thần thánh đồng minh.
Không ngờ rằng cái tên tiểu tử Ân Tư Đặc cũng sẽ đạt được những thành tích to lớn như vậy.
Trở thành truyền kỳ giáo hoàng của Quang Minh giáo đình.
Đức Lâm Kha Úc Đặc có phần cảm thán.
Đức Lâm Gia Gia, người biết Ân Tư Đặc giáo hoàng sao?
Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Song nó lại cẩn thận tự ngâm nghĩ lại.
Cũng đúng, khi xưa, trong lúc Phổ Ngang đế quốc vẫn còn thống nhất. Quang Minh giáo đỉnh,
Hắc Ám giáo đỉnh, cùng với Đại Địa thần điện, những giáo đỉnh thần điện của Phổ Ngang đế quốc là không hề ít.
Nhưng những thần điện, giáo đỉnh này đều nằm dưới sự khống chế của đế quốc.
Đương nhiên, Ân Tư Đặc vốn là một thiên tài.
Mới gần 50 tuổi đã bước vào cấp thánh vực, bất quá trong thời đại của ta, hắn chỉ có thể được xem như một ngôi sao triển vọng.
Đức Lâm Kha Úc Đặc lạnh nhạt nói.
Lúc Đức Lâm Kha Úc Đặc vẫn còn sống thì Ân Tư Đặc mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển. Khi Ân Tư Đặc mới vừa bước chân vào cấp thánh vực thì Đức Lâm Kha Úc Đặc đã đứng ở đỉnh cao trên khắp Ngọc Lan Đại Lục.
Kể cả trong số các thánh vực cường giả cũng được xếp vào hàng mạnh nhất.
Đức Lâm Kha Úc Đặc tại Phổ Ngang Đế Quốc có địa vị cực cao.
Ân Tư Đặc còn xa mới có thể so sánh được.
Ân Tư Đặc mà có nhìn thấy Đức Lâm Kha Úc Đặc thì cũng phải cung kính mà hành lễ.
Không thể ngờ rằng sau khi ta chết, Ân Tư Đặc cũng có thể gây ngạc nhiên lớn đến vậy.
Đức Lâm Kha Úc Đặc khẽ cười nói.
Lâm Lôi lúc này trong lòng không khỏi càng thêm kính nể đối với Đức Lâm Kha Úc Đặc.
Một thánh vực cường giả đỉnh cao thời đại của Phổ Ngang Đế Quốc. một cường giả từng làm điên đảo cả Ngọc Lan Đại Lục, vậy mà hiện tại lại đang dạy dỗ cho mình một cách tử tế. Điều đó thực sự là may mắn biết nhường nào. Trên bàn ăn, ba lỗ khác gia tộc một nhà cũng nói chuyện khá là cao hứng. Lâm Lôi, một tuần sau ta sẽ để Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đưa con đến Vương Đô Phân Lai Thành tham gia kỳ thi kiểm tra triều sinh ma pháp. Hoắc Cách cười quay sang Lâm Lôi nói. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi gật đầu đáp. Lâm Lôi thiếu gia, ta tin người nhất định sẽ có thể tiến vào ma pháp học viện tốt nhất. Quản gia Hy Lý ha ha cười nói. Tốt nhất, ồ, tốt nhất. Tiểu Úc đốn tay dính đầy mỡ cũng ê a vỗ tay cười. Chỉ có Hoắc Cách là khẽ cười nói, trở thành ma pháp sư cũng không phải là điều đơn giản. Trong một vạn người thì e rằng mới chỉ có một người là có tư chất. Mà muốn tiến nhập vào ân tư đặc học viện thì điều kiện lại càng khó. Đòi hỏi tư chất ma pháp phải cực cao. Nếu Lâm Lôi có thể trở thành một ma pháp sư thì ta đã thỏa mãn lắm rồi, mặc kệ là tiến vào học viện nào đi chăng nữa. Cha, con sẽ không để người phải thất vọng đâu. Lâm Lôi khi nói ra những lời này thì tự tin đến 10 phần. Bởi chính bản thân hắn đã là nhất cấp ma pháp sư rồi. Thời gian trôi đi, loáng cái đã hết 1 tuần. Lâm Lôi đang nằm trên thảm cỏ ở hậu viện phụ đệ của gia tộc, bên cạnh là hắc sắc tiểu ảnh thử cứ nhảy như cói cói chạy vòng quanh. Miệng không ngừng kêu chi chi. Có điều Lâm Lôi căn bản không hề để ý tới nó. Tiểu ảnh thử con mắt đảo quanh, đứng thẳng lên. Chân trước đặt trên người Lâm Lôi. Chi chi. Nó bất mãn kêu. Lâm Lôi vuốt ve đầu tiểu ảnh thử một chút, ngoan lắm. Đừng làm ồn. Ngày mai ta đã phải rời nhà đi Vương Đô rồi, sau đó sẽ tham dự đợt triều sinh của Ma Pháp Học Viện. Nhất định phải vào được Ma Pháp Học Viện, sau này sợ rằng sẽ không có nhiều cơ hội được ở cùng với ngươi. Vào Ma Pháp Học Viện. Bản thân mình làm sao có thể mang tiểu ảnh thử theo? Ma Pháp Học Viện, đệ tử bên trong không những không có một kẻ nào tầm thường. Mà còn có không ít những ma pháp sư rất lợi hại. Nếu bọn họ mà phát hiện ra tiểu ảnh thử, sợ rằng sẽ trực tiếp thu phục nó mất. Trong ma pháp học viện, thất cấp, bát cấp ma pháp sư cũng đều có, muốn bắt tiểu ảnh thử cũng không phải là chuyện khó. Dù sao giữa mình và tiểu ảnh thử cũng không hề có khế ước, người khác đương nhiên là có thể tự ý thu phục được nó. Ô ô, tiểu ảnh thử nghe thấy lời Lâm Lôi nói cũng không khỏi thấp giọng hừ một tiếng. Có nói với ngươi thì ngươi nghe cũng không hiểu. Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến nhập ma pháp học viện, không biết sẽ phải hao phí mất bao nhiêu năm, sau vài năm. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Lâm Lôi có chút tiếc nuối vuốt ve bộ lông bóng loáng của tiểu ảnh thử. Cùng nó vui đùa gần 1 tháng nay. Trong lòng cũng rất thích chú tiểu ảnh thử đáng yêu này. Tiểu ảnh thử được Lâm Lôi vuốt ve cảm thấy rất thoải mái bèn nheo đôi mắt lại. Hừ lên 1 tiếng. Ngay thứ nhì, sau khi ăn xong bữa trưa, tại tiền viện của gia tộc Ba Lỗ Khắc, Hoắc Cách thân thể như tiêu thương. Toàn thân thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt Lâm Lôi, Lâm Lôi, khoảng cách từ Ô Sơn trấn chúng ta tới Vương Đô là tương đối gần. Chỉ có 90 lý địa, trước khi trời tối hẳn là các ngươi đã tới được Vương Đô. Nhớ kỹ, tại Vương Đô chớ có gây họa. Ở Vương Đô, người có quan tước địa vị cao quý nhiều lắm. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi cùng kính đáp. Hy Nhĩ Mạn, Lâm Lôi tà rào cho ngươi. Hoắc Cách nhìn sang phía Hy Nhĩ Mạn đang đứng bên cạnh. Hy Nhĩ Mạn cười nói, Hoắc Cách đại nhân xin cứ yên tâm. Được rồi. Các ngươi xuất phát đi. Hoắc Cách ha ha cười nói. Tạm biệt phụ thân. Lâm Lôi cung kính chào, sau đó cười nhìn về phía Tiểu Úc Đốn, Úc Đốn. Ca ca phải đi rồi. Tiểu Úc Đốn lúc này chớp chớp con mắt nhìn Lâm Lôi. Bẽn lẽn nói, ca ca, hẹn gặp lại. Lâm Lôi nhìn thoáng qua hướng hậu viện. Trong lòng thầm nghĩ, 2 ngày này sợ là sẽ chẳng có ai cho tiểu ảnh thử ăn rồi. Bên cạnh, Hy Nhĩ Mạn quay sang nó nói, Lâm Lôi. Đừng có ngẩn người ra vậy, chúng ta đi thôi. Vâng, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này nó đi theo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời khỏi phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Chị! Trên nóc phòng khách của Ba Lỗ Khắc gia tộc, tiểu ảnh thử đang dõi theo Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn rời đi. Tiểu ảnh thử nghiêng đầu. Ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong con mắt nó, Lâm Lôi chắc là đi giết thỏ hoang mới phải, sao hôm nay lưng lại đeo một cái bọc rời đi cùng với một người khác. Tiểu ảnh thử rất thích Lâm Lôi.
Tháng này, tiểu ảnh thử vốn không có thân nhân đã coi Lâm Lôi như là thân nhân của chính mình vậy.
Duệt.
Tiểu ảnh thử thân hình chớp động, loáng cái đã biến mất trên nóc nhà của gia tộc Ba Lỗ khác. Chỉ hai ba bước đã tới nóc của một căn nhà bình dân khác nhìn theo Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạ.
Nó theo đuôi Lâm Lôi, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi ô sân trấn. Chương 29, ảnh thử bối bối, hạ.
Tiểu ảnh thử đoán rằng Lâm Lôi tới ô sơn để tìm thỏ hoang. Chỉ có điều lần này Lâm Lôi không đi về phía ô sơn mà tiến thẳng về phía trước cùng với một người khác. Điều này khiến tiểu ảnh thử có chút luống cuống.
Chi chi, chi chi.
Nó quyết định phóng thực nhanh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã dứt khoát ra đi nhưng bỗng phát hiện chân mình như đang bị níu lại. Vừa cúi đầu nhìn thì chính là tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử đứng thẳng lên, hai chân trước ôm lấy Lâm Lôi, đôi mắt đáng thương cứ long lanh nhìn nó.
Cứ như là đang rơi lệ vậy.
Ủa, tiểu ảnh thử, ngươi sao lại tới đây?
Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Hy Nhĩ Mạn đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang.
Vừa nhìn thấy tiểu ảnh thử thì nhất thời kinh hãi nói, ma thú.
Chẳng lẽ là phệ thạch thử?
Ông ta đối với các loại ma thú thì không biết rõ lắm.
Chỉ biết rằng đã từng có cả một đội quân bị phệ thạch thử cắn xé, cho nên bình thường, quân nhân đối với các loại thú dạng chuột có phần tương đối sợ hãi.
Lâm Lôi, cẩn thận!
Hy Nhĩ Mạn lập tức một cước phóng ra, Lâm Lôi chỉ vừa mới nhìn thấy ảo ảnh thì cước đã tới sát bên người tiểu ảnh thử.
Nhưng tiểu ảnh thử tốc độ còn nhanh hơn, loáng cái đã xuất hiện trên vai Lâm Lôi rồi.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, xin dừng tay.
Lâm Lôi rốt cuộc cũng có phản ứng.
Hy Nhĩ Mạn ngẩn ra.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nó chính là con vật mà ta nuôi dưỡng tại hậu viện.
Lâm Lôi vội vàng nói.
Tiểu ảnh thử, ngươi nói xem, có đúng không?
Tiểu ảnh thử tựa hồ như hiểu được lời Lâm Lôi nói.
Cái đầu nhỏ gật gật.
Hy Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi, ngươi nói ngươi nuôi ma thú.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc.
Chờ một chút để ta bảo tiểu ảnh thử mau trở về.
Lâm Lôi trở tay đã đem tiểu ảnh thử bế dựng lên, quay về phía nó nói, tiểu ảnh thử.
Ta phải cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời đi, tới Vương Đô ở đằng xa.
Vương Đô là nơi mà ngươi không thể tới được.
Có biết không hả?
Tiểu ảnh thử đối lại chỉ tỏ vẻ đáng thương long lanh nhìn Lâm Lôi, cứ như là đang khóc.
Lâm Lôi thả tiểu ảnh thử trên mặt đất.
Phất tay nói, ngươi về đi.
Sau đó chỉ ngón tay về phía con đường của mình.
Ta phải đi đường này, tới Vương Đô.
Nói rồi phất tay, Lâm Lôi tiếp tục đi tới.
Chi, chi chi.
Tiểu ảnh thử đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Lôi.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc.
Chúng ta đi thôi, ha ha, tiểu ảnh thử rất thông minh, nó hiểu được ý ta.
Lâm Lôi quay sang Hy Nhĩ Mạn đứng bên cạnh nói.
Hy Nhĩ Mạn cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, sau đó thì cười cười rồi lại tiếp tục cùng Lâm Lôi cất bước.
Thấy Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn cứ đi xa dần, tiểu ảnh thử vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn theo.
Chi chi!
Tiểu ảnh thử đột nhiên kêu to lên.
Đồng thời hóa thành một điểm ảnh màu đen thoát cái đã ở xa tận 20-30 thước.
Tốc độ nhanh đến kinh người.
Đồng thời cả thân hình vút đi.
Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn đang vừa đi đường vừa nói chuyện. Hy Nhĩ Mạn đột nhiên có cảm giác phía sau có một thứ gì đó đang rất nhanh lao tới.
Không còn ngoái đầu lại.
Duệt. Căn bản không cho phép Hy Nhĩ Mạn kịp ngăn cản, ảo ảnh nọ đã bất ngờ lao đến bên chân Lâm Lôi.
Trực tiếp cắn vào chân Lâm Lôi một phát.
A.
Một trận đau đớn kịch liệt khiến Lâm Lôi phải nhảy dựng lên.
Vừa nhìn lại là tiểu ảnh thử.
Lúc này tiểu ảnh thử lại dùng ánh mắt oan uổng đáng thương nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi xem lại chân mình thì có một vệt máu chảy ra.
Có phần vô cùng bất mãn.
Chỉ có điều nhìn lại bộ dạng của tiểu ảnh thử thì không thể nào mà tức giận nổi.
Lâm Lôi.
Không việc gì chứ?
Hy Nhĩ Mạn đứng bên hỏi.
Không việc gì ạ?
Lâm Lôi cười cười.
Đột nhiên một đạo quang mang màu đen dày đặc bao phủ lấy tiểu ảnh thử.
Chỉ thấy tiểu ảnh thử từ khóe miệng nổ ra một búng máu tươi, búng máu đó vừa là máu của Lâm Lôi. Lại vừa có cả máu của tiểu ảnh thử.
Búng máu tươi quỷ dị đó hình thành nên hai khối chính phụ hình tam giác màu đen, đồng thời đạo đạo quang mang dày đặc màu đen cùng dung nhập vào trong đó.
Hình thành nên một ma pháp trận vô cùng quỷ dị. Từ ma pháp trận tán phát ra nồng nặc khí tức hắc ám.
Cả Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đều khiếp sợ nhìn cảnh này.
Đây là, chẳng lẽ?
Lâm Lôi trong lòng thầm đoán,
từ trong bản lòng chi giới, Đức Lâm Kha ốc đặc bay đến, kinh hỉ khiến trỏm dâu bạc cứ dựng đứng cả lên, Lâm Lôi.
Tên tiểu tử kia đang bố trí bình đẳng khế ước. Thực sự là bình đẳng khế ước. Lâm Lôi trong lòng sửng sốt, cho dù đã đoán ra nhưng trong lòng vẫn có chút khiếp sợ.
Chỉ thấy hắc sắc ma pháp trận quỷ dị nọ chia ra làm hai, trong đó một khối hình tam giác màu đen bay vào trong cơ thể Lâm Lôi.
Mặt khác, cái còn lại thì bay vào trong người tiểu ảnh thử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hy Nhĩ Mạn đứng bên cạnh cũng khiếp cả hồn.
Lâm Lôi, không việc gì chứ?
Hy Nhĩ Mạn có chút lo lắng cho Lâm Lôi.
Không có việc gì, ta rất ổn.
Lâm Lôi lúc này đã cảm thấy giữa mình và tiểu ảnh thử có một sự liên hệ về tâm hồn.
Lúc này, giữa con đường vắng vẻ yên tĩnh, Lâm Lôi và tiểu ảnh thử cùng nhìn nhau, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành những trao đổi đầu tiên.
Tiểu ảnh thử, ngươi tên gì?
Lâm Lôi trong lòng trực tiếp hỏi.
Hắc sắc ảnh thử có chút hưng phấn, bối bối.
Lâm Lôi lẳng lặng nhìn tiểu ảnh thử.
Tiểu ảnh thử vừa nói gì?
Lâm Lôi căn bản không nghe rõ.
Đức Lâm Kha úp đặt râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh.
Trong lòng truyền âm nói, Lâm Lôi, tiểu ảnh thử này vẫn còn trong giai đoạn thơ hấu, hoàn toàn không có cách nào phát ra những âm tiết một cách chính xác.
Hay chính là trao đổi với linh hồn ngươi? Sợ rằng cũng chỉ có thể nói cho ngươi nghe những ý tứ đơn giản mà thôi.
Linh hồn liên hệ lẫn nhau, Lâm Lôi lúc này cũng có thể cảm thấy tiểu ảnh thử trong lòng vô cùng hưng phấn.
Chỉ có điều là nó không thể nói được chuẩn xác những âm tiết mà thôi.
Ừ, ngươi nói bối, bối cái gì nhỉ, ta gọi ngươi là bối bối nhé, thế nào?
Lâm Lôi cười ha ha nhìn tiểu ảnh thử.
Tiểu ảnh thử làm ra bộ trầm tư, sau đó sung sướng gật gật đầu.
Bối bối.
Lâm Lôi vui vẻ mở miệng gọi.
Chi chi.
Tiểu ảnh thử lập tức kêu lên hưởng ứng.
Bối bối.
Chi chi.
Bối bối.
Chi chi.
Một thiếu niên 8 tuổi cùng với một tiểu ảnh thử cùng hưng phấn cứ hô mãi không thôi.
Lâm Lôi, này, xảy ra chuyện gì vậy?
Hy Nhĩ Mạn lúc này mới có phản ứng, đôi mắt không khỏi trợn tròn.
Lâm Lôi, vừa rồi cái hắc sắc ma trận kia đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cuối cùng đã phát sinh sự tình gì?
Ngươi không sao chứ?
Hy Nhĩ Mạn đã từng nghe nói trong hắc ám ma pháp có loại ma pháp dùng để nguyền rủa.
Chẳng lẽ Lâm Lôi chúng phải lời nguyền hay sao?
Đối với một người chỉ có chút hiểu biết mơ hồ về ma pháp như Hy Nhĩ Mạn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng sợ hãi.
Ha ha, không việc gì.
Chỉ là bối bối đã trở thành ma thú của ta.
Lâm Lôi lúc này rất cao hứng.
Lại đây, bối bối.
Leo lên vai ta.
Tiểu ảnh thử cùng lúc kêu lên một tiếng vui mừng, thoáng chốc đã leo lên tới vai Lâm Lôi.
Ngươi thu phục được nó.
Hy Nhĩ Mạn cảm thấy choáng.
Hy Nhĩ Mạn dù sao cũng đã từng thấy tận mắt, biết rằng việc thu phục được một ma thú là điều vô cùng khó khăn.
Vậy mà vừa rồi Lâm Lôi lại thu phục được một ma thú.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cảm thấy mình như đang lạc vào trong ngộng,
ngươi cũng không có linh hồn khế ước quyền trục.
Điều này là như thế nào?
Đúng rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc.
Lâm Lôi hỉ hỉ cười nói.
Chúng ta mau nhanh lên.
Vương đồ phân lai thành vẫn còn xa lắm.
Vừa nói, Lâm Lôi vừa kéo tay Hy Nhĩ Mạn tiếp tục hành trình phía trước đi tới Vương đô.
Còn tiểu ảnh thử bối bối thì hưng phấn đứng trên vai Lâm Lôi cứ liên tục kêu lên chì chì.
Cùng với tiếng kêu của tiểu ảnh thử.
Hai người một chuột cứ dần dần khuất bóng xa tít phía cuối con đường.
Chương 30, Phân Lai Thành.
Ngọc Lan Đại Lục, phía tây ma thú sơn mạch phân chia thành thần thánh đồng minh và hắc ám đồng minh.
Trong đó, Phân Lai Vương quốc là vương quốc đứng đầu của thần thánh đồng minh. Phân Lai Thành là vương đô của Phân Lai Đế quốc.
Đồng thời cũng là thánh đô của thần thánh liên minh, bởi tổng bộ của Quang Minh giáo đình đặt ngay tại tây thành của Phân Lai Thành.
Toàn bộ Phân Lai Thành phân thành hai đại bộ phận chủ yếu, đó là Đông Thành và Tây Thành.
Đông Thành thì do Phân Lai Vương quốc quản lý trong khi Tây Thành lại nằm dưới sự điều hành của Quang Minh giáo đình. Bởi Phân Lai Thành vừa là vương đô, lại vừa là thánh đô nên sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Phân Lai Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong cư dân lên tới hơn 100 vạn, bài danh đứng đầu trong 5 siêu cấp đại thành tại Ngọc Lan Đại Lục.
Đến khi trời tối thì Lâm Lôi và Hy Nhĩ Mạn bắt đầu tiến vào Phân Lai Thành.
Hoa!
Bước trên ngã tư đường lớn hương tạ đại đạo tại đông thành của Phân Lai Thành.
Lâm Lôi đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh, tiểu ảnh thử bối bối bị Lâm Lôi yêu cầu trốn trong áo cũng lén thò ra hai con mắt hướng ra phía ngoài nhìn.
Chi, chi chi. Tiểu ảnh thử cũng hưng phấn không chịu nổi kêu ầm lên.
May mà hương tả đại đạo phồn hoa lúc này đang vô cùng huyên náo nên cũng chẳng ai chú ý đến tiếng kêu vừa rồi.
Im nào.
Lâm Lôi lập tức nhẹ nhàng vô cái vào tiểu ảnh thử một cái, nó lập tức nhu thuận không hề phát ra một tiếng động nào nữa.
Vô cùng khoái chí cùng Lâm Lôi trao đổi thông qua linh hồn. Con đường lớn hương tạ đại đạo được lát từ những phiến đá xanh to. Có thể dung nạp được một lượng lớn xe ngựa cùng lưu thông. Hai bên ngã tư đường tràn ngập toàn là tửu điếm, phục trang điếm, binh khí điếm, các cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng.
Đồng thời, dọc theo hai bên đường hương tạ đại đạo là hàng dãy những cây tùng bách thụ cao ngất vươn mình đứng sừng sững oai nghiêm. Xa xa là những đám quý phụ phu nhân, tiểu thư vận trang phục của Tân Triều đang chậm chậm bước đi trên ngã tư đường lớn.
Tiếng nói cười vui vẻ cứ không ngớt phát ra. Xung quanh, một số quý phụ phu nhân đã nhìn thấy Lâm Lôi bèn lập tức có phản ứng. Họ đua nhau thầm thì rồi khe khẽ mỉm cười chỉ trỏ vào hai người bọn Lâm Lôi. Cái loại phản ứng này đối với Lâm Lôi được gọi là người nhà quê lên tỉnh.
Đám quý tộc vương đô đối với những người nhà quê thì thiên sinh đã có một loại ưu việt cảm.
Hừ, vô giáo dục. Lâm Lôi nhướng mày, vô cùng bất mãn đối với cái đám quý phụ đang chỉ trỏ đàm tiếu nọ. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục từ gia tộc.
Lâm Lôi chỉ trong chốc lát đã đem sự kích động của mình chôn sâu vào tận đáy lòng, nét mặt lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Lâm Lôi, thấy Phân Lai Thành thế nào? Tại thần thánh đồng minh của chúng ta thì Phân Lai Thành này chính là đệ nhất đại thành.
Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đang đi trên ngã tư đường, đã thấy có một vài chiến sĩ đi ngang qua, còn có cả một, hai ma pháp sư nữa thì cảm thán, Lâm Lôi.
Ở Phân Lai Thành này, cương đại chiến sĩ và ma pháp sư có thể bắt gặp rất thường xuyên. Lâm Lôi cười gật đầu, trong sách cũng có ghi lại.
Phân Lai Thành chính là trung tâm chính của thần thánh đồng minh. Không những là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm của nghệ thuật.
Nơi này là thiên đường của những người có địa vị. Hy Nhĩ Mạn gật đầu đồng tình.
Trên con đường chính của hương tạ đại đạo thường xuyên có những cỗ xe ngựa hào hoa phóng vút qua. Hy Nhĩ Mạn dẫn Lâm Lôi đi lượn một vòng trên nhánh chính của hương tạ đại đạo tìm được một lữ điếm bình dân rồi dừng chân ngụ lại đó.
Bên cạnh lữ điếm có một quán ăn nhỏ, hai người cùng dùng bữa tại đây. Đêm đó, ở trong lữ điếm, Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn cùng ở chung trong một phòng.
Giữa căn phòng này có bố trí hai chiếc giường, vừa bước vào phòng, tiểu ảnh thử bối bối đã từ trong ngực Lâm Lôi nhảy vọt ra.
Chạy vòng quanh người Lâm Lôi liên tục kêu lên. Biết ngươi đói bụng rồi, ăn đi. Lâm Lôi đem từ quán ăn về một con vịt quay rồi để ra một góc trên mặt đất. Bối bối tức thì hưng phấn chạy qua bắt đầu cắn xé.
Lâm Lôi, nghỉ ngơi cho sớm một chút. Sáng ngày mai còn phải đi tiến hành thi kiểm tra ma pháp.
Hy Nhĩ Mạn nhắc nhở. Rõ rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngoài miệng thì nói vậy xong Lâm Lôi lại bước tới bên cạnh, mở toang hai cánh cửa sổ ra. Lữ điếm tổng cộng có 3 tầng, phòng của bọn họ nằm ở tầng 2. Nhà cao 3 tầng căn bản không hề có ở ô sân trấn.
Nhưng tại Vương Đô Phân Lai Thành thì vô cùng phổ biến, thậm chí có cả những tòa nhà cao đến 7, 8 tầng.
Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên ngã tư đường vẫn tấp nập kẻ đến người đi như lúc trước. Hô, đã lâu rồi không được thấy đại thành thị.
Một đạo mênh mông lưu quang từ bàn long chi giới bay đến, biến thành một lão giả râu tóc bạc thơ. Đức Lâm Kha Úc Đặc cùng Lâm Lôi sóng vai nhau đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngã tư đường phía dưới.
Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Lâm Lôi, tới đại thành thị, cảm thấy thế nào? Đức Lâm Kha Úc Đặc cười nói. Cũng không có gì. Lâm Lôi cất tiếng đáp. Đức Lâm Kha Úc Đặc có phần cảm thán, người mới đến chưa được bao lâu. Đối với đại thành thị rộng lớn căn bản là không biết. Nơi này có những chốn xa xỉ để vung tiền hoa phí, như đấu giá hội rộng lớn.
Có những phú hảo hao phí đến hơn 10 vạn kim tệ, thậm chí là cả 100 vạn kim tệ chỉ để mua một thứ vật phẩm duy nhất.
100 vạn kim tệ. Lâm Lôi chỉ cảm thấy ít hầu nơi cổ họng mình nuốt ực một cái. Đó là một khoản tiền lớn biết nhường nào. Cả gia tộc mình đến 10 vạn kim tệ sợ rằng cũng tìm không ra.
Phú Hảo chính là kẻ có rất nhiều kim tiễn, quyền lợi cũng như mỹ nhân, tranh giành nhau vô cùng kịch liệt, nơi đây mỗi ngày đều có người chết.
Trong những cống rãnh của phân lai thành thường xuyên phát hiện ra được những thi thể. Những thi thể này nói không chừng có thể chính là của một quý tộc.
Đức Lâm Kha Úc đặc lạnh nhạt cười, tuy nhiên, phải đứng vững trong cái thế giới này thì mới có thể chứng minh được thực lực của chính mình.
Đừng có mà cầu vào sự nhân từ vô vọng từ người khác, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi.
Đức Lâm Kha Úc đặc nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi trong cơ thể có huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ, kỳ thực điều này cũng khiến cho trong lòng nó có một khát vọng chiến đấu ăn sâu vào máu.
Kẻ nào nếu dám uy hiếp đến ta, uy hiếp đến người thân của ta thì ta sẽ giết hắn.
Lâm Lôi kiên định đáp.
Đã từng xem qua không ít bộ sách trong gia tộc nói về những chuyện khởi phục.
Lâm Lôi hiểu rất rõ, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình.
Ngươi nếu để cho địch nhân chạy thoát thì địch nhân rất có thể sẽ quay lại giết chết người thân của ngươi.
Bất quá, hiện tại thực lực của ta vẫn còn vô cùng yếu kém.
Trong lòng nó không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mới bước vào phân lai thành.
Một đám quý phụ đã nhìn mình với thái độ khinh miệt như thế nào?
Trong con mắt đám người ở tầng lớp thượng lưu này.
Bản thân mình bất quá cũng chỉ là một tên tiểu tử nhà quê mà thôi.
Lạnh nhạt cười, Lâm Lôi liền bước lên giường khoanh chân ngồi xuống.
Bắt đầu minh tưởng rèn luyện tinh thần lực.
Minh tưởng rèn luyện tinh thần lực trên thực tế chính là một phương pháp tìm cách làm tiêu hao tinh thần lực.
Cho đến một mức độ nào đó rồi lại thông qua giấc ngủ để khôi phục lại.
Tại vùng trung tâm ở giữa đan điền.
Mênh mông những đám thổ hoàng sắc bạc phiêu đãng ở giữa đan điền, đám thổ hoàng sắc bạc này chính là địa hệ nguyên tố sau khi trải qua quá trình luyện hóa địa hệ ma pháp lực.
Theo lời Đức Lâm Kha Úc Đặc từng nói, từ nhất cấp ma pháp sư đến lục cấp ma pháp lực đều hiện ra dưới dạng sương mù.
Theo cấp bậc tăng lên, chất của ma pháp lực cũng được tăng lên, mật độ càng gia tăng.
Đạt tới thất cấp ma pháp sư,
ma pháp lực sẽ ngưng kết lại thành dạng dịch thể.
Cho nên giữa lục cấp ma pháp sư tới thất cấp ma pháp sư là một cái hố sâu.
Lâm Lôi cái tên tiểu tử này, không ngờ lại khắc khổ đến vậy, mỗi tối đều rèn luyện tinh thần lực.
Hy Nhĩ Mạn thấy Lâm Lôi âm thầm khoanh chân nhắm mắt ngồi không khỏi thầm than thở.
Vô luận dù là ma pháp sư hay là chiến sĩ, tinh thần lực đối với bọn họ mà nói thì đều là vô cùng quan trọng.
Buổi sáng ngày thứ nhì.
Tại phân lai đông thành Lục Diệp Lộ, một trong những nhánh đường chính tại phân lai thành. Hai bên đường chủ yếu là các tòa phủ đệ kiến trúc xa hoa.
Cũng có một số kiến trúc của vương quốc, trong đó cao nhất vẫn là tòa kiến trúc giáo đình của Quang Minh giáo đường.
Thần thánh đồng minh bao gồm 6 đại vương quốc và 15 công quốc.
Quang Minh giáo đình nắm quyền khống chế toàn bộ phe đồng minh.
Quang Minh giáo hoàng là người có địa vị cao nhất, giáo hoàng có quyền bãi miễn quốc vương của cả một vương quốc.
Sở dĩ vì thế nên tòa kiến trúc cao nhất tại phân lai đông thành cũng chính là giáo đình của Quang Minh giáo đường.
Sáng hôm nay,
ngoài cổng giáo đình của Quang Minh giáo đường tụ tập rất đông người.
Người ở đây tuyệt đại đa số đều vận những thứ quần áo xa hoa đắt tiền của giới quý tộc.
Một lượng lớn xe ngựa cũng đỗ chật kín khoảng sân trông trải ở phía trước giáo đường.
Đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên.
Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn lúc này cũng đã tới.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Chỗ này hôm nay thực là đông người.
Rất nhiều quý tộc đều mang theo những đứa trẻ của mình tới.
Lâm Lôi quay sang phía Hy Nhĩ Mạn cười nói.
Tiểu ảnh thử bối bối hiện đang nằm trong áo Lâm Lôi cũng phái hé đôi mắt ti hí ra nhòm ngó tình hình xung quanh.
Hy Nhĩ Mạn gật đầu lạnh nhạt cười đáp, quý tộc.
Một ma pháp sư tốt nghiệp cao nhất tại Ân Tư Đặc Học Viện đều có thể dễ dàng trở thành một bá tước của cả một vương quốc.
Bá tước của một vương quốc?
Lâm Lôi vừa nghe thì lập tức đã hiểu được ngay.
Để đạt được tước vị tại một vương quốc là điều không quá khó khăn.
Có điều muốn có được tước vị tại đế quốc thì không đơn giản.
Dù sao thì ân huệ của tứ đại đế quốc có thể sánh với cả toàn bộ thần thánh đồng minh.
Đó là điều mà không phải phân lai vương quốc có thể so bị được.
Ủa? Đạo Nhĩ đại nhân, ngươi cũng tới sao?
Hy bá.
Ta tới đây đương nhiên là vì nhi tử của ta, Hách Tư. Mau tới chào Hy bá thúc thúc đi.
Chỉ thấy cách đó không xa, một đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên.
Thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh, ngoài việc báo danh để thi kiểm tra ra thì còn phải nộp phí là 10 đồng kim tệ.
Mà một khi đã trúng tuyển thì mỗi học sinh trúng tuyển ma pháp học viện học phí lại càng cao hơn.
Bình thường, ma pháp học viện học phí lên tới mấy trăm kim tệ, đây là điều mà những gia đình bình thường thì căn bản không thể gánh nổi. bất quá chỉ cần những đứa trẻ của bọn họ trúng tuyển thi tự nhiên sẽ có quý tộc tới trợ cấp cho bọn họ. Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả ma pháp học viện học phí đều cao. Ví dụ như đệ nhất ma pháp học viện Ân Từ Đặc Học Viện. Bởi chỉ chiêu thu rất ít đệ tử, nên chỉ cần là đệ tử của thần thánh đồng minh thì học phí hoàn toàn được miễn. Dù sao để có thể tiến vào Ân Từ Đặc Học Viện thì phải là một thiên tài nhân vật, sau này thành tựu không thể hạn lượng. Hừ, đám bình dân, người nhà quê này mà cũng đến, thực sự là mơ giữa ban ngày. Xa xa, một đám quý tộc cười nói. Giữa sân rộng tụ tập đến mấy trăm người, cũng có một số là bình dân, hoặc giống như Lâm Lôi là tiểu quý tộc nhà quê. Những tiểu quý tộc nhà quê cũng vẫn bị xem thường. Đám quý tộc ở vương đô phần lớn là tương đối kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Lâm Lôi, đừng để ý đến cái thư kiến thức hạ lưu của bọn chúng. Hy Nhĩ Mạn khẽ nói. Lâm Lôi nhìn đám quý tộc nọ. Cười khẽ đáp, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta sẽ không quan tâm tới những kiến thức tầm thường của đám người đó. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân Hoắc Cách, Lâm Lôi hoàn toàn không hề lưu tâm để ý xem đám người quý tộc tại vương đô cứ luôn tự cho rằng mình cao cao tại thượng này nghĩ gì. Khoảng sân rộng rõ ràng là bị chia thành hai vòng tròn, một là vòng tròn của đám quý tộc đang cao đàm khoát luận, còn một là của nhóm người bình dân cùng những tiểu quý tộc nhà quê. Lúc này, tại cửa giáo đường có hai chiến sĩ mặc chiến giáp đang ngăn chặn những người ngoài tiến vào. Một lát sau, một gã thần quan mặc hắc sắc trường bào chậm rãi bước ra. Khi tới cửa giáo đường thì dừng lại, mỉm cười sang sảng tuyên bố, thi kiểm tra ma pháp bây giờ bắt đầu. Các đại ma pháp học viện muốn chiêu thu người cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Phạm những ai muốn tiến hành thi kiểm tra ma pháp, mời theo ta tiến vào đại sảnh. Chương 31, Ma pháp chắc thí, thượng. Dưới sự dẫn đạo của vị thần quan quản lý, đám người đang đứng trên khoảng sân rộng đều lục tục kéo vào trong đại sảnh của giáo đường. Trong giáo đường đại sảnh, toàn bộ nền của đại sảnh rực rỡ ánh sáng của những phiến đá đại lý được lát dưới chân. Ngước lên đỉnh đầu có thể thấy những khối thủy tinh lớn với đầy màu sắc. Toàn bộ mấy trăm người khi bước vào đại sảnh đều không biết chê vào đâu được. Tại phía trước đại sảnh, chính phòng đã bày sẵn một loạt ghế. Ngồi trên ghế là những người đến từ các đại học viện đang muốn chiêu sinh. Địa điểm tổ chức thi kiểm tra chính là khoảng ngay chính giữa trung tâm. Vị thần quan mặc hắc bào kia thoáng cười. Địa điểm thi kiểm tra chính là tại trung tâm. Những người tới tham gia thì kiểm tra thì lại đây, còn những người khác thì không được phép bước vào vòng tròn ở chính giữa trung tâm. Những người chuẩn bị thi kiểm tra mời đứng xếp thành hàng, gia quyến thân nhân đứng sang một bên. Lâm Lôi, đây là phí dụng để thi kiểm tra. Là thứ chứng minh cho thân phận của ngươi. Mau đi đi, được rồi, tiểu ảnh thử trước mắt cứ để bên cạnh ta ở đây. Trong lúc kiểm tra mà tiểu ảnh thử lại đem theo bên người thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện phiền toái. Hy Nhĩ Mạn nói. Bối bối, tạm thời ngươi hãy ở cạnh Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bên này, ta đi kiểm tra đã. Linh hồn Lâm Lôi cùng tiểu ảnh thử trao đổi. Tiểu ảnh thử có phần không muốn bèn giật giật bên trong áo Lâm Lôi, nhưng do Lâm Lôi yêu cầu, nó đành phải chui vào bên trong áo của Hy Nhĩ Mạn. Lâm Lôi sau đó nhận lấy 10 đồng kim tệ rồi bước vào hàng. Chỉ thấy đám thiếu niên ở đây lớn thì chừng 17, 18 tuổi. Nhỏ thì mới chỉ có 6, 7 tuổi. Đám trẻ này xếp thành hai hàng dài, trong khi các thần phủ của giáo đình thì đi thu phí dụng thi kiểm tra. Vòng tròn trung tâm có đường kính chừng 10 thước, bên trong có 3 người thành niên, 2 người phụ trách thi kiểm tra còn 1 người thì lo phần ghi chép. Công cụ thi kiểm tra đều là một thủy tinh cầu cùng với một ma pháp trận hình lục giác phức tạp. Người thứ nhất. Một lão giả trông có vẻ ngốc nghếch trực tiếp chỉ vào thủy tinh cầu nói, trước hết hãy đặt tay lên trên thủy tinh cầu. Thi kiểm tra nguyên tố thân hòa lực. Người đầu tiên là một gã thiếu niên chừng 12, 13 tuổi, trông có vẻ khá khẩn trương đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu. Nhất thời toàn bộ thủy tinh cầu bắt đầu phát ra những làn hồng sắc quang mang mênh mông nhàn nhạt. Thỉnh thoảng lại còn xen lẫn cả một lượng nhỏ những tia sáng màu xanh ở bên trong đó. Lão giả ngốc nhìn lướt qua mảnh giấy cầm trong tay rồi lạnh lùng nói, tuổi, 12 tuổi, nguyên tố thân hòa lực, hỏa hệ, mức trung bình. Phong hệ, mức thấp. Bây giờ hãy bước vào trong ma pháp trận, thi kiểm tra tinh thần lực của ngươi. Nhớ kỹ là phải đứng thẳng. Đừng có quỳ hoặc ngã xuống, cố gắng chịu đựng ở mức tối đa có thể. Giọng ngốc lão giả vẫn lạnh lùng như trước. vị thiếu niên kia gật gật đầu rồi bước vào giữa ma pháp trận hình lục giác. Trên người ngốc lão giả bỗng chốc bốc lên những tia quang mang thánh khiết màu trắng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang dung nhập vào giữa ma pháp trận. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Phương pháp thi kiểm tra bây giờ vẫn như trước. Đức Lâm Khà Úc đặc bay đến, đáp xuống bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhìn thấy Đức Lâm Kha Úc Đặc. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thi kiểm tra ma pháp, nguyên tố thân hỏa lực chỉ là phụ, thi kiểm tra tinh thần lực mới là chủ yếu. Người đã trải qua nửa năm minh tường, tinh thần lực hẳn là đã hơn gấp 16, 17 lần so với đám bạn cùng trang lứa. Đức Lâm Kha Úc Đặc quay về phía Lâm Lôi cười nói. Những chuyện này đối với ngươi mà nói thì vô cùng đơn giản. Chỉ trong chốc lát, giữa ma pháp trận, thiếu niên kia đã không còn kiên trì được nữa. Ngã lăn ra đất. Tinh thần lực so với đám bạn đồng trang lứa gấp 2 lần. Không thể trở thành ma pháp sư. Ngốc lão giả nọ lạnh lùng tuyên bố. Ma pháp trận đình chỉ vận hành. Thiếu niên kia cũng buồn bã đi ra. Xung quanh liền vang lên những tiếng huyên náo. Trật tự. Ngốc lão giả lạnh lùng quát, nhất thời cả đám quý tộc đều không dám lên tiếng. Người tiếp theo. Đức Lâm Kha Úc Đặc rất có hứng thú xem cảnh này. Đám thiếu niên bị kiểm tra, 10 người đầu tiên thì không có ai phù hợp. Lúc này giữa ma pháp trận là một thiếu nữ. Thời gian kiên trì của thiếu nữ so với 10 người lúc trước đều dài hơn. Ủa? Ngốc lão giả đôi mắt sáng lên, đem uy lực của ma pháp trận để cao thêm lên. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ rốt cuộc cũng đành quỳ gối xuống mặt đất. Ngốc lão giả hài lòng gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Tinh thần lực so với đám bạn cùng trang lứa gấp 8 lần. Đạt tới trình độ tuyển chọn ma pháp sư. Nguyên tố thân hỏa lực cũng đạt tới hạng trung. Có thể trở thành ma pháp sư. Lời tuyên phán của ngốc lão giả cũng quyết định cả vận mệnh của thiếu nữ. A, thực tốt quá. Người đầu tiên reo to lên không phải là thiếu nữ mà là cha của cô ta, một trung niên nhân có bộ dạng của một gã thân sĩ ngốc nghếch. Im lặng. Ngốc lão giả bất mãn hừ lạnh một tiếng quát. Nhất thời, bên cạnh xuất hiện những thần phù tới đem cô gái cùng cha cô ta đến bên cạnh đám người đi tuyển sinh của các ma pháp học viện. Không ít người hâm mộ nhìn về phía cô gái. Trở thành ma pháp sư, sau này vừa có địa vị, lại vừa có thực lực. Thời gian trôi đi. Trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, bởi thi kiểm tra ma pháp vẫn tiếp tục duy trì trong vòng 7 ngày cho nên đại đa số người đều không vội vã nửa khắc nhất thời. Cho tới khi đến phiên Lâm Lôi. Số người tham gia thi kiểm tra trong đại sảnh đã xếp thành hàng dài kéo ra tận bên ngoài. Kế tiếp. Ngốc lão giả gọi tiếp. Lâm Lôi tinh thần bình tĩnh bước vào giữa, còn Đức Lâm Kha Úc Đặc thì vẫn như cũ đứng bên cạnh Lâm Lôi. Đối với Đức Lâm Kha Úc Đặc, xem ra chỉ có thánh vực cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Còn về phần những ma pháp sư bình thường này, căn bản không thể nào cảm giác được. Lâm Lôi đưa tay đặt lên trên thủy tinh cầu. Nhất thời giống như một mặt trời, toàn bộ thủy tinh cầu đột nhiên sáng chói lên, thổ hoàng sắc cùng thanh sắc hỏa lẫn vào với nhau. Thậm chí còn có cả những tia màu lửa đỏ xen lẫn ở trong đó. Ánh sáng đó chói mắt đến nỗi thậm chí cả những người đang đứng ở gần cũng không thể nào mở mắt ra được. Chứng kiến cảnh thủy tinh cầu sáng chói lên như một vầng mặt trời, cả biển người trong điện đều sững sờ. Ngốc lão giả nọ run rẩy nhìn liếc qua mảnh giấy trong tay. Mặt trước miêu tả rất rõ ràng. Lâm Lôi mới có 8 tuổi. 8 tuổi, nguyên tố thân hỏa lực, địa hệ, phong hệ, siêu đẳng. Hỏa hệ, mức trung. Lão giả không khỏi thầm than lợi hại, mà pháp sư bình thường nguyên tố thân hỏa lực ở mức trung đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Về phần siêu đẳng thì càng hy hữu đến mức hồ đồ. Có thể nói như vậy, người khác luyện hóa ma pháp lực phải hao phí mất 10 canh giờ. Còn Lâm Lôi phỏng chừng chỉ trong một canh giờ đã đạt được hiệu quả tương tự. Ồ! Cả đại điện được một trận kinh hô. Nguyên tố thân hỏa lực cũng là siêu đẳng mà lại tận song hệ, điều này thực là kinh khủng. Phong hệ siêu đẳng. Đức Lâm Kha Úc Đặc đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Ách, ta cũng am tưởng cả phong hệ sao? Lâm Lôi chính bản thân cũng lặng đi, không tự chủ được trong lòng phải hỏi Đức Lâm Kha Úc Đặc. Đức Lâm Kha Úc Đặc cười to, Lâm Lôi, lúc trước ta từng nói, ta chỉ có thể kiểm tra về địa hệ nguyên tố thân hỏa lực. Đúng rồi, người trong khi luyện hóa ma pháp lực, chẳng lẽ lại không có cảm giác gì về phong hệ nguyên tố hay sao? Phong hệ nguyên tố? Lâm Lôi run lên.
lần đầu tiên trong khi người dạy ta luyện hóa ma pháp lực, để cho khỏi phân tâm, lúc ấy ta để ý xung quanh cũng có những điểm sáng màu xanh. Tuy nhiên ta không hề suy nghĩ nhiều. Đến khi sau đó trong lúc hấp thu địa hệ nguyên tố, ta toàn thân đã bị địa hệ nguyên tố vây quanh. Không còn những điểm sáng màu xanh nữa. Đức Lâm Kha Úc Đặc trong lòng đã rõ. Trong khi tu luyện ma pháp lực, đặc biệt là song hệ ma pháp sư. Nếu chỉ chuyên tâm tu luyện một hệ, bên ngoài sẽ chỉ hấp thu những địa hệ nguyên tố ở xung quanh. Về phần phong hệ nguyên tố còn lại sẽ bị bài xích ra bên ngoài. Sau này mỗi lần ta tu luyện thì đều là địa hệ nguyên tố vây xung quanh, ta không còn nghĩ đến những điểm sáng màu xanh nữa. Lâm Lôi lúc này trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì nó biết thực lực của song hệ ma pháp sư sẽ mạnh hơn so với đơn hệ ma pháp sư. Thi kiểm tra nguyên tố thân hòa lực đã xong, giờ đến kiểm tra tinh thần lực. Chương 32, Ma pháp chắc thí, hạ. Nhớ kỹ. Thi kiểm tra tinh thần lực cố gắng kiên trì tận lực duy trì càng lâu càng tốt. Đức Lâm Kha Úc Đặc đột nhiên nghiêm túc. Ta đối với phong hệ ma pháp quả thực không hiểu biết nhiều nên ngươi phải đến ma pháp học viện học tập. Nếu đã có lực tương tác nguyên tố cường đại mà ngươi lại không học phong hệ ma pháp thì thực sự là đáng tiếc lắm. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được. Xin mời đến giữa ma pháp trận. Vị ngốc lão giả quay sang nhìn Lâm Lôi bất ngờ nói một câu xin mời hiếm thấy. Thậm chí ngay cả chung quanh không ít đám quý tộc nhìn Lâm Lôi với ánh mắt bất đồng. Lực tương tác nguyên tố siêu hạng chứng minh rằng có thể dùng thời gian ngắn để luyện hóa năng lực ma pháp. Thời gian khác có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể lường được. Lâm Lôi đi vào giữa ma pháp trận. Chỉ thấy trong ma pháp trận quang mang màu trắng ấm áp tỏa sáng, sau đó một cỗ áp bức trực tiếp tác dụng vào tâm hồn. Quang minh hệ ma pháp uy hiếp. Thực sự là kém cỏi a, chỉ cần đem so sánh với long uy của Hắc Long cách đây nửa năm. Cấp bậc quả là khác biệt. Lâm Lôi vẫn còn có tư tưởng nghĩ đến nó. Theo thời gian trôi qua, quang mang ma pháp trận càng ngày càng phát sáng. Cũng có nghĩa sự uy hiếp trình càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người trong giáo đường đại sảnh đều nín thở, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Dù cho hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên bình thường, tương lai khẳng định là một ma pháp sư lợi hại. Có ai biết vị thiếu niên này là ai không? Gia tộc nào vậy? Phía dưới những quý tộc môn thấp giọng bàn luận. Quả thực là một thiếu niên có tiềm lực, kết giao sớm, tương lai tiểu có một bằng hữu cường đại ủng hộ. Hắn tên là Lâm Lôi. Một số ít chiêu sinh nhân viên từ bảng nhân sự kiểm tra đã biết được thân phận của Lâm Lôi. Mà một nhóm người chiêu sinh nhân viên của các đại ma pháp học viện khác đang ngồi đàm tiếu cũng chạy tới, vây quanh đứng xem. Có đại ma pháp học viện nào mà lại bỏ qua không muốn chiêu thu những nhân vật tài năng? Giữa ma pháp trận, Lâm Lôi một mình một người chống cự lại sự uy hiếp. Nó hít thở trầm trọng, lúc này cả đầu đều có cảm giác choáng váng, loại áp bức cường đại giống như một ngọn núi áp ở trên người. Hơn nữa loại áp bức này còn đang không ngừng gia tăng, nhưng Lâm Lôi vẫn đang không ngừng kiên trì. Thời gian kiên trì càng dài, tự có thể tiến vào học viện tốt hơn. Lâm Lôi cắn răng kiên trì. Sau đó loại áp bức này cũng đạt tới một thời điểm cao trào. Lâm Lôi rốt cuộc kháng không lại được nữa, cả hai đầu gối quỵ xuống thực mạnh, đôi tay xanh xao chống trên mặt đất. Mọi người hướng ánh mắt nhìn ngốc lão giả. Ngốc lão giả vẻ mặt hồng hào cao giọng nói, tinh thần lực, so bạn cùng lứa tuổi gấp 18 lần. Ở mức thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, lực tương tác nguyên tố siêu đẳng. Lúc này tức thì có vài tên ma pháp học viện chiêu thu nhân viên vọt tiến đến, xin chào. Lâm Lôi, ta thuộc Lan Đức Ma Pháp Học Viện. Chúng ta Lan Đức Học viện chân thành mời ngươi gia nhập vào học viện chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập, học phí toàn miễn, hàng năm còn có 1.000 kim tệ học bổng, chúng ta cũng sẽ mời ma pháp sư có thâm niên đến dạy ngươi. Lâm Lôi, ta từ Uy Lâm Ma Pháp Học viện, chúng ta đã thấy chung quanh một đám người đối với mình nhiệt tình như thế. Lâm Lôi sửng sốt trong giây lát, đồng thời trong lòng cũng thầm than sợ hãi. Ngắn ngủn trong chốc lát. Vậy mà ma pháp học viện chiêu thu nhân viên đã biết được tên mình. Quả thực là quá nhanh nhạy. Kìa, chư vị, hay trở lại vị trí của các vị đi, chúng ta còn muốn tiếp tục thi kiểm tra. Ngốc lão giả ôn hòa nói. Đối với người thường ông ta cao ngạo bao nhiêu thì đối với người thuộc các đại ma pháp học viện lại tỏ ra khách khí bấy nhiêu. Lâm Lôi, chúng ta ân tư đặc học viện, chân thành mời người trở thành một thành viên của viện ta. Chỉ thấy xa xa vang lên một đạo thanh âm.
thanh âm này vang lên, cả đại sảnh đều yên tĩnh, sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ngay cả ngốc lão giả cũng không nói nữa. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã trung niên mặc áo bảo trắng đi tới, mỉm cười nói, lực tương tác nguyên tố siêu đẳng. Tinh thần lực thượng đẳng, hơn nữa là song hệ siêu đẳng. Lâm Lôi, chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện đặc biệt hoan nghênh ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý gia nhập Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta hay không? Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cũng sửng sốt trong chốc lát. Lúc này lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi, giờ phút này Hy Nhĩ Mạn kích động bàn tay có chút run rẩy. Ân Tư Đặc Học Viện. Gia nhập vào Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện Ân Tư Đặc Học Viện, nói lên điều gì? Nói lên rằng một khi từ học viện tốt nghiệp, cho dù là một học viên bình thường của Ân Tư Đặc Học Viện cũng có thể dễ dàng trở thành bá tước tại một vương quốc bình thường. Một đệ tử nổi bật, ngay cả tứ đại đế quốc cũng đều trịnh trọng mời. Hơn nữa tại Ngọc Lan Đại Lục, Ân Tư Đặc Học Viện hàng năm thực sự chỉ chiêu thu 100 người. Một năm 100 người, xác suất này chứng tỏ cái gì? Tất cả đệ tử gia nhập Ân Tư Đặc Học Viện đều có thể xưng là thiên tài. Lâm Lôi, đáp ứng hắn đi. Hy Nhĩ Mạn lúc này kích động chịu không được nói ra. Lâm Lôi trong lòng rất kích động, nhưng lập tức hồi tỉnh trở lại. Nét mặt trở lại vẻ bình tĩnh. Nó rất rõ ràng mình muốn trở thành học viên của Ân Tư Đặc Học Viện, hơn nữa còn có Đức Lâm Kha Úc Đặc dạy bảo. Tốn hao hơn 10 năm thời gian, trở thành thất cấp, bát cấp ma pháp sư không phải vấn đề quá khó. Bản thân gia tộc mình cũng có thể được nở mày nở mặt. Tiên sinh, ta muốn trở thành một thành viên của Ân Tư Đặc Học Viện A. Lâm Lôi hữu lễ cùng kính nói. Người trung niên áo bảo trắng ngạc nhiên khi thấy Lâm Lôi bình tĩnh. Bèn vẫn mỉm cười như trước nói, Lâm Lôi, ta sẽ mang tất cả thân phận cùng tin tức của ngươi báo cho học viện, đến lúc đó ngươi chỉ cần đợi xác nhận chứng minh thân phận. Rồi sau khi gia nhập vào học viện tiến hành lại một lần thi kiểm tra là có thể chính thức trở thành học viên của học viện. Mạo danh là không thể được rồi, bởi vì khi đi học, học viện sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Học viện một năm phân hai học kỳ. Bắt đầu học từ đầu năm ngày 9 tháng 2. Ngươi chỉ cần đến học viện trước ngày 9 tháng 2, đây là một chứng chỉ để chứng minh ngươi đã trúng tuyển. Trung niên nhân áo bào trắng từ trong lòng lấy ra một phong tín kiện màu đỏ. Thực sự bạch đi trung niên nhân sau khi kiểm tra kết quả thi của Lâm Lôi liền tin tưởng viết tên Lâm Lôi vào trúng tuyển thư tín. Bởi vì trung niên nhân áo bảo trắng tin rằng Ân Tư Đặc Học Viện mời, sẽ không có ai cự tuyệt. Đa tạ. Lâm Lôi tiếp nhận phong tín kiện màu đỏ này. Trên mặt nó không hề lộ ra vẻ kích động quá lớn, nhưng Hy Nhĩ Mạn giờ phút này thực sự rất kích động, đệ tử Ân Tư Đặc Học Viện không phải là người có địa vị đáng tôn sùng hay sao? Trong tương lai thành tựu của Lâm Lôi đã có thể đoán trước được. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi để tín kiện màu đỏ vào trong ngực, rồi cùng với Hy Nhĩ Mạn hướng ra phía ngoài đại sảnh rời đi. Đại sảnh chật kín người, giờ phút này vô luận là vương tôn quý tộc hay người bình dân, đều đặc biệt tự giác tránh ra tạo thành một lối đi ra ngoài. Ngay cả đám chủ tớ lúc trước vẫn xem thường Lâm Lôi là quý tộc nhà quê giờ phút này trên mặt đều tươi cười vô cùng thân thiết hữu hảo. Thái độ tốt lên rất nhiều. Đệ tử Ân Tư Đặc Học Viện tượng trưng cho địa vị. Do một đám quý tộc, bình dân, cho đến nhân viên giáo đình đều nhìn chăm chú như vậy trong đại sảnh, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn liền lập tức bước ra bên ngoài. Chi chi. Bước ra ngoài giáo đình đại sảnh, Tiểu Ảnh Thử lập tức kêu lên, nó có thể cảm giác được trong lòng Lâm Lôi đang hưng phấn. Lâm Lôi lúc này mới hiển lộ tâm trạng kích động, đột nhiên nắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua một tia kích động. Nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn bên cạnh nói gấp, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Chúng ta trở về, bây giờ trở về thôi. Về Ô Sơn Trấn, ta phải đem tin tức này báo cho cha ta biết. Chương 33, Long Huyết Mật Điển, Thượng. Ô Sơn Trấn, trong ba lỗ khác gia tộc phủ đệ. Hoa Cách vừa mới nếm qua bữa trưa, đang ở ngoài phòng ngồi trên cái ghế dài thong thả và nhàn nhã đọc thư tịch. Chỉ thấy hai bóng người rất nhanh đi vào giữa phủ đệ. Chính là Lâm Lôi hai người từ phân lai thành thẳng một lèo với tốc độ nhanh nhất có thể vừa về đến. Giờ phút này Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn trên mặt khó có thể nén được kích động, Lâm Lôi từ xa đã hô lớn, phụ thân. Con đã về. Hoắc Cách đại nhân. Hy Nhĩ Mạn cũng rất kích động. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn vẻ mặt hưng phấn trong lòng đã có một tia dự cảm. Lập tức đứng lên, nhìn Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn hai người. Thanh âm thoáng phát run dò hỏi,
thì kiểm tra ma pháp thế nào. Ba lỗ khác gia tộc thực sự yên lặng đã quá lâu. Gia tộc cổ này cũng đang rất cần một nhân vật vĩ đại tái hiện lại vinh quang của mình. Hoắc Cách đại nhân, Ân Tư Đặc Học Viện. Là Ân Tư Đặc Học Viện, Lâm Lôi đã được Ân Tư Đặc Học Viện tuyển chọn. Hy Nhĩ Mạn kích động nói. Hoắc Cách bỗng như hóa đá. Giây phút này ông cảm thấy đầu óc mình như thiếu đi dưỡng khí, toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Hoắc Cách đại nhân. Hy Nhĩ Mạn liền gọi hai tiếng. Hoắc Cách dần dần khôi phục lại năng lực suy xét, dồn dập hít thở nhìn Hy Nhĩ Mạn, khó có thể tin dò hỏi, Ân Tư Đặc. Ngươi nói Ân Tư Đặc Học Viện. Lúc này Hoắc Cách tròn xoe đôi mắt sáng như sao. Phụ thân, đây là thư tín trúng tuyển của Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi trực tiếp mang thư tín màu đỏ đưa cho cha mình, Hoắc Cách toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bức thư tín màu đỏ mở ra. Bình tĩnh nhìn kỹ bên trong phong bì một chỉ thông báo trúng tuyển. Một dòng chữ sáng đỏ rực rỡ Ân Tư Đặc Học Viện Lâm Lôi. Ha ha, ha 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 ha, tổ tiên ba lỗ khắp gia tộc ơi, gia tộc chúng ta đã có hy vọng rồi. Hoắc Cách đột nhiên ngửa đầu cười to. Toàn thân cười đến phát run, nước mắt sung sướng không ngừng tuôn rơi, chúng ta ba lỗ khắp gia tộc đã có hy vọng rồi. Rồi có chút điên cuồng cười thật to, hơn nữa lại còn có hai hàng lệ tuôn dài trên má thực sự làm Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sửng sốt. Phụ thân! Lâm Lôi tựa hồ e sợ sẽ quay rời cha, chỉ dám nhẹ giọng gọi. Nó cho tới tận bây giờ chưa từng bao giờ thấy cha mình điên cuồng đến như vậy. Hơn nữa nước mắt chảy xuống càng làm cho Lâm Lôi trong lòng phát run. Quản gia Hy Lý lúc này cũng đi tới, ông ta cũng khiếp sợ trước phản ứng của Hoắc Cách lúc này. Hiện tại Hy Lý căn bản không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hoắc Cách hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt kích động cực độ. Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý thúc thúc. Hoắc Cách nhìn về phía hai người, buổi tối hôm nay hãy tổ chức đại tiệc, nhanh. Chuẩn bị cho tốt, hôm nay ta rất cao hứng, đặc biệt rất cao hứng. Có một đứa con trai như vậy, ta chết cũng không hổ thẹn với tổ tiên ba lỗ khác gia tộc. Vâng, Hoắc Cách đại nhân. Hy Nhĩ Mạn cùng Hy Lý quản gia đều đáp. Chi chi. Đột nhiên tiểu ảnh thử bối bối từ trong ngực Lâm Lôi nhảy ra ngoài. Đứng ở trên vai Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hoắc Cách, trong con ngươi đôi mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Lâm Lôi cảm ứng được tin tức truyền đến từ linh hồn tiểu ảnh thử. Đúng là dở khóc dở cười. Nguyên lai tiểu ảnh thử đang lòng mình ngủ say, nhưng vừa rồi Hoắc Cách cười rất to âm thanh thật sự làm nó bất ngờ tỉnh lại. Tiểu ảnh thử thời kỳ ấu nhi ngủ rất nhiều, hơn nữa ghét nhất bị người khác đánh thức, lúc này tự nhiên rất phẫn nộ. Ảnh thử, ma thú ảnh thử. Hoắc Cách thấy tiểu ảnh thử sắc mặt đột nhiên đại biến. Phu thân. Lâm Lôi e sợ cha ra tay. Vội vàng nói, tiểu ảnh thử đã cùng con ký kết linh hồn khế ước. Hoắc Cách như bị sét đánh trúng đầu, ngây ngốc trong chốc lát, con. Con thu phục được ma thú ảnh thử này. Thu phục được ma thú có hai điều kiện lớn, một là làm cho ma thú thần phục, hai là bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Thực lực của Lâm Lôi Hoắc Cách đương nhiên rất rõ ràng, không hề cao. Mà ma thú ảnh thử yếu nhất cũng đã là cấp 3. Làm sao mà Lâm Lôi lại có thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận? Vấn đề này căn bản không thể có khả năng xảy ra mà. Đúng vậy, phụ thân, con thu phục được nó. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hoắc Cách chỉ cảm thấy nhi tử của chính mình. Đối với những nhận thức của mình trong quá khứ đã không còn giống nữa rồi. Hoàn toàn không còn giống nữa. Hoắc Cách đại nhân. Lâm Lôi thực sự thu phục được con ảnh thử này, lúc ấy ta đã từng thấy. Con ảnh thử này chính là mấy ngày nay, Lâm Lôi thường xuyên dùng thỏ hoang. Gà lôi để nuôi dưỡng con vật đáng yêu này. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn giải thích nói. Dùng động vật làm thức ăn. Hoắc Cách suy nghĩ một lúc. Nhìn chằm chằm Lâm Lôi khó có thể tin nói, ma thú ảnh thử, chính là con vật đáng yêu mà con nói tại hậu viện trong căn phòng cổ nuôi dưỡng đây sao. Lâm Lôi thành thực gật đầu. Hoắc Cách lúc này dở khóc dở cười, thực không ngờ ma thú cũng được xem là động vật đáng yêu sao. Mặc dù nghi hoặc Lâm Lôi làm sao lại cùng tiểu ảnh thử ký kết linh hồn khế ước, nhưng bất quá Hoắc Cách cũng không nóng vội. Hiện tại ông ta tâm tình đặc biệt rất là tốt. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Hy Lý thúc thúc, Hy Nhĩ Mạn các ngươi mang theo một ít hộ vệ nhanh đi chuẩn bị để buổi tối ta sẽ tổ chức một bữa yến tiệc lớn. Hoắc Cách cao giọng cười to nói. Giờ phút này tiếng cười của Hoắc Cách thực sự là thông khoái. Lâm Lôi nhìn cha, từ ký sự khởi đầu đến bây giờ. Nó cho tới tận bây giờ chưa từng nhìn thấy cha cười quá vui vẻ đến như thế. Đêm đó, trong ba lỗ khác gia tộc đặc biệt náo nhiệt. Ngay cả những tên hộ vệ đội viên cùng với gia quyến cũng đều được mời đến, tại khuôn viên khoảng sân trước ba lỗ khắc gia tộc có kê 5 cái bàn ăn lớn. Cả ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ trong ngoài tràn ngập âm thanh nói cười. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Úc Đốn trong chốc lát gắp cái này rồi lại gắp cái nọ. Hương phấn ăn không thôi. Lâm Lôi thiếu gia, chúc mừng người tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện, tương lai Lâm Lôi thiếu gia khẳng định là một ma pháp sư rất lợi hại. Một gã gia tộc hộ vệ đội viên cười với Lâm Lôi chúc mừng nói. Ở trung tâm của buổi yến tiệc, Lâm Lôi tất nhiên là tâm điểm. Khi biết Lâm Lôi sắp tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện, tất cả mọi người đều hưng phấn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Một khi đã bước vào Ân Tư Đặc Học Viện là đã bước trên một con đường bằng phẳng. Tương lai Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phải là nhỏ để Ô Sơn Trấn có khả năng dung nạp được. Kaka, bọn họ đều kính rượu cho người, ta cũng kính. Tiểu Úc Đốn thực thà cầm một cốc nước quả cụm ly. Lâm Lôi nhìn biểu hiện đó của nó. Giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên cũng vẫn như cũ dơ lên một cốc nước quả, cùng Tiểu Úc Đốn chân thực chạm cốc. Nào! Huynh đệ chúng ta cùng uống. Lâm Lôi cũng cười mị mị nâng chén. Đêm khuya, trong tông đường ba lỗ khác gia tộc, chỉ còn có Lâm Lôi. Hoác cách hai người. Cửa tông đường đã đóng. Cả tông đường được thắp sáng bởi một hàng nến khiến cho tông đường trở nên tương đối ấm áp. Lúc này Hoắc Cách nhìn một hàng bài vị của tổ tông, thanh âm trầm thấp nói, Lâm Lôi, ba lỗ khắc gia tộc ta từ thế hệ sinh sau của Long Huyết Chiến Sĩ thứ 5. Liên một đời đại suy bại xuống, thậm chí đến đời ta, đồ gia bảo của ba lỗ khắc gia tộc truyền lại còn phải bán hết để lấy tiền. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ta thực cảm thấy vô cùng sỉ nhục, đường đường là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc A. Lâm Lôi trong lòng cũng chết lặng không nói một tiếng. Nó cũng cảm thấy sỉ nhục. Thừa kế một gia tộc cổ 5.000 năm lịch sử. Là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay thật sự suy bại đến nỗi gia tộc chi bảo gia truyền cũng không giữ được. Lâm Lôi. Hoắc Cách đột nhiên xoay người, trịnh trọng nhìn Lâm Lôi, từ hôm nay trở đi, ta không còn xem con là một đứa nhỏ nữa. Mà xem con là một trụ cột tương lai của ba lỗ khác gia tộc. Tương lai gia tộc chủ yếu là do con định đoạt. Vâng, thưa phụ thân. Lâm Lôi kiên định gật đầu đáp. Con chờ một chút, ta đi lấy một vật. Hoắc Cách đột nhiên xoay người hướng tới mật thất bên trong tông đường bước đến. Trong chốc lát, ông ta cầm theo một quyển sách đi ra, Lâm Lôi, hãy cố gắng nắm bắt cho tốt, cũng vì ta mà ghi nhớ. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc tiếp nhận bổn thư tịch này, bộ sách mặt ngoài không có chữ viết, nhưng lật trang xem qua. Liền nhìn thấy có bốn chữ to Long Huyết Mật Điển. Chương 34, Long Huyết Mật Điển, hạ. Long Huyết Mật Điển. Lâm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Hoắc Cách mỉm cười đáp, không đơn thuần chỉ là Long Huyết Mật Điển. Bộ sách này bên trong còn có ghi lại rất nhiều chuyện có liên quan đến Long Huyết gia tộc chúng ta, trong đó bao gồm cả về Long Huyết Mật Điển. Về phương pháp chế tác Long Huyết Châm, về một số sự tích của các đại tiền bối trong gia tộc vân vân. Lâm Lôi cẩn thận lật từng trang. Quả nhiên là ở một phần tư phía đầu cuốn sách có nói về Long Huyết Mật Điển, còn ba phần tư ở phía sau thì đề cập đến các chuyện có liên quan đến gia tộc. Lâm Lôi, bộ sách này người ngoài kể cả có được cũng là vô dụng, Long Huyết Mật Điển người khác căn bản không có khả năng luyện. Còn về các chuyện liên quan đến gia tộc, người ngoài biết thì có tác dụng gì? Cho nên không cần phải lo lắng. Hơn nữa, trong gia tộc còn giữ mấy bản phụ. Kỳ thực bản của con cũng là bản phụ. Con về phần bản chính thì theo thời gian trôi đi đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Hoắc Cách cười nói. Lâm Lôi tức thì nở ra một nụ cười. Cũng đúng, đối với người khác mà nói thì hoàn toàn vô dụng. Nó lúc này cũng tò mò bắt đầu tra cứu về Long Huyết Mật Điển ngay từ những nội dung đầu tiên. Long Huyết Mật Điển chương số 1 muốn tu luyện Long Huyết Mật Điển. Tất yếu phải dẫn động huyết mạch Long Huyết Chiến Sĩ trong cơ thể. Có hai phương pháp để dẫn động huyết mạch Long Huyết Chiến Sĩ trong cơ thể, một là mật độ huyết mạch Long Huyết Chiến Sĩ trong cơ thể đạt đến một trình độ nhất định. Nếu huyết mạch Long Huyết Chiến Sĩ độ dày không đủ thì còn có biện pháp thứ nhì. Đọc được điều này, Lâm Lôi ngẩn ra. Ngoại trừ việc huyết mạch Long Huyết Chiến Sĩ đạt tới một mật độ nhất định, vẫn còn có biện pháp khác hay sao? vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua trong gia tộc không có một ai thành công?
Biện pháp thứ nhì chính là uống được long huyết, máu rồng, đang còn sống, hoặc mới chỉ vừa chết đi được chừng vài phút.
Nếu thời gian chết đã quá lâu thì hiệu quả của long huyết sẽ giảm đi rất nhiều. Uống được long huyết có thể dẫn động huyết mạch của long huyết chiến sĩ đang ẩn nấp trong cơ thể. Tốt nhất là uống được máu của rồng đã đạt đến cấp độ thánh vực, hiệu quả sẽ cao nhất.
Nếu là máu của cửu cấp ma thú rồng thì việc dẫn động huyết mạch của long huyết chiến sĩ có thể sẽ tương đối lâu.
Lâm Lôi đọc đến đây thì kinh ngạc.
Các vị tiền bối trong gia tộc cũng thực là lợi hại, tu luyện long huyết mật điển cũng đã nghĩ đến việc uống máu của rồng.
Nó chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Uống long huyết, mà lại còn phải đạt đến cấp bậc thánh vực ư.
Lâm Lôi à.
Các bậc tiền bối của ngươi cũng thực quá là lợi hại à.
Đức Lâm Kha Úc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi.
Đã đọc qua đoạn văn tự giới thiệu về long huyết mật điển, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hoặc cách hiện tại căn bản không hề phát hiện ra Đức Lâm Kha Úc Đặc.
Quay sang phía Lâm Lôi cười khổ nói, Lâm Lôi, đã thấy chưa?
Kỳ thực dựa theo phương pháp mà Tổ tiên nói, huyết mạch của long huyết chiến sĩ vốn là nằm ở nơi sâu thẳm trong máu của chúng ta.
Muốn dẫn động được huyết mạch của long huyết chiến sĩ trong cơ thể thì chỉ có hai biện pháp. Bất quá biện pháp thứ nhì. Phải uống được máu của rồng đang còn sống, điều này đâu phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa.
Lâm Lôi, con thở dở sang trang xem.
Lâm Lôi lật sang trang nhìn lại. Tuy nhiên, biện pháp thứ nhì uống được long huyết vẫn còn sống là vô cùng nguy hiểm.
Long huyết vốn cực kỳ bá đạo đồng thời cũng có tác dụng cải thiện thể chất. Long huyết thấm trên cơ thể có thể khiến cho thể chất của cơ thể kịch liệt đề thăng.
Tuy nhiên cũng làm cho người ta phải chịu sự thống khổ trên khắp da rẻ.
Đó mới chỉ là thấm lên bên ngoài cơ thể, còn nếu nhập vào bên trong thì sẽ khiến cho cơ thể như bị đốt cháy.
Thậm chí còn có thể bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan, lập tức chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy đoạn thoại này, Lâm Lôi thực sự không biết phải nói gì.
Phụ thân, long huyết mật điển này là do ai viết?
Nếu đã nguy hiểm như vậy thì sao ông ta lại còn viết?
Nó thực sự không biết là nên nói gì cho phải.
Hoa Cách nghiêm mặt đáp, Lâm Lôi, long huyết mật điển này là do người sáng lập ra long huyết gia tộc chúng ta, và lỗ khác.
Long huyết chiến sĩ đầu tiên của cả Ngọc Lan Đại Lục viết ra. Những điều ông ấy viết, chắc chắn là có chứa đựng đạo lý.
Mặc dù vậy, trong lịch sử của gia tộc cũng có hai vị tử đệ từng nuốt qua thánh vực long huyết, cuối cùng đều là vỡ mạch máu.
Tử vong tại trận. Trong lịch sử đã từng có người uống qua thánh vực long huyết.
Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Kỳ thực mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường.
Vốn dĩ tộc trưởng đời thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đều là long huyết chiến sĩ, lúc đó ba lỗ khắc gia tộc đương nhiên là vô cùng sáng lạ. Muốn có một con rồng đạt tới cấp thánh vực để tiến hành lấy máu là điều không phải không có khả năng.
Năm đó phát sinh một chuyện hết sức xa vời.
Kể cả trong quyển sách này cũng không hề thấy ghi lại.
Ta chỉ biết rằng bởi vì chuyện này mà long tộc cùng ba lỗ khắc gia tộc chúng ta có tiến hành giao thiệp qua.
Tuy nhiên từ đó về sau, không còn một ai dám nếm thử nữa. Đến khi gia tộc suy bại, muốn uống long huyết cũng không còn cơ hội.
Hoắc Cách lắc đầu thở dài nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
Long tộc vốn cao ngạo, điều này trong rất nhiều bộ sách đều có ghi lại.
Bắt giữ rồng thánh vực để đem đi lấy máu. Điều này đối với long tộc mà nói thì là một điều khuất nhục cực kỳ lớn. Ba lỗ khắc gia tộc còn chưa bị nộ hỏa trùng thiên của long tộc tiêu diệt, đó cũng thực sự là quá may mắn rồi.
Tuy nhiên, qua đó cũng có thể tưởng tượng được khi đó ba lỗ khắc gia tộc cường thịnh đến mức nào.
Không đúng, thưa phụ thân.
Nếu không có ai nuốt long huyết để trở thành long huyết chiến sĩ, vậy tại sao lão tổ tông lại còn viết ra mật điển này?
Còn nói là có thể uống long huyết để tu luyện. Thậm chí cũng nói thêm rằng cửu cấp ma thú rồng cũng có một chút hiệu quả.
Lâm Lôi thực sự nghi ngờ.
Hoắc Cách ngẩn ra.
Lâm Lôi, đừng nên thắc mắc nhiều.
Kỳ thực đối với lịch sử của gia tộc, ta cũng chỉ là từ bộ sách này mà hiểu được đại khái. Còn việc 4-5 ngàn năm trước đã từng xảy ra chuyện gì thì chúng ta không có cách nào mà biết rõ được.
Hoắc Cách quay sang Lâm Lôi cười nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
Tuy nhiên trong lòng nó vẫn còn nguyên sự nghi ngờ như cũ.
Nếu như những điều mà bộ sách này ghi lại chưa từng có một ai thành công.
Vậy tại sao trong Long Huyết Mật Điển vẫn còn nhắc đến biện pháp này?
Lâm Lôi, không còn sớm nữa, hôm nay con hãy về trước mà nghỉ ngơi đi. Hoắc Cách cười. Lâm Lôi gật đầu. Đêm. Lâm Lôi trở về phòng ngủ của mình đem theo bộ sách, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc.
Đức Lâm ra ra, người nói thử xem, nếu không có ai tu luyện thành công, vậy thì tại sao lại phát hiện ra phương pháp này được?
Lâm Lôi không sao có thể giải thích được chuyện này.
Đức Lâm Kha Úc Đặc chính là một lão giả đã thành tinh rồi, lúc này tròm râu bạc hất lên, tự đắc nói, Lâm Lôi, vấn đề này rất đơn giản.
Theo ta được biết, Long tộc vô cùng cao ngạo. Hơn nữa Long tộc lại phi thường cường đại. Ta đoán chừng, uống Long huyết để tu luyện sẽ vô cùng hiệu quả.
Gia tộc của các ngươi hẳn là bởi áp lực từ phía Long tộc cho nên nội dung của bộ sách này đã bị cải biên đi một chút.
Lâm Lôi đã hơi hiểu được. Điều này có thể lắm.
Dưới áp lực của Long tộc, Long huyết chiến sĩ của ba lỗ khác gia tộc không được bắt rồng đang còn sống để uống máu tu luyện nữa.
Đương nhiên điều này cũng chỉ là suy đoán của ta. Đức Lâm Kha Úc Đặc lạnh nhạt cười nói. Hơn nữa Lâm Lôi, theo ta được biết.
Uống Long huyết không nhất thiết là phải đi vào con đường chết, chỉ cần phối hợp với Lam Tâm Thảo cùng uống vào.
Có thể triệt tiêu được thương tổn từ Long huyết. Tuy nhiên phương pháp bí mật này, đoán chừng bây giờ không còn có người nào biết nữa.
Lâm Lôi ngẩn ra. Sau đó là mừng như phát điên, Đức Lâm ra ra, người nói uống Long huyết phối hợp với Lam Tâm Thảo là rất an toàn.
Đức Lâm Kha Úc Đặc tự tin gật đầu đáp, điều đó là đương nhiên. Trước đây trong khi còn ở Phổ Ngang Đế Quốc,
có một vị công chúa bị bệnh nặng, cuối cùng chính là sử dụng Long huyết phối hợp với Lam Tâm Thảo uống vào để chữa trị.
Mà lần đó, chúng ta đã ra tay bắt một con rồng cấp thánh vực. Ta còn nhớ rõ vị Lao Y Sư từng cung cấp bí phương này cho triều đình từng nói qua.
Vạn vật trên thế giới, một vật hàng một vật, mặc kệ nó là thứ gì, đều có một thứ khác có thể trung hòa được nó.
Mà bí phương này,
năm đó cũng chỉ có vị Lao Y Sư kia cùng ta biết, cho đến hiện tại đã hơn 6.000 năm trôi qua, có lẽ cũng chẳng còn người nào khác biết được.
Đức Lâm Kha Úc Đặc lạnh nhạt nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Hoạt Long huyết, Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi trong mắt lóe ra quang mang đầy hưng phấn.
Chờ sau này thực lực của ta tăng lên, đạt đến cửu cấp ma pháp sư hoặc là cao hơn nữa, sẽ dùng máu rồng đang sống cùng với Lam Tâm Thảo để cho Tiểu Ốc Đốn trở thành Long huyết chiến sĩ.
Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ rằng, khi có cơ hội, chính mình cũng uống vào. Nếu tương lai mình có thể trở thành một thánh vực ma pháp sư, lại vừa là Long huyết chiến sĩ. Đương nhiên đó chỉ là một giấc mộng. Trước tiên là phải bắt được một con rồng cấp thánh vực. Đó chính là một giấc mộng xa vời không thể mơ tới. Được, nhưng cũng rất khó. Ngủ, ngủ, sáng mai còn tiếp tục rèn luyện.
Chương 35, nhắc nhở. Thời gian trôi đi, chớp mắt mấy tháng đi qua, đã tiến vào tháng 2, trên núi Ô Sơn rất nhiều cây đều đã đâm chồi nảy lộc.
Một tia xuân ý đã lặng yên đến. Dưới một gốc cây cổ thụ, Lâm Lôi khoanh chân ngồi, chánh thị tiến hành tham ngộ luyện hóa ma pháp lực.
Tiến vào minh tưởng trạng thái, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được chung quanh thân thể là một lượng lớn thổ quang điểm màu vàng. Và lục quang điểm, hai loại quang điểm chính là không ngừng từ khắp các nơi bên ngoài thân thể tiến vào trong cơ thể. Xuyên thấu qua cả cơ và các đốt xương, tinh thuần cuối cùng tụ tập tại giữa ngục trong khu vực đan điền.
Chỉ thấy ở giữa đan điền, tràn ngập các đám xương màu vàng cùng với các đám xương màu xanh. Đám xương màu vàng này, đó là địa hệ ma pháp lực. Còn đám xương màu xanh kia chính là phong hệ ma pháp lực. Hô! Chậm rãi phun ra một hơi, Lâm Lôi từ minh tưởng trạng thái trung khôi phục lại.
Vận trường bào màu nguyệt bạch Đức Lâm Kha Úc Đặc mỉm cười ngồi xuống ngay trên mặt đất, nhìn cảnh sắc bốn phía. Nhìn thấy Lâm Lôi đã tính, không khỏi cười nói, Lâm Lôi, ngày mai ngươi đã xuất phát đi Ân Tư Đặc học viện. Cứ như hôm nay vậy cố gắng nhé. Lâm Lôi cũng cười tinh danh nói, Đức Lâm lão gia gia, người chính mình hình như đã nói qua, người mạnh hay không, chính là từ bình thường mỗi ngày đều cố gắng tu luyện.
Một khắc đều không được lơ là. Trường kỳ tu luyện, mới có thể đạt tới thực lực kinh người hảo tiểu tử. Con định dạy lại ta à? Đức Lâm Kha Úc Đặc cười mắng. Hề hề. Lâm Lôi nhếch miệng cười. Toa. Một đạo ảo ảnh màu đen đột ngột từ nơi xa chợt lóe rồi biến mất.
Hiện ra lại đã tới trên đầu vai Lâm Lôi, đúng là ảnh thử bối bối, tiểu bối bối lúc này hướng về mặt Lâm Lôi miệng nhếch nhép.
Đồng thời chỉ vào xác thỏ hoang trên mặt đất. Lâm Lôi vừa nhìn vẻ mặt tiểu bối bối này, đã biết. Muốn ta giúp ngươi nướng thịt à? Lâm Lôi cười nói.
Bối bối cuống quýt gật đầu.
Lâm Lôi.
Bên cạnh Đức Lâm Kha Úc đặc tâm niệm truyền âm nói, tiểu ảnh thử này thực sự là quái gì đó.
Đã mấy tháng rồi, mà hình thể cũng không có một chút tăng trưởng, nếu đang thời kỳ còn bé thì lẻ ra phát triển phải rất rõ ràng mới đúng.
Con đối với việc này cũng không rõ.
Lâm Lôi lắc đầu.
Ảnh thử bối bối hình thể không thấy tăng trưởng, thực ra ảnh thử bối bối tốc độ di động đã gia tăng.
Nhanh hơn trước rất nhiều.
Thực sự là khác thường.
Đức Lâm Kha Úc đặc liếc liếc mắt một cái nhìn tiểu ảnh thử bối bối.
Lúc này bối bối không biết đang có một linh hồn quan sát nó.
Thời gian cũng không còn sớm, tiếp tục buổi huấn luyện ban đêm.
Lâm Lôi đứng lên, cầm lấy xác thỏ hoang nhắm hướng chân núi đi xuống, Đức Lâm Kha Úc đặc bay kế bên, nhăn mặt nói, Lâm Lôi.
Người tương lai là ma pháp sư, bây giờ còn tiến hành chiến sĩ huấn luyện để làm gì?
Lâm Lôi cười nói, Đức Lâm lão già già.
Con phát hiện tiến hành chiến sĩ huấn luyện, có thể đề cao nghị lực gia tăng, cũng có thể đề cao tinh thần lực.
Cái này ta đương nhiên biết.
Đức Lâm Kha Úc đặc bất mãn nói, cái loại huấn luyện này là hình thức huấn luyện nguyên thủy nhất. Tuy đề cao được tốc độ tinh thần lực, như làm sao so sánh với phương pháp minh tưởng của ma pháp sư.
Lâm Lôi ngậm miệng không nói gì.
Tiến hành chiến sĩ huấn luyện, để có thể đề cao tinh thần lực, bất quá chỉ là lấy cớ.
Lâm Lôi hiện nay vẫn như trước tiến hành chiến sĩ huấn luyện nguyên nhân chủ yếu chính là, tương lai ta nếu có cơ hội phục dụng long huyết, thì có thể tu luyện long huyết mật điển, bây giờ phải rèn luyện thân thể để thân thể có đấu khí, có thể chịu đựng long huyết.
Rèn luyện cơ thể chính là trọng yếu. Ta sớm xây dựng nền tảng, tương lai tu luyện long huyết mật điển cũng sẽ nhanh hơn.
Kỳ thực Lâm Lôi rèn luyện nguyên tố thân hòa lực, mỗi ngày chỉ hao phí ít thời gian dùng để luyện hóa ma pháp lực.
Đại bộ phận thời gian đều chỉ dùng để minh tưởng rèn luyện tinh thần lực.
Chính là đem so với minh tưởng rèn luyện tinh thần lực.
Vô cùng mệt mỏi.
Chiến sĩ rèn luyện chỉ xem như một loại thư giãn nghỉ ngơi mà thôi.
Buổi sáng ngày thứ hai, cả Ô Sơn trấn rất nhiều cư dân đều tụ tập tại trấn nhỏ trên ngã tư đường.
Bọn họ đều là vì đi tiễn Lâm Lôi.
Ô Sơn trấn có thể có một ân tư đặc học viện ma pháp sư, tuyệt đối là chuyện vô cùng vinh diệu.
Cả Ngọc Lan Đại Lục. Ân tư đặc học viện một năm chỉ chiêu thu 100 tên học viên. Giờ phút này Lâm Lôi vẫn còn ở giữa ba lỗ khác gia tộc phủ đệ.
Hy Nhĩ Mạn và một đám hộ vệ đều ở ngoài cửa phủ đệ, giữa tiền viện chỉ có Hoắc Cách, Lâm Lôi, Ốc Đôn cùng với quản gia Hy Lý.
Lâm Lôi, hôm nay con đi ân tư đặc học viện, chính thức trở thành một ân tư đặc học viên. Chờ con từ ân tư đặc học viện tốt nghiệp ra. Đã là một vĩ đại ma pháp sư lợi hại.
Trước khi con đi, cha chỉ muốn nói ly biệt tiền tịch, Hoắc Cách trong lòng đã đầy bụng những điều muốn nói. Trầm ngâm hồi lâu, Hoắc Cách nhưng lại chỉ nói rất đơn giản mấy câu, Lâm Lôi, nhớ kỹ này tâm nguyện mấy trăm năm qua của ba lỗ khắc gia tộc ta.
Nhớ kỹ sự sỉ nhục của ba lỗ khắc gia tộc. Hoắc Cách sắc mặt có chút xanh lại. Con tốt nghiệp tối thiểu ít nhất cũng là 6 cấp ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành 7 cấp ma pháp sư cũng không khó. Hơn nữa ngươi là song hệ ma pháp sư. 7 cấp song hệ ma pháp sư.
Tại Phân Lai Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật, còn sau này hoàn toàn có nắm chắc đoạt về gia tộc truyền thừa chi bảo.
Nếu ngươi không thể đoạt về, ta cho dù đã chết, cũng sẽ không tha thứ cho con.
Hoắc Cách gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi.
Ta cho dù đã chết, cũng không muốn tha thứ cho con.
Nghe câu nói này, Lâm Lôi trong lòng run lên.
Trước khi rời đi, đây chính là cha muốn nhắc nhở mình.
Cha, người yên tâm, nguyện vọng của cha cũng sẽ là nguyện vọng của con, nhất định tương lai ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo con sẽ đoạt lại.
Con xin thề.
Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào phụ thân mình trịnh trọng cam đoan, trong cặp mắt lấp lánh ẩn chứa mục tiêu kiên định.
Hoắc Cách mắt sáng rực lên, dùng lực bàn tay to vỗ vỗ vào vai Lâm Lôi. Ta tin tưởng con, nhi tử. Ô Sơn trấn phía đông trên con đường nhỏ.
Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, ở đó hơn mấy trăm gần 1000 thân nhân cố hương đưa tiễn chính mình, đứng đầu chính là cha cùng với đệ đệ Ốc Đôn.
Ca ca, tái kiến. Ốc Đôn ra sức phất tay. Nhìn cha cùng với đệ đệ, Lâm Lôi cũng dùng sức phất tay, con mắt cũng có chút đỏ lên.
Cha, Ốc Đôn.
Lâm Lôi trong lòng lộ vẻ không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lôi thực sự chưa từng rời khỏi gia đình một thời gian dài. Lúc này đây, lại phải rời nhà trong thời gian rất dài lâu.
lúc này ngay cả ảnh thử bối bối cũng nhu thuận trên vai Lâm Lôi không làm ổn.
Tựa hồ cũng biết giờ phút này Lâm Lôi tâm tình không tốt. Bên cạnh linh hồn Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng đưa ánh mắt khuyến khích nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi, chúng ta đi thôi. Hy Nhĩ Mạn nói, trên lộ trình có thể sẽ gặp kiếp phỉ, Hy Nhĩ Mạn đi cùng cũng là để bảo vệ Lâm Lôi đi học viện.
Lâm Lôi không không nhìn lại về hướng Cố Hương, cuối cùng như trước quyết nhiên xoay người bước tới hướng Ân Tư Đặc học viện đi tới.
Tạm biệt mọi người, tạm biệt Cố Hương.
Ngọc Lan lịch năm 1991, cậu bé 9 tuổi Lâm Lôi, mang theo tiểu ảnh thử bối bối. Và ba lỗ khác gia tộc hộ vệ đội đội trưởng Hy Nhĩ Mạn rời khỏi gia hương Ô Sơn Trấn.
Chương 36, Thiên Tài Tập Trung Địa. Ân Tư Đặc học viện, đệ nhất ma pháp học viện trên toàn Ngọc Lan Đại Lục.
Ân Tư Đặc học viện đặt trụ sở tại vùng rừng núi phía nam cách Vương Đô Phân Lai thành chừng 20 dặm. Ân Tư Đặc học viện là do Quang Minh Giáo Đình đầu tư xây dựng. Tự nhiên là tài nguyên dồi dào, đất đai cực kỳ rộng lớn. Phương viên kéo dài đến gần 10 dặm, một đại học viện như thế tựa hồ có thể so sánh với cả một tòa thành.
Bên ngoài Ân Tư Đặc học viện không hề có lấy một bóng người. Chỉ toàn một dải sơn linh trống trải hoang vu.
Nhà ăn, trang phục điếm, tử ba và các loại hình dịch vụ khác cũng đều được mở ra bên trong học viện.
Thực sự là đầy đủ các chủng loại. Lâm Lôi đứng ở cửa Ân Tư Đặc học viện không khỏi hít hà. Bên ngoài Ân Tư Đặc học viện,
rộng chừng 50 thước nằm phía trên cửa viện có một kiến trúc hình bán nguyệt khổng lồ, phía trên có khắp những loại ma pháp phủ văn huyền ảo. Không đơn thuần là xét đến độ phức tạp, chỉ biết rằng ma pháp trận án ngữ trên cửa Ân Tư Đặc học viện chính là một cự hình ma pháp.
Lúc này tại cửa chính của học viện tương đối náo nhiệt.
Giữa một loạt những công nhân viên bỗng xuất hiện một thiếu niên tay cầm giấy chứng nhận trúng tuyển cùng với chứng minh thân phận, chứng minh thư, bắt đầu vào nhập học.
Lâm Lôi cũng lập tức cầm chứng nhận trúng tuyển cùng chứng minh thân phận bước theo sau.
9, 2 mới bắt đầu chính thức khai giảng. Mà hôm nay là 8, 2, dựa theo thông báo là phải đến trước 9, 2, vị thiếu niên đằng trước ta này cũng hôm nay mới đến đăng ký nhập học.
Chắc là sống tại một nơi tương đối gần Ân Tư Đặc học viện. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Thiếu niên đứng trước Lâm Lôi chính xác mà nói thì chỉ có thể coi là một đứa trẻ.
So với Lâm Lôi còn thấp hơn nửa cái đầu, đứa trẻ này bên cạnh còn có một lão đầu dắt đi.
Xin chào, ta là Lôi Nặc đến từ áo bố Lai Ân Đế Quốc.
Nam Hải đến đăng ký nhập học phía trước Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại nhiệt tình chào hỏi nó.
Nghe thấy Lôi Nặc phía trước giới thiệu đến từ áo bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi trong lòng cả kinh, áo bố Lai Ân Đế Quốc. Áo bố Lai Ân Đế Quốc, một trong tứ đại đế quốc. Phải biết rằng...
Tứ đại đế quốc chính là nằm ở phía đông của ma thú sơn mạch, mà Ân Tư Đặc học viện thì lại nằm ở phía tây. Nếu muốn tới Ân Tư Đặc học viện thì phải đi ngang qua phía bắc hoặc phía nam của ma thú sơn mạch. Dù sao thì ngoại trừ cửu cấp cường giả hoặc thánh vực cường giả ra thì chẳng một ai dám băng qua ma thú sơn mạch.
Ma thú sơn mạch trải dài tới hơn vạn dặm.
Mà từ áo bố Lai Ân đế quốc một đường thẳng tới thì tính sơ sơ lộ trình ước chừng khoảng 2 vạn dặm.
Còn nếu ở tại phía đông của áo bố Lai Ân đế quốc thì lộ trình còn xa hơn nữa. 2 vạn dặm lộ trình, có chạy nhanh thì ước chừng cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Ta là Lâm Lôi, ở Phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi cũng đáp lễ lại Nam Hải Lôi Nặc này đáp. Lôi Nặc trợn tròn con mắt. Than vãn, Phân Lai Vương quốc. Vậy thì ngươi thực là thư thái. Từ nhà ta tới Phân Lai Vương quốc cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Ngươi hao phí thời gian dám chắc là rất ngắn a.
Đúng, ta từ nhà tới đây mất thời gian khoảng chừng nửa ngày.
Lâm Lôi thành thực trả lời.
Ách!
Lôi Nặc vẻ mặt sửng sốt. Một người phải đi mất hết 1 năm dài, trong khi người kia thì lại chỉ mất có nửa ngày.
Đệ tử, nhanh lên một chút.
Chắc thí viên ở bên kia thúc giục. Trong quá trình đăng ký nhập học vẫn còn một lần kiểm tra lại thực lực của học viên nữa.
Điều này là do Ân Tư Đặc học viện cũng có phần lo lắng rằng có kẻ cướp đoạt giấy chứng nhận trúng tuyển rồi đến để mạo danh.
Đi thôi. Lôi Nặc lập tức tới tiến hành thi kiểm tra. Khi nhìn thấy kết quả thi kiểm tra, Lâm Lôi trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Nam Hải có tên gọi Lôi Đặc này nguyên tố thân hỏa lực ở mức cao, về phần tinh thần lực là.
Lôi Nặc, 8 tuổi. Tinh thần lực gấp 32 lần so với bạn cùng lứa tuổi, siêu đẳng. Lâm Lôi nghe thấy nhân viên chắc thi thông báo con số cụ thể mà không khỏi trợn tròn mắt.
tuy nhiên kỳ lạ là vẻ mặt của kiểm trắc viên vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là kinh ngạc.
Lâm Lôi, sao vậy? Ngạc nhiên lắm à? Lôi Nặc tỏ vẻ không quan tâm đến kết quả lắm.
Ân Thư Đặc Học Viện này hàng năm trên toàn Ngọc Lan Đại Lục chỉ thu nhận có mỗi 100 đệ tử, có ai lại không phải là thiên tài.
Trình độ này của ta cũng chỉ được xem như một đệ tử cấp trung bình mà thôi.
Bất quá Ân Thư Đặc Học Viện chiêu thu lại có thiên hướng chủ yếu là dành cho Thần Thánh Đồng Minh.
Ân Thư Đặc Học Viện ở Thần Thánh Đồng Minh thì chiêu thu tới 50 người.
Trong khi cả Tứ Đại Đế Quốc lẫn Hắc Ám Đồng Minh tổng số người được chiêu nạp cũng chỉ là 50.
Thực sự là không công bằng a. Lôi Nặc than vãn. Lâm Lôi nghe xong chỉ cười.
Ân Thư Đặc Học Viện chính là do Quang Minh Giáo Đình thành lập, đương nhiên thiên hướng là phục vụ Thần Thánh Đồng Minh rồi.
Ta đây. Lâm Lôi cũng chạy đi thi kiểm tra. Lôi Nặc khẽ chun mũi, cái tên Lâm Lôi này là người của Thần Thánh Đồng Minh.
Được Ân Thư Đặc Học Viện chiêu thu có phần chiếm tiện nghi hơn so với ta, thiên phú đoán chừng không bằng ta được.
Lôi Nặc thực sự vô cùng tự tin.
Đến khi nhân viên kiểm trắc đem sổ tới thông báo kết quả của Lâm Lôi, Lôi Nặc thực sự bị sốc.
Tinh thần lực mức cao, nguyên tố thân hỏa lực siêu đẳng. Lại còn là địa, phong song hệ sao? Lôi Nặc hoàn toàn không biết phải nói gì.
Đơn thuần chỉ nhất hệ nguyên tố thân hỏa lực siêu đẳng đã thuộc loại vô cùng hiếm có rồi, vậy mà Lâm Lôi lại là song hệ. Hơn nữa song hệ nguyên tố thân hỏa lực đều là siêu đẳng, thực sự là một thiên tài, hơn nữa còn mạnh hơn so với Lôi Nặc hắn.
Dù sao song hệ ma pháp sư là vô cùng lợi hại. Lôi Nặc, đừng có ngẩn người ra nữa, đi thôi. Lâm Lôi cười gọi.
Ồ. Lôi Nặc mặc dù so với Lâm Lôi chỉ kém hơn một tuổi nhưng nhìn bộ dạng thì cứ như là cách đến 2-3 tuổi vậy.
Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhận lấy đệ tử chứng, thẻ học viên. Đồng thời linh luôn cả chìa khóa của túc xá. Tại Ân Tư Đặc Học Viện, bất kể sang hèn đều phải thống nhất sống tập thể. Bất kể là học phí hay chi phí sinh hoạt cũng đều được miễn. Tuy nhiên,
của
ngươi phải nộp học phí. Lâm Lôi đã thấy lao đầu đi theo bên cạnh Lôi Nặc giúp đỡ nộp học phí. Không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Hy Nhĩ Mạn đứng bên cạnh Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, học phí, phí ăn ở chỉ hoàn toàn miễn đối với người của Thần Thánh Đồng Minh mà thôi.
Ngoài ra thì áp dụng mức phí rất đắt đối với người ở những nơi khác. Lôi Nặc cũng gật đầu. Lao đầu đứng bên cạnh Lôi Nặc cũng thân thiện quay sang cười với Lâm Lôi, đúng thế.
Không chỉ riêng Ân Tư Đặc Học Viện là như vậy, Đại Lục Đệ Nhất Chiến Sĩ Học Viện Áo Bố Lai Ân Học Viện cũng tương tự. Đối với đệ tử của bổn quốc thì phí dụng hoàn toàn miễn, tuy nhiên đối với các học viên đến từ nơi khác thì lại thu phí rất đắt.
Lâm Lôi cũng không phải là ngốc nghếch, vừa suy ngẫm lại thì đã hiểu ra ngay. Lâm Lôi, thiếu gia ta với ngươi có cùng chung một loại chìa khóa túc xá.
Hai người các ngươi hẳn là ở chung một phòng rồi, hy vọng sau này các ngươi hãy năng giúp đỡ lẫn nhau.
Vị lao đầu hữu hảo nói.
Lôi Nặc tỏ vẻ bất mãn, được rồi mà, Lô Mô Gia Gia, ngươi bây giờ hãy về đi, ta dù sao cũng đã đến Ân Tư Đặc Học Viện rồi mà.
Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi cũng trở về đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Lâm Lôi quay sang Hy Nhĩ Mạn cười nói. Hy Nhĩ Mạn yên tâm gật đầu, Lâm Lôi, vậy thì ta về đây. Hết sức cố gắng nhé. Hy Nhĩ Mạn động viên. Lâm Lôi hi hi cười gật đầu. Lâm Lôi, chúng ta đi. Lôi Nặc vô cùng thân thiện nắm lấy tay Lâm Lôi cùng bước vào bên trong học viện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Tạm biệt.
Hy Nhĩ Mạn cùng vị lão đầu nhìn theo hai đứa nhóc tiến vào bên trong học viện, hồi lâu sau mới rời đi.
Sau khi cáo biệt Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi liền cùng Lôi Nặc tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện. Bên trong nào là lục thụ tỏa bóng mát, hồ bạc, thạch kiều.
Những kiến trúc cổ điển một thứ không khí cổ kính ùa vào trong tầm mắt, chỉ tính riêng những cây cổ thụ kia thôi cũng đã phải đến 7-8
người ôm không xuể, qua đó có thể tưởng tượng được thâm niên của những tán đại thụ này. Quả nhiên là khác biệt. Huyễn diệu khác hẳn so với những học viện mới xây, đây mới gọi là ủ lâu năm A. Lôi Nặc mở to đôi mắt xoe tròn nhìn khắp các phía. Trong miệng buông ra lời cảm thán.
Tại Ân Tư Đặc Học Viện hôm nay còn có các tấm bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi.
Hiển nhiên là để phục vụ cho các tân học viên mới đến. Lâm Lôi, đi thôi, chúng ta đến túc xá. Lôi Nặc kéo tay Lâm Lôi chạy về phía túc xá.
Phòng túc xá số 1987, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc sau đó đã hoàn tất thủ tục nhập học.
một phòng túc xá bình thường bên trong có 4 học viên ở.
Lúc hai tên nhóc dừng chân lại trước chỗ ở, không khỏi hít hà, những tòa đơn môn độc viện tại đó chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn. Ngoại trừ mấy ngàn đơn môn độc viện này ra còn có hai dãy nhà hai tầng diện tích nhỏ vô cùng hiếm thấy.
1987. Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn các dãy số xung quanh, không khỏi nhắm hướng nam vừa đi vừa đếm. Các dãy số ở đây là rất có quy luật.
Bắt đầu từ 0001, cứ một dãy lại gồm 100 đơn môn độc viện, Lâm Lôi chạy tới hơn 20 dãy mà mới thấy 1901.
Sau đó tiếp tục nhắm hướng đông chạy tới.
Lôi Nặc thì không ngừng thở hổn hển, mãi một lúc sau cả hai mới thấy đơn môn độc viện số 1987 hiện ra trước mặt.
Chương 37, Tứ Huynh Đệ, Thượng. Ê, ta chết vì kiệt sức mất thôi, Lâm Lôi. Thể lực ngươi làm sao mà tốt như vậy chứ? Lôi Nặc thở hổn hển nói. Nhưng Lâm Lôi thật sự đến một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Mệt làm sao? Lâm Lôi nở nụ cười. Khoảng cách xa thế cơ à?
Bản thân mình từ Ô Sơn Trấn chạy đến Ân Tư Đặc Học Viện mà vẫn chưa có cảm giác gì.
Đấy, đúng chỗ đấy, đúng rồi.
Mang cái hỏng ở bên kia đặt qua đây, cẩn thận một chút, nếu làm hỏng ngươi bồi thường không nổi đâu.
Chỉ nghe trong đình viện 1987 truyền đến một giọng thiếu niên thanh thúy. Lâm Lôi và Lôi Nặc nhìn nhau, tò mò liền đi vào. Vừa mới bước vào đã thấy mấy tráng trung niên không ngừng vận chuyển các loại đồ. Vật. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc xa hoa đứng ở trung tâm không ngừng chỉ huy. Thiếu niên đó vừa nhìn thấy hai người Lâm Lôi và Lôi Nặc.
Nhất thời con mắt sáng ngời, hưng phấn chạy tới, ha ha, các ngươi chính là bạn cùng phòng với ta sao? Ta đợi đã lâu rồi.
Lúc nay ở đây chỉ có một mình ta.
Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Gia Lỗ, miễn cưỡng có thể xem như thuộc thần thánh đồng minh.
Cái gì gọi là miễn cưỡng xem như thuộc thần thánh đồng minh? Lôi Nặc bĩu môi nói, ta tên là Lôi Nặc, thuộc áo bố Lai Ân đế quốc. Ta là Lâm Lôi, thuộc thần thánh đồng minh phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi cũng mỉm cười nói, bạn cùng phòng sẽ ở chung một chỗ. Sau này chắc là sống chung với nhau lâu đây.
À, Lôi Nặc, Lâm Lôi, nhìn thấy các ngươi thực sự là cao hứng a. Ôi, công cụ rèn luyện thân thể này đặt ở bên kia.
Gia Lỗ vừa quay đầu lại vừa quát người làm thuê của hắn. Công cụ rèn luyện thân thể. Lôi Nặc chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Gia Lỗ, vật này ngươi dùng làm gì? Ngươi muốn làm chiến sĩ sao?
Gia Lỗ chun cái mũi vừa cười hắc hắc nói. Mặc dù chúng ta là những ma pháp sư cao quý, nhưng ta cũng muốn rèn luyện để có một vóc dáng đẹp, nếu không làm sao câu dẫn mỹ nữ xinh đẹp đây.
Ôi ma pháp sư cũng có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đó.
Đặc biệt ma pháp sư Ân Tư Đặc Học Viện toàn là mỹ nữ, chẳng những xinh đẹp, tính tình lại tốt, khi đi ra ngoài nói với kẻ khác mình có vợ hay bạn gái là ma pháp sư Ân Tư Đặc Học Viện.
Cũng thực nở mày nở mặt ta. Ách! Lôi Nặc không biết nói gì hơn. Lâm Lôi cũng nói thốt nên lời, nhìn thấy những công cụ rèn luyện thân thể này.
Nó cũng nghĩ là chỉ để rèn luyện thân thể đơn thuần, không nghĩ tới là Gia Lỗ dùng để rèn luyện vóc người đẹp để câu dẫn mỹ nữ à.
Ta năm nay 8 tuổi, Gia Lỗ, ngươi nhiêu? Lôi Nặc hiển nhiên rất cởi mở.
Gia Lỗ quả thực rất cao, mặc dù Lâm Lôi 9 tuổi nhưng vượt trội hơn hắn tận 1 thước 5.
Cho nên Gia Lỗ so với Lâm Lôi cao hơn nửa cái đầu.
Ta.
Năm nay 10 tuổi. Ha ha, bớt quá, không còn nhỏ đâu, ca ca ta 12 tuổi đã phá thân. Ta cũng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Gia Lỗ con mắt tỏa sáng. Thế nào gọi là phá phân?
Lôi Nặc nghi hoặc nhìn Gia Lỗ.
Đúng vậy, thế nào gọi là phá phân? Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhìn tên bạn mới. Gia Lỗ nhìn hai người bạn cùng phòng của mình.
Nhất thời nói không ra lời. Ở bên cạnh Lâm Lôi Đức Lâm Kha Úc Đặc lấy tay ôm bụng mà cười to, thấy vậy Lâm Lôi nghi hoặc truyền âm dò hỏi, Đức Lâm ra ra.
Người cười cái gì đấy? Thiếu gia, hết thảy mọi thứ đã được bài trí xong rồi. Một gã thân sĩ trung niên cung kính nói.
Ừ, các ngươi có thể trở về được rồi, hãy nói lại với cha ta, sau này nếu không có việc gì cần thì đừng đến làm phiền ta. Được rồi, nhớ kỹ một điểm hàng năm đừng quên chuyển tiền cho vào trong ma tinh tạp. Ngươi cũng biết, mà pháp sư cần pháp trượng.
Bảo thạch nên dùng rất nhiều tiền. Gia Lỗ Đinh Đặc nói. Gã trung niên đó cung kính đáp, vâng, thưa thiếu gia. Gia Lỗ hài lòng gật đầu. Sau đó phất tay đuổi một đám đầy tớ đi. Ma tinh tạp.
Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Gia Lỗ, ma tinh tạp này, chính là hệ thống tứ quốc kim hành, tiền tệ tứ quốc, do tứ đại đế quốc cùng nhau thiết lập và quản lý.
Nghe nói ai muốn mở ma tinh tạp thì thủ tục phí phải mất đến 100 kim tệ đấy.
Chính xác.
Gia Lỗ đối với việc này rất rõ ràng.
Ma tinh tạp ngay từ đầu tối thiểu tồn trữ cũng đến 1.000 kim tệ.
Bất quá 1.000 kim tệ, sợ rằng ngay cả một tháng tiêu phí của ta cũng không đủ.
Lâm Lôi giật mình. Quả là giàu có.
Nó trong lòng thầm than.
Cha Lâm Lôi cấp cho nó tiền tiêu một năm là 100 kim tệ.
Trên thực tế với Lâm Lôi xem ra một năm 100 kim tệ vậy là đủ rồi, dù sao bình dân thông thường khổ cực một năm mới có 2 đến 30 kim tệ mà thôi.
Thực sự giàu có a, cha ta một năm mới cho ta 200 kim tệ.
Lôi Nặc bĩu môi nói, còn nói thêm rằng, để cho ta chuyên tâm tu luyện nghiên cứu ma pháp.
Ta chỉ có 100 kim tệ à?
Lâm Lôi cười nói, bất quá, với cuộc sống đơn giản của ta vậy cũng là đủ rồi.
Này, các huynh đệ! Tiền của ta cũng là tiền của các người, hết tiền đến tìm ta.
Sau này chúng ta ở một chỗ cùng nhau sợ rằng phải hơn 10 năm đấy.
Huynh đệ hơn 10 năm, có gì mà không chia sẻ được.
Gia Lỗ thực ra rất hào sảng nên hắn mới nói ra những lời vừa xong.
Lâm Lôi cùng Lôi Nặc đều ngẩn ra.
Hơn 10 năm.
Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Gia Lỗ.
Gia Lỗ dĩ nhiên đáp, Lâm Lôi.
Đây là ân tư đặc học viện. Cho nên yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư mới có thể tốt nghiệp, mà ma pháp sư càng lên cao càng khó.
Yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư thông thường là phải hơn 10 năm đó.
Lâm Lôi nhướng mày.
Hơn 10 năm, không phải sẽ làm cha hắn tốn rất nhiều tiền học phí sao?
Đức Lâm ra ra, sự tình như thế này người sao không nói cho ta biết.
Đức Lâm Kha Úc đặt thanh âm vang lên trong lòng Lâm Lôi, Lâm Lôi.
Yên tâm. Tốn hao hơn 10 năm đạt tới lục cấp ma pháp sư, đó là với người bình thường, dưới sự hướng dẫn của ta.
Trong 10 năm, ta là có thể giúp cho ngươi đạt tới cảnh giới lục cấp ma pháp sư.
10 năm.
10 năm sau, chính nó mới 19 tuổi.
Lâm Lôi trong lòng trùng xuống.
Tất cả mọi người tới rồi sao?
Chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy, một đứa trẻ chiều cao ngang với Lôi Nặc không sai biệt lắm đi đến. Nhưng hắn trông có vẻ trương chắc hơn. Chào mọi người, ta tên là Kiều Trì, năm nay 10 tuổi, thuộc Ngọc Lan Đế Quốc.
Gia Lỗ, Lôi Nặc, Lâm Lôi ba người đều đem tin tức của mình đại khái nói ra một chút.
Ngọc Lan Đế Quốc.
Lâm Lôi cả kinh.
Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cổ xưa nhất, tại năm đầu tiên của Ngọc Lan Đại Lục, Ngọc Lan Đế Quốc nhất thống cả Ngọc Lan Đại Lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan Đại Lục phân tranh không ngừng, Ngọc Lan Đế Quốc cũng dần bị phân liệt.
Cho tới bây giờ, Ngọc Lan Đế Quốc chỉ là một trong tứ đại đế quốc. Nhưng cho dù như thế, Ngọc Lan Đế Quốc vẫn là đế quốc có kinh tế mạnh mẽ nhất. Đồng thời cũng có rất nhiều ma pháp sư.
Ma pháp học viện của Ngọc Lan Đế Quốc chỉ xếp dưới ân tư đặc học viện mà thôi.
Kiều Trì, ma pháp học viện Ngọc Lan Đế Quốc các ngươi cũng không kém bao nhiêu, sao lại phải đến tận đây?
Gia Lỗ kinh ngạc hỏi.
Kiều Trì mỉm cười. Mặc dù ma pháp học viện của đế quốc ta rất mạnh, nhưng so với ân tư đặc học viện còn kém hơn một ít. Ta thì muốn chỗ tốt nhất nên mặc dù phải đi xa một chút, bất quá coi như là rèn luyện thêm thôi.
Kiều Trì, ngươi 10 tuổi sao?
Hãy nhìn hình dáng so với ta xem.
Chẳng chênh lệch lắm.
Lôi Nặc đứng bên nói.
Kiều Trì nhất thời cười khổ.
Lôi Nặc 8 tuổi chiều cao tương đương với Kiều Trì 10 tuổi.
Là hai người thấp nhất trong 4 người.
Chiều cao Lâm Lôi so với bọn chúng hơn nửa cái đầu, còn chiều cao của Gia Lỗ là cao nhất. Không nói về vấn đề này nữa, ta vừa rồi lúc đang nhập học có tiến hành tra xét một chút, lần này nhập học đúng 100 đệ tử. Tinh thần lực, lực tương tác nguyên tố tối thiểu đều là thượng đẳng A, thậm chí ta còn phát hiện trong đám đệ tử năm nay. Có nhân vật biến thái sở hữu tinh thần lực lẫn lực tương tác nguyên tố đều là siêu đẳng A.
Kiều Trì tin tức hình như rất linh thông.
Gia Lỗ bĩu môi nói, rất bình thường, ân tư đặc đệ tử chẳng lẽ lại yếu kém sao?
Ta tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực đều là thượng đẳng.
Đáng lẽ phải là trung tâm của 100 đệ tử này mới đúng, nếu không phải lão cha ta cùng triều đình Quang Minh giáo có quan hệ.
Ta cũng chẳng muốn đến đây.
Lâm Lôi không khỏi kinh dị trước bối cảnh của Gia Lỗ.
Cùng triều đình Quang Minh giáo có quan hệ.
phụ thân gia lỗ cũng không phải là bình thường a, trong chúng ta tài năng nhất chính là Lâm Lôi, bất quá trong ân tư đặc học viện còn có người tuyệt đối là thiên tài.
Các ngươi có nghe nói qua không? Gia lỗ con mắt hướng về ba người nhìn thoáng qua. Lâm Lôi, Lôi Nặc đều lắc đầu. Kiều Trì cũng mỉm cười gật đầu nói, điều này ta biết.
Trong ân tư đặc học viện hôm nay có một đệ nhất thiên tài địch khắc tây, được xưng là đệ nhất thiên tài trong vòng 100 năm nay.
Là song hệ ma pháp sư, hơn nữa nguyên tố thân hòa lực, tinh thần lực đều là siêu đẳng. Đặc biệt là tinh thần lực.
So với bạn cùng lứa tuổi thông thường hơn gấp 68 lần, cho dù là so với sự siêu đẳng thông thường cũng gấp hơn 30 lần. Hán tinh thần lực chuẩn xác nên nói là siêu siêu đẳng, chỉ là cấp bậc cao nhất được phân ra chỉ là siêu đẳng nên mới bị phán là siêu đẳng.
Lâm Lôi trong lòng hoảng sợ. Song hệ ma pháp sư, lực tương tác nguyên tố, tinh thần lực đều là siêu đẳng. Ta bất quá.
So với bạn cùng tuổi chỉ hơn 10 lần, kẻ kia là thiên tài, dĩ nhiên là hơn ta đến 6, 8 lần.
Lâm Lôi trong lòng sợ hãi than.
Ân thư đặc học viện này quả nhiên là nơi thiên tài tụ tập, cơ hồ hội tụ hơn phân nửa ma pháp thiên tài ở Ngọc Lan Đại Lục.
Ở nơi này Lâm Lôi cũng chỉ có thể xem như một nhân vật trung bình mà thôi.
Bất quá sau lưng nó còn có một vị thánh vực ma đạo sư từ cách đây 5.000 năm có dư.
Chương 38, Tứ Huynh Đệ, Hạ.
Đám đệ tử của ân tư đặc học viện phần lớn đều phải học tập trong thời gian hơn 10 năm. Tất nhiên do thường được phân phối vào túc xá toàn thiếu niên nên tương lai sau tốt nghiệp cũng sẽ trở thành hảo huynh đệ. Giờ phút này vô luận là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, Lâm Lôi, mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn, nhưng từ đáy lòng vẫn có tính tình của tuổi thiếu niên.
Đàm luận trong chốc lát, bốn huynh đệ quan hệ đã trở nên thân thiết hơn. Mọi người hôm nay lần đầu mới gặp mà đã trở nên quen thuộc. Buổi tối nay ta mời, ha ha. Gia Lỗ vỗ ngực, hào sảng nói. Hắn ta có ma tinh tạng, không để hắn chủ trì thì để ai? Lôi Nặc hi hi cười. Kiều Trì cùng Lâm Lôi tính tình cũng chỉ là thiếu niên, đều cười châm biếm. Chi Chi lúc này tiểu ảnh thử bối bối đột nhiên từ bên trong áo Lâm Lôi vươn đầu ra. Tiểu ảnh thử vừa mới tỉnh ngủ như không cam chịu tịch mịch bèn thò đầu ra ngoài. Ô, cái gì thế này? Lôi Nặc hoảng sợ nhảy dựng lên. Bối bối, tỉnh ngủ chưa?
Lâm Lôi cười sờ sờ đầu bối bối, bối bối hưởng thụ nheo nheo đôi mắt lại, rồi sau đó đôi mắt nhỏ đen của nó dò xét Lôi Nặc.
Gia Lỗ, Kiều Trì, cái mũi nhỏ hừ hừ hai ba cái, hình như rất là khinh thường. Ma thú, đây là ma thú ảnh thử, ta đã xem qua trong thư tịch. Gia Lỗ đột nhiên hô to. Lâm Lôi, ngươi có ma thú. Lôi Nặc, Kiều Trì cũng đều thập phần kinh ngạc. Bọn họ mới chỉ là trẻ con. Làm sao có thể thần phục được ma thú đây? Bối bối cũng chỉ là ma thú ấu nhi, ta chỉ cung cấp cho nó một ít thức ăn. Nó lập tức thích ta liền, cho nên theo tà ký kết khế ước. Lâm Lôi cười đáp. Ông trời ơi, ma thú sao lại dễ dàng có được thế?
Lâm Lôi, ngươi cũng thực sự là rất lợi hại a, ta từ nhỏ đã có giấc mộng sở hữu một con ma thú a.
Gia Lỗ nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời của bối bối.
Mặc dù ta có linh hồn khế ước quyền trụ, nhưng muốn thần phục một con ma thú, thực lực ta vẫn chưa đủ mạnh.
Gia Lỗ cúi đầu ủ rũ. Không có biện pháp làm cho ma thú thần phục sao? Chẳng lẽ làm cho một con ma thú ấu nhi thần phục cũng không được? Lâm Lôi cười nói.
Gia Lỗ lắc đầu nói, ta ngay cả nhất cấp ma pháp sư cũng chưa đạt được, thực lực may ra chỉ có thể thuần dưỡng nhất cấp.
Nhị cấp ma thú ấu nhi. Cho nên cái loại tiểu nhược ma thú ta cần làm gì? Ma thất cấp, bát cấp ma thú ấu nhi đặc biệt rất khó thuần phục.
Hơn nữa thất cấp, bát cấp ma thú ấu nhi. Thời kỳ ấu nhi thực lực so với ta cũng mạnh hơn nhiều.
Lâm Lôi trong lòng cũng đồng ý.
Tiểu ảnh thử bối bối hiện tại thực lực cũng tiếp cận ngũ cấp ma thú, so với Lâm Lôi thực sự mạnh hơn nhiều. Nhưng ở cùng bối bối cũng đã nửa năm rồi, mà hình thể nó tựa hồ chẳng hề phát triển một chút nào cả.
Điểm ấy thực sự làm Lâm Lôi cũng như Đức Lâm Kha Úc Đặc đều nghi hoặc. Lâm Lôi, ảnh thử này gọi là bối bối à? Có thể cho ta ôm bối bối một cái không? Lôi Nặc ánh mắt căn bản không rời khỏi ảnh thử. Bối bối. Lâm Lôi lập tức thông qua linh hồn trao đổi khuyên bảo bối bối. Không, không được. Bối bối linh hồn cũng có thể đối với Lâm Lôi biểu đạt ý tứ đơn giản.
Đồng thời bối bối cũng hướng Lôi Nặc nhe răng trợn mắt, chi chi không ngừng kêu, hiển nhiên rất là phẫn nộ.
Lôi Nặc bất đắc dĩ trên miệng lộ ra sự ức chế.
Lôi Nặc, nói cho ngươi một biện pháp, bối bối rất thích ăn thịt nướng, sau này ngươi hay cầm vịt nướng, gà nướng hoặc cái gì đấy thường xuyên đem cho bối bối ăn.
Tin tưởng rằng nó đối với ngươi sẽ không còn địch ý nhiều lắm. Lâm Lôi cười nói, Lôi Nặc nghe xong lập tức con mắt sáng ngời. Điều đó được.
Lôi Nặc đột nhiên nhướng mày nhìn về phía Gia Lỗ, Gia Lỗ, sau này ta kim tệ không đủ xài, ngươi cho ta mượn một ít.
Khi Lô Mỗ Gia Gia tới, ta sẽ trả lại ngươi. Không thành vấn đề. Gia Lỗ hảo sáng đáp. Mọi người đến giờ còn không có ý định đi tham quan trong Ân Từ Đặc Học Viện sao? Bây giờ chúng ta đi đến các nơi dạo chơi cho thêm phần quen thuộc. Thế nào? Tiêu Trì đứng một bên mỉm cười.
Trong bốn huynh đệ, Tiêu Trì là người ôn hòa nhất, rất chính chắn, Lôi Nặc là người nhỏ nhất lại nóng tính. Gia Lỗ lại là một công tử xa hoa nhất, về phần Lâm Lôi trong mắt ba người còn lại là người thần bí nhất.
Song hệ nguyên tố siêu đẳng. Còn có một con ma thú. Đích xác cực thần bí.
Ân Tư Đặc Học Viện rất cổ kính, các loại kiến trúc cổ đại có đến mấy ngàn năm lịch sử.
Một số ít kiến trúc đổ đã được giới thiệu qua. Một đại nhân vật nào đó đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này.
Mấy ngàn năm qua, Ân Tư Đặc Học Viện cũng bồi dưỡng xuất ra vài thánh vực cường giả, so với cựu cấp cường giả thì mạnh hơn nhiều. Nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất mới 10 tuổi là bốn gã thiếu niên, trong lòng hoài niệm kính trọng nhìn tiểu sử của một số ít danh nhân.
Đặc biệt xem đến sự tích cuộc đời của thánh vực cường giả, trong lòng nhiệt huyết càng mênh mông. Mỗi người đều có giấc mộng chính mình đến một lúc nào đó có thể trở thành thánh vực cường giả.
Bỗng một giọng nói thường trực bên tai Lâm Lôi lại vang lên, bất quá chỉ là hậu sinh khả úy mà thôi, giết chết một con tử vân hắc hùng đã khoe khoang sao.
Mới có thể giết chết cửu cấp ma thú.
Thật sự sẽ đánh không lại thánh vực ma thú hay thánh vực cường giả, chỉ có thể xem như là mới gia nhập thánh vực cảnh giới thôi. Ân Tư Đặc Học Viện có không ít danh nhân, mà qua lời Đức Lâm Kha Úc Đặc lại thực sự không đáng để nhắc tới. Túc xá 1987 tứ huynh đệ mang theo tiểu ảnh thử bối bối hung hăng đi dạo học viện một phen, đối với học viện đã hiểu rõ được đôi chút. Buổi tối ngày hôm đó bốn người cùng dừng chân tại khu vực cách không xa một tòa hào hoa tiểu điếm chẳng hề kiêng dè ăn uống một phen.
Nhưng chỉ dám uống nước hoa quả mà thôi. Ngày tiếp theo, ngày 9 tháng 2, là thời gian khai giảng chính thức. Ngày hôm nay cũng không cần phải lên lớp.
Ngày 10 tháng 2 mới chính thức đi học, ngày 9 tháng 2 bất quá là đến học viện nghe lời khuyên bảo của lãnh đạo học viện, nhóm người này nhỏ nhất 6 tuổi. Lớn nhất mới 12 tuổi, đúng 100 đứa nhỏ được mặt ngồi trong phòng học, bọn họ đối với lời thoại và thân phận của vị lãnh đạo học viện cũng không rõ ràng lắm. Đám nhỏ ở phía dưới ngủ gà ngủ gật, đợi được khai học nghi thức chấm dứt, cả đám mới vui sướng rời đi.
Cơm tối qua đi.
Giữa 1987 đình viện đặt 4 cái ghế, tứ huynh đệ cùng nhau đàm luận về chương trình học.
Thực sự là cũng thoải mái à. Mỗi hệ học một lớp, ôi, Lâm Lôi là song hệ, hắn phải học 2 lớp. Gia Lỗ cảm thán than vãn, bất quá Ân Tư Đặc Học Viện cũng thực sự là thoải mái. Cái lớp học này muốn đi học thì đi, không muốn đi cũng được. Kiều Trì cười nhạt, Gia Lỗ, đừng có mà chủ quan.
Học viện mặc dù không có nhiều yêu cầu, nhưng hàng năm đều có một lần thi kiểm tra thực lực.
Chỉ khi thực lực tăng lên một bậc mới được chuyển tới cấp bậc cao hơn.
Nếu không thực sự khổ tu, ngươi chuẩn bị tại Ân Tư Đặc Học Viện ở lại 100 năm sao?
Hơn nữa Ân Tư Đặc Học Viện có quy định. Ở đây 60 năm không đạt đến lục cấp ma pháp sư, sẽ bị trục xuất khỏi trường học. Lâm Lôi nhìn văn kiện trong tay về các loại pháp quy khi sinh sống ở học viện.
Cũng âm thầm gật đầu.
Học viện quản lý thoải mái. Ngươi có thể tại học viện bất học vô thuật trong 60 năm.
Cho nên 60 năm sau, nếu không đạt đến cảnh giới lục cấp ma pháp sư, cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi học viện.
Trục xuất khỏi học viện?
Gia Lỗ trừng mắt, thực sự nếu bị trục xuất ra ngoài, lao cha ta không chừng sẽ giết ta đó.
Bị Ân Tư Đặc Học Viện trục xuất, danh tiếng đó thực sự nghe quả không hay chút nào. Chắc không có ai muốn thừa nhận điều đó. Dù sao có thể trúng tuyển cũng đã chứng minh rằng có tư chất. Ngày mai đã bắt đầu đi học rồi, không biết tiêu chuẩn sư phụ ở đây thế nào. Nếu ngay cả với Lô Mỗ Gia Gia ta cũng đáp ứng không nổi.
Thực minh bạch ra.
Lôi Nặc khẽ nói. Lôi Nặc, Lô Mỗ Gia Gia ngươi là ma pháp sư à? Lâm Lôi có chút kinh ngạc dò hỏi.
Điều đó là đương nhiên, từ áo bố Lai Ân đế quốc đến Ân Tư đặc học viện này dọc theo đường đi, Lô Mỗ Gia Gia đã dạy ta học tập ma pháp đó.
Lôi Nặc tự hào nói.
Khi Lâm Lôi với ba huynh đệ khác ở cùng một chỗ nói chuyện về vấn đề này, đáy lòng ai cũng thật sự có chút chờ mong. Chương trình học địa hệ ma pháp ở đây thực ra không trọng yếu, địa hệ ma pháp muốn được giáo dục tốt, sư phụ tại Ân Tư đặc học viện tất phải có trình độ ma pháp cao.
Nhưng làm sao mà bằng được Đức Lâm Gia Gia? Yêu cầu nặng nhất chính là phong hệ ma pháp, không biết phong hệ ma pháp thế nào.
Ngày đã dần dần tối, mà trong viện tử túc xá 1987 Ân Tư đặc học viện vẫn có bốn đứa nhỏ rôm rả nói cười.
Chương 39, phong hệ ma pháp.
Khóa trình của Ân Tư đặc học viện 28 ngày đầu tháng đều có khóa, chỉ có 2 ngày cuối cùng là không có.
Địa hệ ma pháp là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng.
Hỏa hệ ma pháp là từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, thủy hệ ma pháp là buổi chiều từ 2 đến 4 giờ, phong hệ từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút chiều. Lôi hệ từ 7 giờ đến 9 giờ tối, còn lại là quang minh hệ muộn hơn từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút khuya.
Bất quá đại đa số đệ tử đều là đơn hệ.
Một ngày chỉ cần đi học 2 giờ là đủ, trong khi Lâm Lôi lại là song hệ, một ngày phải kiêm chừng 4 giờ khóa trình.
Tuy nhiên,
loại khóa trình này muốn đi nghe thì đi, còn không đi thì cũng có thể nghỉ, chẳng ai ép buộc.
Địa hệ tổng cộng chia làm 6 năm cấp. Mỗi năm cấp lại có một kiến trúc riêng.
Sơ học giả cùng nhất cấp ma pháp sư thì tại 1 năm cấp, nhị cấp ma pháp sư thì tại 2 năm cấp. Tam cấp ma pháp sư tại 3 năm cấp cứ như vậy, đạt tới lục cấp ma pháp sư thì là 6 năm cấp.
Đệ tử 6 năm cấp thì có thể xin tốt nghiệp bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu không xin thì vẫn có thể tiếp tục ở lại học tập. Địa hệ 1 năm cấp phòng học vô cùng lớn. Bên trong chỉ tính riêng chỗ ngồi thôi cũng đã chừng mấy trăm rồi.
Lúc này, tại đây đã có khoảng 20 mấy đệ tử có mặt, Lâm Lôi cũng đã tìm được một vị trí ngồi ở phía đằng trước.
Đợi đến 8 giờ, bên trong phòng học đã tụ tập hơn 50 đệ tử. Đoán chừng ở đây cũng chỉ là bộ phận tân học viên mà thôi. Không biết những người khác đã học được bao lâu rồi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ,
dù sao thì một sơ học giả muốn đạt tới nhị cấp ma pháp sư bình thường cũng phải mất khá nhiều năm công phu.
Chào mọi người. Xuất hiện trước phòng học là một vị trung niên nhân tóc nâu dáng vẻ hòa ái. Ta tên là Ôn Địch. Là sư phụ địa hệ ma pháp của các ngươi. Hôm nay tại đây có gần 20 vị tân sinh, cùng với những người cũ.
Bây giờ chúng ta xin mời các tân học viên theo thứ tự tự giới thiệu về bản thân một chút để mọi người cùng biết nhau nào.
Nhất thời đám đệ tử bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình. Ta tên là Nhĩ Hàn, đến từ Đại Thảo Nguyên phía Đông.
Khi nghe đến thiếu niên tên gọi Nhĩ Hàn kia tự giới thiệu về mình, Lâm Lôi ở phía dưới không khỏi kinh ngạc, quả nhiên là đến từ khắp nơi của Ngọc Lan Đại Lục.
Ngay đến cả khu vực Đại Thảo Nguyên phía Đông của Ngọc Lan Đại Lục mà cũng có người. Theo bản đồ địa lý của Ngọc Lan Đại Lục, Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh nằm ở phía tây của Ma Thú Sơn Mạch. Nằm phía đông của Ma Thú Sơn Mạch thì chính là Tứ Đại Đế Quốc. Mà tại phía đông của Tứ Đại Đế Quốc còn có một mảng Đại Thảo Nguyên nữa. Trên vùng Đại Thảo Nguyên đó cũng có 3 vương quốc.
Khoảng cách từ vùng Đại Thảo Nguyên đó đến Ân Tư Đặc Học Viện không chỉ xa bình thường mà đơn thuần nếu muốn đi bằng đường bộ cũng phải bỏ ra đến 2-3 năm công phu.
Ta tên là Lâm Lôi, đến từ Thần Thánh Đồng Minh. Lâm Lôi cũng bước lên phía trước phòng học, tự giới thiệu ngắn gọn.
Khi đám đệ tử đều đã tự giới thiệu xong, địa hệ ma pháp sư Ôn Địch bắt đầu khoác lác một phen về địa hệ ma pháp. Mãi đến khi tiết khóa đi được quá nửa thời gian, Ôn Địch sư phụ mới bắt đầu trực tiếp đi vào địa hệ ma pháp. Lâm Lôi cùng một đám nhỏ ở phía dưới cẩn thận lắng nghe, trong khi bên cạnh nó, Đức Lâm Kha Úc Đặc cũng xuất hiện.
Tên Ôn Địch này nền tảng rất vững, có điều thực lực của hắn vẫn chưa phải là mạnh. Tuy nhiên, dạy dỗ nhất cấp ma pháp sư. Kể cả có mời bắt cấp, cửu cấp ma pháp sư thì cũng chưa chắc đã giảng được như hắn. Đức Lâm Kha Úc Đặc gật đầu tán thán.
Lâm Lôi đối với địa hệ ma pháp thì hiểu rất rõ, hiện tại lắng nghe cảm thấy rất dễ dàng.
Bất quá Đức Lâm Gia Gia.
Ông ta mặc dù nền tảng thì rất vững. Song giảng giải lại không có được những ngôn từ giải thích đơn giản như người.
Tựa hồ có phần khó hiểu. Lâm Lôi nói.
Đức Lâm Kha Úc Đặc gật đầu kêu hánh cười, chòm râu bạc cứ dựng đứng lên, đó là điều đương nhiên. thánh vực ma đạo sư đối với việc giải thích về ma pháp thì hoàn toàn hơn hẳn cửu cấp, bát cấp ma pháp sư.
Thánh vực đối với những thứ còn mới mẻ. Ta giảng giải đương nhiên là rõ ràng hơn so với hắn, đi thẳng vào bản chất. Đang lúc cả lớp vẫn còn đang lắng nghe. Lâm Lôi liền quyết định. Từ hôm nay trở đi, địa hệ ma pháp khóa này mỗi tháng ta chỉ tới nghe một lần thôi. Nó thực không muốn lãng phí thời gian.
Lâm Lôi trong lòng cũng đã có kế hoạch, mỗi ngày ban đêm đều ra bên ngoài tu luyện ma pháp.
Về phần địa điểm nơi tu luyện ma pháp, Lâm Lôi thực ra đã chọn được một nơi, chính là phía sau núi của Ân Tư Đặc Học Viện. Ân Tư Đặc Học Viện là một dải đất có núi rừng bao phủ. Xung quanh núi non đương nhiên là rất nhiều. 4 giờ 30 phút chiều. Lâm Lôi đang trong phòng học phong hệ 1 năm cấp chăm chú nghe giảng.
Chào mọi người.
Một gã tuấn Mỹ thanh niên tóc vàng cười nói. Ta là Đặc Lôi, đệ tử 6 năm cấp tại học viện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách dạy phong hệ ma pháp cho các ngươi.
Ta ở tại túc xá số 0298, nếu các ngươi sau mỗi khóa có điều gì nghi vấn thì cứ đến tìm ta. 6 năm cấp đệ tử, đó là lục cấp ma pháp sư, là đệ tử đã đến lúc có thể xin tốt nghiệp bất cứ lúc nào.
Bọn họ đương nhiên có đủ tư cách để dạy các học viên năm 1. Năm 2. Trước hết, mọi người hãy tự giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Đặc Lôi mỉm cười nói. Đây là điều cơ bản khi một khóa học mới bắt đầu. Đám đệ tử đều đứng dậy tự giới thiệu về bản thân.
Này, Lâm Lôi, ngươi có để ý không? Các tiểu cô nương khả ái học viên của phong hệ quả là không ít ta.
Nhìn kìa, cô nương tóc vàng kia đang cười với ngươi đấy. Đức Lâm Kha Úc Đặc ở bên cạnh Lâm Lôi múa may trêu đùa. Nghe tiểu cô nương tóc vàng kia tự giới thiệu về mình kìa, hình như tên là Địch Lị Á. Địch Lị Á, cái tên mới đáng yêu làm sao?
Bằng kinh nghiệm gần 1.300 năm của ta, dám chắc vị tiểu cô nương này sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân.
Lâm Lôi. Cười với người ta kìa, tạo mối quan hệ tốt, sau này mới có thể tiến thêm một bước a. Lâm Lôi ngồi bên cạnh lúc này căn bản là không hề để ý tới Đức Lâm Kha Úc Đặc. Nó đang nhìn chằm chằm vào phong hệ ma pháp sư Đặc Lôi, cẩn thận nghe anh ta giảng bài. Phong hệ ma pháp sư là ma pháp sư có tốc độ nhanh nhất,
linh hoạt nhất. Hơn nữa còn là ma pháp sư duy nhất có thể không cần đạt tới cấp thánh vực mà đã có thể phi hành rồi.
Đặc Lôi ý khí cao vút, trong giọng nói ẩn chứa niềm nhiệt huyết đối với phong hệ ma pháp. Các ngươi có muốn dựa vào năng lực của chính mình mà bay lượn trong trời đất không? Bay lượn giữa đất trời.
Phóng tầm mắt qua muôn vàn núi sông, điều này mới tuyệt vời làm sao, khiến cho biết bao kẻ khác phải ngước nhìn.
Bọn nhỏ ngồi phía dưới đôi mắt đều sáng lên. Phi hành. Ai mà không nghĩ tới chứ? Trở thành thánh vực cường giả là có thể phi hành. Có điều, cả Ân Tư Đặc Học Viện trăm năm cũng khó xuất ra một thánh vực cường giả. Mà phong hệ ma pháp sư. Chỉ cần đạt tới ngũ cấp ma pháp sư là có thể thi triển phiêu phù thuật. Đặc Lôi tự tin nói. Hơn nữa phong hệ ma pháp sư tốc độ là nhanh nhất. Ma pháp phụ trợ cực tốc có thể khiến cho tốc độ của các ngươi đại tăng. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là bình thường. Trong truyền thuyết, phong hệ cấm kỵ ma pháp hủy diệt phong bạo là tối cường hủy diệt ma pháp.
Lại còn có cấm kỵ ma pháp thứ nguyên chi nhận trong truyền thuyết cũng là tối cường đơn thể công kích ma pháp.
Giọng Đặc Lôi vút cao. Đám thiếu niên phía dưới đều tròn xoe đôi mắt, trong lòng chăm chú. Hủy diệt phong bạo mà cũng đòi là tối cường hủy diệt ma pháp sao? Còn thiên băng địa liệt, vẫn thạch thiên hàng của địa hệ ta thì sao? Đức Lâm Kha Úc Đặc ngồi bên cạnh Lâm Lôi đang nghe giảng có chút bất mãn. Đức Lâm ra ra, vậy còn thứ nguyên chi nhận kia thì sao? Lâm Lôi hỏi tới. Nó xem chừng Đức Lâm ra ra không hề đề cập tới thứ nguyên chi nhận. Xem ra thứ nguyên chi nhận đích xác là thuộc loại đơn thể tối cường công kích rồi. Thứ nguyên chi nhận kia. Có thể cắt đứt các bề mặt vật chất tại không gian cách vách. Đương nhiên là rất mạnh. Tuy nhiên, mặc dù tấn công mạnh nhưng vẫn có chỗ hồ đồ. Dù sao mỗi lần cũng chỉ công kích được có một lần. Không được như đại địa thủ vệ của chúng ta, có thể không ngừng chém giết đối phương. Đức Lâm Kha Úc Đặc rảo biện nói. Lâm Lôi đương nhiên là đoán được. Thứ nguyên chi nhận này uy lực dám chắc là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa phỏng chừng cũng không đơn giản như lời Đức Lâm Gia Gia nói. Công kích được mỗi một lần. Một lần công kích thì cũng còn phải xem đối phương có thể trốn tránh được hay không. Ta nếu sau này trở thành Long Huyết Chiến Sĩ,
sẽ có thể sử dụng phong hệ phụ trợ, vậy. Lâm Lôi trong lòng thoáng động. Tuy nhiên theo quá trình nghe giảng, Lâm Lôi đối với phong hệ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Địa, hỏa, thủy, phong bốn hệ. Thực chất mỗi hệ đều là cả một đại dương bác đại tinh thâm như nhau. Đại dương ma pháp đó là biển rộng khôn cùng. Lâm Lôi cũng không thể tự kìm hãm được mà đắm chìm thực sâu trong đó. Chương 40, học tập sinh nhai, thượng. Xuân qua thu tới. Thoáng chốc Lâm Lôi ở tại Ân Tư Đặc Học Viện cũng đã được hơn nửa năm rồi. Sống tại nơi đây, Lâm Lôi như một kẻ lữ hành đói khát đang đi trên sa mạc. Khát khao học tập các cơ sở tri thức của ma pháp sư. Trên phương diện phong hệ ma pháp, nhận thức cùng thực lực của nó cũng không ngừng tăng tiến. Bên cạnh đó còn có Đức Lâm Kha Úc Đặc thỉnh thoảng cũng đưa ra một số ý kiến của riêng mình. Hôm nay, ánh nắng thực là đẹp. Sau khi ăn xong bữa trưa, bốn huynh đệ của túc xá số 1987 đều vận một bộ lam sắc trường bào thường ngày. Trường bào này chính là trang phục chung do học viện phát. Bởi trường kỳ rèn luyện, vóc người thon dài của Lâm Lôi nổi rõ trên nền lam sắc trường bào, toát ra một thứ mị lực rất đặc thù. Cũng khó trách mấy vị tiểu cô nương của phong hệ cứ sau mỗi khóa học lại thích thú xì xào bàn tán về anh chàng. Lúc này, bốn huynh đệ vừa tản bộ vừa cùng đàm luận. Đúng rồi, Lâm Lôi, chiều nay chúng ta đi tham gia tân sinh liên nghị hội, ngươi đi không? Kiều Trì cười ha ha nói. Cái gã Kiều Trì này là người vô cùng nhiệt huyết với các hoạt động của chúng, hơn nữa lại rất chịu khó tìm hiểu tin tức. Sở trường kết giao với các học viên. Mặc dù chỉ mới nhập học được có nửa năm, hắn ở trong đám một năm cấp tại Ân Tư Đặc Học Viện đã được coi như một nhân vật phong vân rồi. Không đi. Lâm Lôi trả lời rất dứt khoát. Ha ha, ta biết Lâm Lôi chắc chắn sẽ không tham gia mà. Lôi Nặc ở bên cạnh cười to nói. Gia Lỗ khoác vai Lâm Lôi cảm thán than vãn, ta nói này Lâm Lôi, ngươi tu luyện đừng nên quá khắc khổ a, với tư chất của ngươi. Chỉ cần cố gắng một chút thôi thì việc trong vòng 30 năm trở thành một lục cấp ma pháp sư tuyệt đối không có vấn đề gì. Vậy thì ngươi cứ liều mạng để làm gì? Cần phải biết hưởng thụ nhân sinh a ở liên nghị hội, những tiểu mỹ nữ khả ái chắc chắn là không ít đâu. Đúng a, rất là đáng yêu. Lôi Nặc cũng ở bên cạnh tròn xoe hai mắt phụ họa. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Lôi Nặc vốn là một thiếu niên thuần khiết. Dưới sự dịu dắt của Gia Lỗ đã ngộ nhập kỳ đồ rồi. Gia Lỗ, cái tên sắc quỷ ngươi đừng có lôi kéo ta, đúng rồi. Ta nên đi tu luyện thôi. Mai là cuối tháng, ngày mai ta đi chơi với các người cũng không muộn. Lâm Lôi cười nói. Cuối mỗi tháng đều có hai ngày. Cũng chính là hai ngày mà Lâm Lôi cho phép mình được nghỉ ngơi. Gia Lỗ, Lôi Nặc. Tiêu Trì đều biết tính khí của Lâm Lôi nên đều gật đầu. Lâm Lôi bắt đầu tăng cước bộ, nhanh chóng chạy về hướng ngọn núi phía sau học viện. Cả Ân Tư Đặc Học Viện đệ tử tính ra cũng đã có đến mấy ngàn người. Đó là chưa kể đến những ma pháp sư tiến hành nghiên cứu thí nghiệm tại nơi đây cùng những nhân viên phục vụ. Tại đây thực sự là rất đông người. Dọc đường đi cũng thấy không ít những học viên mặc lam y trường bào thường ngày. Hống! Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Lâm Lôi theo tiếng gầm ngoảnh lại, đôi mắt không khỏi sáng lên, ma thú. Đám lông ở cổ bay phất phơ, làn da màu xanh bóng loáng. Tứ chi tráng kiện rất mạnh mẽ, một đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập dã tính ẩn chứa sự tàn nhẫn đặc thù của loài sói. Những chiếc móng vuốt sắc lạnh lóe ra kim quang càng khiến cho người ta không khỏi phải ớn lạnh. Ma thú phong lang. Loài ma thú có tốc độ kinh khủng nhanh như gió. Điều kinh khủng nhất khi đi trong ma thú xâm lâm chính là gặp phải một đám phong lang. Một khi đụng phải, với tốc độ của chúng, có muốn trốn chạy cũng là điều vô cùng khó khăn. Lúc này, trên cơ thể hùng tráng của phong lang có một gã thanh niên tóc đen anh Tuấn đang ngồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, có vẻ rất là đắc ý với ma thú của mình. Đây chắc là học viên 5 năm cấp hoặc 6 năm cấp. Lâm Lôi trong lòng phán đoán. Tại Ân Tư Đặc Học Viện. Người có ma thú riêng đích xác là không ít, trừ các ma pháp sư mà Ân Tư Đặc Học Viện đặc biệt mời đến ra. Thì còn có một số học viên 5 năm cấp, 6 năm cấp. Đám học viên này mua được linh hồn khế ước quyền trục, thu phục ma thú đem làm tọa kỵ. Bất quá cũng chỉ là một ma thú thôi mà, làm gì mà kiêu ngạo vậy chứ? Lâm Lôi chẳng buồn quan tâm đến cái vẻ đắc ý của gã thanh niên tóc đen kia. Ra khỏi cửa sau học viện, đi về phía sau núi. Ân Tư Đặc học viện phía sau núi vô cùng rộng lớn. Đã từ rất lâu rồi. Phía sau núi này không còn thấy xuất hiện ma thú nữa. Có lẽ là toàn bộ đám ma thú ở đây đều đã bị các ma pháp sư của học viện đem giết sạch sẽ rồi. Cho tới bây giờ, tại nơi đây chỉ còn sót lại một ít dã thú bình thường. Vừa tiến vào vùng rừng núi, Lâm Lôi toàn thân tốc độ đột nhiên nhanh vụt lên. Phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc bỗng nhiên thi triển ra. Lâm Lôi toàn thân nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, linh xảo len lỏi xuyên qua núi rừng. Đại khái là chạy được chừng vài dặm, Lâm Lôi đã đạt được mục đích do chính mình đề ra, tới một khoảng đất trống gần khe nước. Chi chi! Bối bối kêu loạn cả lên với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắc nhở, lại muốn ra ngoài chơi phải không? Được, nhưng không được chạy ra ngoài quá xa đâu đấy. Lâm Lôi rất yên tâm về bối bối, nên cho phép nó đi chơi một lúc. Hiện tại mặc dù thân thể nó không lớn thêm, vẫn giải 20 ly thước y hẻ như cũ. Nhưng tốc độ thì lại siêu nhanh. Ma pháp sư. Nếu là bác cấp, tiểu cấp chiến sĩ thì mới có thể bắt được tiểu ảnh thử. Còn nếu là ma pháp sư thì chỉ trừ phi là thánh vực ma pháp sư. Lâm Lôi hiểu rất rõ thể chất của ma pháp sư. Tiểu ảnh thử bối bối thoát cái đã biến vào trong núi rừng. Một đạo mây khói bay ra, biến thành Đức Lâm Kha Úc Đặc. Ông ta chăm chú nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi, hôm nay có chuyện gì vậy? Thông thường chẳng phải đều minh tường rèn luyện không hề để ý đến lão nhân này hay sao? Bây giờ sao lại tìm ta vậy? Ta vừa chợp mắt được một lúc. Ai, bị ngươi phá hỏng mất giấc mộng đẹp. Lâm Lôi bĩu môi. Đức Lâm ra ra, đừng thấy ông ta là một thánh vực ma đạo sư. Chỉ cần qua một thời gian tiếp xúc thì sẽ biết ngay bề ngoài thì thân thiết hiền lành, nhưng nội tâm thì chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ vậy. Đức Lâm ra ra. Ta hiện tại cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới của nhị cấp ma pháp sư, ta muốn người giúp ta thử kiểm tra lại xem. Lâm Lôi lúc này mới đề xuất mục đích. Nhị cấp ma pháp sư. Đức Lâm Kha Úc Đặc cảm thấy thú vị bèn tính toán một chút, ồ. Từ khi ngươi theo ta bắt đầu học tập ma pháp, mới đi được có một năm rưỡi, ừ, ngươi thử sử dụng sơ cấp ma pháp toái liệt chi thạch để ta xem ngươi có thể đạt tới cực hạn nào rồi. Biết không hả? Toái liệt chi thạch. Đây được xem như một loại ma pháp có tính phát triển. Tại địa hệ nhất cấp ma pháp, cấm kỵ ma pháp toái liệt chi thạch được gọi là toái liệt chi thạch, còn sau này thì có tên gọi là vẫn thạch thiên hàng. Nếu địa hệ ma pháp sư thực lực gia tăng thì uy lực của toái liệt chi thạch tự nhiên cũng gia tăng theo. Vâng, Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi lập tức niệm ra những ma pháp chú ngữ. Những chú ngữ trong miệng đó được Lâm Lôi niệm thuần thục tới mức chẳng cần nghĩ trong đầu cũng có thể niệm ra được. Theo ma pháp chú ngữ được niệm ra, Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ linh hồn mình cũng tiến vào một dạng trạng thái đặc thù. Từ trong miệng, địa hệ ma pháp lực lập tức bắt đầu được khởi động, nguyên tố trong thiên địa cũng đã bị hấp dẫn. Đột nhiên đất xung quanh bỗng nứt ra. Chỉ thấy năm tảng đá cỡ to bằng cái đầu bay thẳng lên, sau đó lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Lôi. Năm tảng đá này mặt ngoài đều có thổ hoàng quang mang vần quanh. Đột nhiên đôi mắt Lâm Lôi lóe sáng, miệng quát khẽ một tiếng. Năm tảng đá liền nhắm về phía xa cùng lao tới, gây ra một trận kình phong. Ầm. Năm khối đá có thổ hoàng quang mang bao quanh đồng thời đệm thẳng vào những nhánh trên gốc của một cây cổ thụ. Thân cây rung mạnh nhưng vẫn y nguyên không hề gãy đổ, rốt cuộc là cả năm tảng đá cùng rớt xuống đất. Ừ, không sai đâu. Đức Lâm Kha Úc Đặc mắt sáng lên. Có thể đồng thời khống chế được 5 khối đá vỡ vụn, tốc độ phi hành cũng rất chính xác. Đích thị là thực lực của nhị cấp ma pháp sư. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Úc Đặc rất hài lòng. Lâm Lôi trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Khoảng cách tới mục tiêu vậy là đã gần lại thêm một chút. Khi Lâm Lôi đi, những lời phụ thân từng nói nó vinh viễn không thể quên được, nếu con không đoạt được về, ta dẫu có chết cũng sẽ vinh viễn không tha thứ cho con. Những lời này cứ phảng phất tựa như một lưỡi dao gắn chặt trên trái tim Lâm Lôi, mọi nơi mọi lúc đều cứa vào lòng nó. Tuy nhiên ngay lúc đó, Đức Lâm Kha Úc Đặc lại cười ha ha mà nói, tuy nhiên Lâm Lôi người phải biết rằng, nhị cấp ma pháp sư vẫn chưa là cái gì. Dựa theo sự phân cấp của ma pháp sư, nhất cấp hay nhị cấp thì đều là sơ cấp, tam cấp tứ cấp mới là trung cấp, ngũ cấp lục cấp là cao cấp. Còn thất cấp ma pháp sư thì được gọi là đại ma pháp sư. Bát cấp ma pháp sư được xưng tụng là ma đạo sư, cửu cấp ma pháp sư được gọi là đại ma đạo sư. Từ thất cấp đến cửu cấp mới là lợi hại nhất. con đường mà ngươi phải đi vẫn còn xa lắm.
Ta biết. Lâm Lôi gật gật đầu.
Ừ, ngươi tự mình tu luyện cho tốt.
Đức Lâm Kha Úc Đặc dứt lời lại bay vào bàn lòng trí giới.
Lâm Lôi tạm gác lại niềm hưng phấn đạt đến nhị cấp ma pháp sư.
Bình tĩnh ngồi xuống đất bắt đầu tiến hành minh thường.
Cường giả chính là phải từ nhỏ từng bước một dựa vào nỗ lực tích lũy mới có thể đạt được.
Tại một nơi cách chỗ Lâm Lôi đại khái chừng 2-3 dặm,
phong hệ ma pháp sư phụ của Lâm Lôi, lục cấp ma pháp sư Đặc Lôi lúc này bỗng nhíu mày, của
địa hệ ma pháp Toái Liệt Chi Thạch. Nhìn uy lực thì hẳn là trình độ của nhị cấp ma pháp sư.
Sơ cấp ma pháp sư lại chạy ra sau núi để tu luyện.
Là ai nhỉ?
Đặc Lôi vừa rồi trong lúc thi triển phong hệ ma pháp Tham Chi Chi Phong thì vừa vặn cảm ứng được ba động của ma pháp do Lâm Lôi thi triển cách đó 2-3
dặm. Từ ma pháp ba động, Đặc Lôi có thể phán đoán được về ma pháp.
Hắn tò mò tìm đi về hướng đó.
Với thực lực lục cấp ma pháp sư của Đặc Lôi,
thi triển ra phụ trợ ma pháp cực tốc thì Lâm Lôi sao có thể so sánh được.
Chỉ thấy Đặc Lôi tựa như một đám mây, khinh xảo cực tốc phiêu đãng giữa núi rừng.
Chỉ trong chốc lát, Đặc Lôi đã xuất hiện tại khoảng bên ngoài cách Lâm Lôi chừng 100 thước.
Đứng bên một gốc cây đại thụ.
Đặc Lôi quan sát Lâm Lôi ở phía xa xa.
Lại là nó.
Đặc Lôi đương nhiên là nhận ra đệ tử của mình.
Tên tiểu tử tên là Lâm Lôi này tại khóa đường chẳng bao giờ thấy lên tiếng.
Trong lúc tiến hành thử nghiệm ma pháp, khi những người khác đều thi triển thử ma pháp thì nó đều đứng ở đằng xa, tới tận bây giờ vẫn không biểu hiện thực lực.
Lâm Lôi tiểu tử này hóa ra lại là một nhị cấp ma pháp sư rồi, ta nhớ rõ nó chính là tân đệ tử mà.
Không ngờ rằng lại là một thiên tài.
Lương Lôi đương nhiên là không muốn khoe khoang ma pháp, cho nên tại khóa đường khi sư phụ để các đệ tử thi triển thử ma pháp.
Nó luôn chỉ đứng một bên để nhìn.
Không tham gia các hoạt động tập thể khiến Lâm Lôi trở nên thần bí.
Đó là điều mà tất cả các học viên khác đều công nhận.
Ha ha! Trong đám đệ tử của ta lại có một thiên tài như vậy, lần này trong cuộc thi đấu thường niên, ta nhất định sẽ được thưởng chút kim tệ rồi.
Trên mặt Đặc Lôi nở ra một nụ cười sáng lạ.
Mà lúc này khi đã tiến vào minh tưởng trạng thái, Lâm Lôi căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đặc Lôi ở cách đó hơn 100 trượng.